Chương 287, mấy tấn kinh khủng thu hoạch. Chương 287, mấy tấn kinh khủng thu hoạch. Lít nha lít nhít cá mọi bầy tại cá heo cùng một đám cá mập vây quanh phía dưới, rất nhanh liền như là một cỗ bên trong biển sâu vòi rồng đồng dạng bắt đầu điên cuồng quét sạch. Số lượng đơn giản kinh khủng, may là Lục Xuyên không có dậy đặc sợ hai trứng, không phải thấy cảnh này đoán chừng phải tê cả da đầu. Lao Tam, chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp dùng kéo mới bắt đầu bắt cá sao? Hiện tại chúng ta có hai tấm lưới kéo, mà lại cái này một chiếc thuyền đánh cá bên trên lưới kéo đặc biệt lớn. Đoán chừng cái này một lưới xuống dưới liền có thể bắt được không ít cá. Coi như cá giá cả không phải đặc biệt quý, nhưng chỉ cần về số lượng đi, giá cả kia tự nhiên cũng liền đi lên. Lục Hải mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lục Xuyên hỏi. Hiện dưới loại tình huống này dùng lưới kéo bắt cá tự nhiên là không thể tốt hơn, đồng thời cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Lục Xuyên lại lắc đầu nói, không. Lần này chúng ta không cần lưới kéo bắt cá, chúng ta dùng lưới vây phương thức tiến hành bắt cá đi. Nhị ca, ngươi sợ là quên đi, chúng ta hiện tại có hai chiếc thuyền đánh cá đi. Nếu như chỉ có một chiếc thuyền đánh cá, dùng lưới kéo tiến hành bẫy cá bắt được đương nhiên là sáng suốt nhất, cũng là lý tưởng nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ bọn hắn có hai chiếc thuyền đánh cá liền tại phụ cận, cho nên dùng lưới vây bắt cá phương thức mới là hợp lý nhất, sáng suốt nhất.
Đúng.
Ta ngược lại thật ra đem việc này đem quên đi. Chúng ta hiện tại thế nhưng là có hai chiếc thuyền đánh cá, dùng lưới vây bắt cá thu hoạch thực sự có thể đủ đem lợi ích tối đại hóa. Lục Hải vô hót một cái liền đội vàng cười nói, cười gọi là một cái nhánh hoa run rẩy. Nếu như bầy cá số lượng thật rất nhiều, vậy liền lưới vây bắt cá, một lưới vớt đi lên tôm cá đơn giản nhiều không kể xiết. Tốt, nếu nói như vậy, vậy liền lập tức thông chi Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy chuẩn bị lưới vây. Quyết định về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức nói với nhị ca.
Tốt.
Lục Hải đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức liên hệ Tiểu Thụy cùng Tiểu Hảo, sau đó chuẩn bị lưới vây. Loại chuyện này đối với có vài chục năm đi biển bắt hải sản kinh nghiệm đường biển tới nói đương nhiên là vô cùng đơn giản. Vẹn vẹn thời gian nửa tiếng liền đem lưới cho chuẩn bị xong. Nhị ca, chúng ta phải muốn nhanh một chút. Tại bầy đang điên cuồng truy đuổi phía dưới đã bắt đầu chạy trốn từ phía. Nếu như thời gian trì hoãn lâu, đợi lát nữa bầy cá số lượng liền sẽ giảm mạnh, chúng ta thu hoạch cũng sẽ cực kỳ hạ xuống. Lục Xuyên nhìn xem cá mọi bầy ngay tại chạy trốn từ phía, giờ phút này cũng là có chút nóng nảy. Những này cá mập lớn cùng cá heo thật đúng là trong hải dương sát thủ. Nhất là những này cá mập lớn cự miệng hơi mở, liền có hơn 10 đầu thậm chí trên 100 đầu cá mọi bị ăn sạch, thật sự là đáng tiếc.
Tốt, đã hoàn thành.
Hiện tại có thể bắt đầu, ngươi còn có thể nhìn thấy bầy cá tại vị trí nào sao? Lúc này Lục Hải cũng là vội vàng chạy tới nói. Bởi vì lúc này trên bầu trời xoay quanh đề hồ số lượng đã rất ít đi, mà lại bởi vì bọn hắn rơi biển phương hướng cũng không cố định. Cho nên hắn là không cách nào xác định bầy cá tinh chuẩn vị trí. Ngay tại phải phía trước một giờ đồng hồ phương hướng. Đen nghị kia một mảng lớn các ngươi không nhìn thấy sao? Lục Xuyên chỉ phía trước mở miệng nói ra. Lục Hải lại là lắc đầu. Mặc dù nói nước biển rất lam, mà lại tương đối mà nói tương đối thanh tịnh, nhưng là người bình thường thị lực dù sao cũng có hạn. Loại tình huống này tự nhiên là không nhìn thấy bầy cá.
Ngậy.
Chúng ta nếu là có tiểu tử ngươi tốt như vậy thị lực liền tốt. Bất quá bây giờ đã ngươi đã xác định bầy cá phương vị chính xác, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm việc. Sau khi nói xong, Lục Hải chính là trực tiếp chạy vào phòng điều khiển. Sau đó lập tức cho Trương Thụy phát một cái tin tức, hai chiếc thuyền đánh cá cơ hồ là đồng thời khởi động, sau đó lấy sánh vai cùng tư thái bắt đầu nhanh chóng hướng phía vừa rồi Lục Xuyên chỉ phương hướng lái đi. Một chương cự hình lưới đánh cá liền như là một chương huyết buồn đại khẩu, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thôn vệ lấy những này chạy trốn tứ phía cá mỏi. Những cái kia cá mập cùng cá heo tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, chính là bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Chỉ bất quá cá mỏi số lượng thật sự là rất rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời muốn tất cả trốn cách đó là không có khả năng. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị lưới cho một mực vây khốn. Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua. Lục Xuyên có thể vô cùng thấy rõ ràng vây trong lưới dư hàng số lượng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ phần lớn cá mỏi bên ngoài, còn có mấy đầu cá heo cũng bị vây ở bên trong. Bất quá cá heo trí thông minh mặc dù cao, nhưng là lực phá hoại kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng lưới bị phá hư tình huống. Nếu như là cá mập lớn, tình huống kia nhưng là khác rồi, đồ chơi kia răng bén nhọn giống lưới đao đồng dạng. Nói không chừng một ngụm liền có thể đem bọn hắn lưới cho cắn nát. Thế nào?
Tiểu Xuyên,
tình huống bây giờ như thế nào? Lục Hải giờ phút này cũng là nhìn một chút đã hoàn toàn bắt đầu sôi trào bờ biển. Liền biết cá trong lưới bắt được tôm cá số lượng tuyệt đối là phi thường kinh người. Nhưng là biển tình huống cụ thể bên trong hắn thấy không rõ lắm, cho nên cũng chỉ có thể hỏi thăm Lục Xuyên tình huống hiện tại. Nhìn xem muốn không cần tiếp tục lái thuyền đánh cá bắt giữ, có thể thu lưới, nhị ca. Hiện tại đại đa số cá đã toàn bộ lọt lưới, còn lại chính là một chút cá con bầy, không cần thiết một mẻ hốt gọn. Lục Xuyên nhìn một chút trong biển tình huống nói, mặc dù nói bây giờ còn có không ít cá con bầy, lúc này liền như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, nhưng trên cơ bản đều là mấy chục đến mấy trăm đầu một cái nhỏ có thể. Dạng này cá con bầy không cần thiết tiếp tục sóng tốn thời gian. Trước tiên đem lưới bên trong toàn bộ vớt lên thuyền, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Loại này cá con bầy dùng tay ném lưới có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút.
Được rồi.
Lục Hải cũng là vội vàng kích động nhẹ gật đầu. Sau đó liên hệ Trương Thụy bắt đầu nhanh chóng thu lưới. Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, chung quanh cá heo cùng cá mập đã hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Trên bầu trời xoay quanh những cái kia đề hồ, tựa hồ cũng là nhận được quấy nhiễu về sau bay về phía phương xa, đương nhiên cũng có thể là vừa rồi ăn no nê về sau chủ động rời đi. Rất nhanh thời gian đã vượt qua 2 giờ rưỡi. Lúc này ở lên lưới cơ cùng người máy cánh tay phối hợp phía dưới, tất cả cá mỏi đã toàn bộ bị mò được bong tàu bên trên. Hai chiếc thuyền đánh cá bong tàu cơ hồ toàn bộ đều bị cá mỏi cho chiếm hết.
ta nhỏ má ơi, toàn bộ đều là cá mỏi. Đây quả thực tựa như là thọc cá mỏi hang ổ đồng dạng. Bất quá những này cá mỏi cái đầu đều thật lớn nha, thân dài phổ biến đều tại 15cm trở lên. Lục Hải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm thuyền đánh cá bên trên những cái kia cá mỏi bầy, nụ cười trên mặt hiển nhiên là đã không khống chế nổi. Mặc dù nói những này cá mỏi đơn giá cũng không tính cao, nhưng là khổng lồ như thế số lượng, kia cũng có thể hùng hàng kiếm một món tiền. Càng quan trọng hơn là lần này vớt đi lên những này cá mỏi phẩm chất đều xem như thượng phẩm. Ha ha, xem ra thu hoạch lần này quả thật là phi thường không tệ. Những này cá mỏi hẳn là có cái mấy tấn, liền xem như một cân chỉ có mấy 10 đồng tiền, chúng ta đây cũng là mấy chục vạn tới sổ. Đối với dạng này thu hoạch, Lục Xuyên tự nhiên là vô cùng hài lòng. Dù sao đây mới là ra biển ngày thứ 2 mà thôi, có thể có mấy chục vạn thu hoạch đây chính là tương đương không tệ. Huống mà còn có nhiều như vậy hắc kim bảo ngư chờ đợi bọn hắn sủng hành đâu. Chương 288, phát đại tài. To bằng miệng chén đỉnh cấp hắc kim bảo. Chương 288, phát đại tài. To bằng miệng chén đỉnh cấp hắc kim bảo. Đúng vậy a, đúng a. Cái này liền gọi là đơn giá không đủ, số lượng đến góp. Ta cảm giác có nhiều như vậy cá, chúng ta đều có thể trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Những này cá mỏi cũng là phi thường dễ dàng tử vong, nhất là nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng gật đầu nói, nếu như cá số lượng ít một chút, ngược lại là có thể nuôi dưỡng ở sống kho bên trong, thế nhưng là nhiều như vậy rõ ràng là chứa không nổi. Liền xem như toàn bộ nhét vào sống kho bên trong, đến lúc đó tổn thất suất khẳng định cũng đặc biệt nghiêm trọng, đây là được không bù mất. Có đạo lý. Lục Xuyên nhẹ gật đầu cũng là chăm chú bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Cũng không biết Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch nói một khu vực như vậy bảo ngư số lượng đến tuột cùng nhiều hay không, nếu như là nhiều ngược lại là đáng giá đi một chuyến. Nếu như nói số lượng không nhiều, vậy liền không hoạch được rồi. Dù sao bọn hắn trên thuyền hiện tại thế nhưng là lớn mấy chục vạn hàng hóa, nếu như những này cá mỏi tổn thất số lượng tương đối nhiều, kia đích thật là có chút được không bù mất. Ngay sau đó Lục Xuyên cũng là lập tức cùng hai con tiểu sủng vật bắt đầu trao đổi. Tiểu Bạch, các ngươi phát hiện hắc kim bảo ngư một khu vực như vậy bảo ngư số lượng nhiều không nhiều? Đại khái có thể có bao nhiêu? Ngươi cho ta hơi miêu tả một chút. Nếu như bảo ngư số lượng nhiều, chúng ta hiện tại liền đi qua, nếu như ít liền phải lần tiếp theo. Đương nhiên còn muốn cân nhắc từ bên này quá khứ cần muốn thời gian bao nhiêu. Chủ nhân, một khu vực như vậy bảo ngư số lượng rất nhiều. Xem chừng toàn bộ giữ lại hẳn là có thể có cái 200-300 cân đi. Đương nhiên cái này còn không bài trừ phụ cận khả năng còn có cái khác hắc kim bảo ngư khả năng, nếu như còn có thể sẽ càng nhiều. Về phần khoảng cách, ta nghĩ lại có 4-5 tiếng đã đến. Tiểu Bạch suy tư sau một lát cũng là cấp ra tương đối con số chính xác. Dù sao hắn đã cùng hưởng chủ nhân bộ phận tri thức, cho nên nói đối với những chữ số này vẫn là nói tương đối tinh chuẩn. Chỉ cần 4-5 tiếng sao? Hơn nữa còn có 200-300 cân hắc kim bảo ngư, kia hoàn toàn chính xác giá trị đến đi qua một chuyến. Xem ra chỉ có thể lãng phí 1-2 nhỏ linh lệ. Lục Xuyên trong lòng suy tư một chút về sau mở miệng nói ra. Hắn tự nhiên cũng biết linh lệ quý giá tính. Đồng thời một lúc bắt đầu cũng suy nghĩ qua những vấn đề này. Một giọt này linh lệ nếu là cầm đi ra ngoài, đoán chừng có thể dễ dàng bán đi giá trên trời. Cái này tuyệt đối là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia giá trên trời bảo vật. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này muốn bán cho ai đây? Bán cho ai hắn cũng cảm thấy trong lòng không an ổn. Liền sợ đến lúc đó sơ ý một chút đem mình cho góp đi bảo, bị bắt về cắt miếng nghiên cứu. Cho nên nói hiện tại có thể sẽ có chút lãng phí, ít nhất là tương đối ổn thỏa, không sẽ đem mình cho đưa vào đi. Đúng lúc này, nhị ca thanh âm cũng bên tai bờ vang lên, "Lão Tam, ngươi đang tự hỏi cái gì đâu? Suy nghĩ nhập thần như vậy." Suy nghĩ bị nhị ca kéo trở về sau, Lục Xuyên cười lắc đầu nói, "Không có gì, nhị ca, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục hướng phía trước thăm dò một khoảng cách. Luôn cảm giác còn có vật gì tốt sẽ chờ lấy chúng ta. Nếu không chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò a. Không cần quá xa, liền 5-6 tiếng, nếu như đến lúc đó vẫn là không có phát hiện gì, chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát." Mấy trăm cân hắc kim bảo ngư hắn nhưng không muốn bỏ qua, mà lại nghe Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch miêu tả những cái kia hắc kim bảo ngư cái đầu đều rất lớn. Vốn chính là hiếm có đồ chơi lại thêm phẩm chất tương đối tốt, cảm giác một cân bàn cái hơn 100 khối tiền đều là dư xài. Đến lúc đó cũng có thể dễ dàng nhập chướng 10 mấy bạn, cái này còn có thể sẽ cao hơn. Dù sao hắc kim bảo ngư tại bọn hắn kia phiến hải vực vốn chính là không tồn tại, trên thị trường cũng cơ hồ không có làm sao thấy được qua. Tục ngữ nói vật hiếm thì quý, nhóm này bảo ngư một khi lấy về, tuyệt đối sẽ vô cùng được ăn nên. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải cơ hồ là không có chút do dự nào, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Đi. Đã ngươi tiểu tử nói phía trước có đồ tốt, vậy khẳng định là có đồ tốt. Trực giác của ngươi luôn luôn đều rất chuẩn. Đối với Lão Tam trực giác, hắn hiện tại thế nhưng là tin tưởng ghê gớm. Liền xem như Lão Tam nói cái này đáy biển có thể nhặt được hoàng kim, hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Dù sao trong khoảng thời gian này Lão Tam làm qua một chút không thể tưởng tượng sự tình nhưng rất nhiều, cảm thấy trên biển về sau liền hoàn toàn là đi tới hắn sân nhà đồng dạng. Ừm, vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó sắp xếp Lục Hải một làm ra phòng điều khiển, sau đó hắn bắt đầu vạch phương hướng đi tới, theo sau tiếp tục hướng phía trước hành sự. Thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. 5 tiếng rất nhanh liền đi qua. Lúc này thời gian cũng đã đi tới hơn 1 giờ chiều. Chủ nhân, chính là tại vùng biển này. Hắc Kim Bảo Ngư chính là tại vùng biển này phía dưới một chút trên đá ngầm. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch tiếng lòng cũng tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Kỳ thật cho dù là không cần Tiểu Bạch nhắc nhở, Lục Xuyên cũng đã sớm thấy được những cái kia Hắc Kim Bảo Ngư. Lúc này ở bọn hắn thuyền đánh cá phía dưới vị trí không xa, có mấy cái như là kình thiên chi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên cự hình đá ngầm trụ. Mà tại những cái kia trên trụ đá ngoại trừ có một nhan sắc tiên diễm san hô cùng tảo biển bên ngoài, còn phụ thuộc lấy đại lượng hắc kim bảo ngư. Mà lại những này hắc kim bảo ngư cái đầu đều đặc biệt lớn, có một ít hắc kim bảo ngư cảm giác đều có cái bắt một kích cỡ tương đương. Ngoa tạo, như thế đại bảo ngư, cái đồ chơi này liền xem như phơi khô về sau hẳn là cũng có thể đạt tới một đầu bảo tiêu chuẩn đi. Cái này cầm đi ra ngoài còn không phải kiếm lợi ra. Nhìn thấy lớn như vậy bảo ngư về sau, Lục Xuyên trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Liền xem như phổ thông bảo ngư có thể đạt tới một đầu bảo tiêu chuẩn, giá cả kia đều là khá đắt đỏ. Huống chi là loại này vốn là hi hữu lại đắt đỏ hắc kim bảo ngư. Xem chừng cái này một con tùy tiện liền có thể bán cái 2-3 ngàn khối tiền, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Mà tại đáy biển những cái kia trên trụ đá, lít nha lít nhít bò rất nhiều hắc kim bảo ngư, nói ít cũng có mấy trăm con. Cảm giác kia từng cái bảo ngư chính là từng thỏi màu bạc trắng bạc nha. Trong đó kinh hỉ vạn phần đồng thời, Lục Xuyên cũng là cho Tiểu Bạch trả lời một câu, tốt, ta đã biết, các ngươi liền tại phụ cận đi vài vòng, thuận tiện nhìn xem còn có hay không dạng này đồ tốt. Được rồi chủ nhân. Hai con tiểu sủng vật nhẹ gật đầu về sau, veo một cái chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Xuyên thì là lập tức mở miệng nói với Lục Hải, được rồi, nhị ca liền đem thuyền đánh cá tạm thời trước ngừng để ở chỗ này. Ta cảm giác phía dưới này hẳn là sẽ có một ít đồ tốt, đợi lát nữa chúng ta đi xuống xem một chút đi. Được. Lục Hải lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó cũng là cho Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người phát đi một cái tin tức. Lão Tam, lần này cần không hai người chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nói thật, lần này ta cũng cảm giác mặt có thể sẽ có rất nhiều đồ tốt. Lục Hải cười tủm tỉm nói. Cũng không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên có loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này lại rất mãnh liệt. Đi. Lấy được cái túi cùng công cụ, chúng ta lập tức xuống dưới. Chương 289, cái đồ chơi này, quả thực là giá trên trời. Chương 289, cái đồ chơi này, quả thực là giá trên trời. Không có qua mấy phút, hai người liền đã đổi xong dụng cụ lặn, đồng thời cũng cầm lên mấy đầu túi lưới cùng quốc chim còn có nảy ra đao. Lúc này Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người cũng chỉ có thể phân biệt khống chế hai chiếc thuyền đánh cá. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng tìm tòi về sau, Lý Tử Hào mặc dù không có cầm tới giấy lái xe, nhưng là cũng hoàn toàn có thể điều khiển cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Về phần chiếc này mới thuyền đánh cá tự nhiên là từ Trương Thụy đến điều khiển. Xuống biển về sau, Lục Xuyên rất nhanh đã tìm được vừa mới nhìn đến mấy cái kia cự hình của đá. Ngay tại những này ngũ thải bàn lan trên trụ đá, hấp thụ lấy vô cùng nhiều bảo ngư. Lục Xuyên giật nhị ca, sau đó vừa chỉ trước mắt những cái kia của đá, ngay sau đó chính là dẫn đầu bơi đi. Lục Hải hiểu rõ, cũng là lấy tốc độ cực nhanh đi theo bơi đi. Ta nhỏ má ơi, cái này từng cái đột xuất đồ vật chẳng lẽ lại là bảo ngư sao? Tại ở gần cột đá thời điểm, Lục Hải cũng là nhạy cảm phát hiện những cái kia trên trụ đá nhô lên điểm, trong lòng lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ có thể sẽ đem những vật này xem như một chút nô ra đáng ngầm, nhưng là làm một có được kinh nghiệm ngư dân tới nói, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra những này cũng không phải là đáng ngầm, mà là bảo ngư, là từng cái cực lớn bảo ngư. Có chút đơn giản so cái bắt còn muốn lớn hơn một chút, liền xem như nhỏ một chút bảo ngư cũng có bàn tay một kích cỡ tương đương. Lục Hải kích động nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên lại là bình tĩnh cười, ngay sau đó chính là lập tức từ trên thân móc ra nảy ra đao, sau đó bắt đầu nảy ra bảo ngư. Ngoa tạo, những này bảo ngư quả nhiên thật lớn. Trước kia cũng chỉ là tại một chút trong video cùng trên hình ảnh nhìn thấy qua như thế đại bảo ngư, mà lại như thế đại bảo ngư đại đa số đều là nước ngoài. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn đến, mà lại những này hắc kim bảo ngư so trong video miêu tả những cái kia còn muốn lớn hơn một chút. Lục Xuyên trong lòng tự nhiên là mừng rỡ và phần. Dù sao như thế đại bảo ngư cũng không phổ biến. Những này bảo ngư bám vào trên trụ đá, hấp lực vô cùng mạnh, cũng may có nảy ra đao cùng cốc chim, không phải thật đúng là rất khó lấy xuống. Chẳng được bao lâu, Lục Xuyên liền thu hoạch mấy cái cực lớn bảo ngư. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, những cái kêu bảo ngư chính là trực tiếp bị hắn nhận được trong không gian. Như thế đại bảo ngư tuyệt đối đã coi là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như tiếp tục tại không gian của mình bên trong bồi dưỡng một đoạn thời gian, chắc hẳn giá cả sẽ cao hơn. Lục Hải giờ phút này làm việc làm phá lệ ra sức. Chẳng được bao lâu thời gian, một cái túi lưới liền đã bị trang không sai biệt lắm. Sau đó lại cầm lấy một cái khác túi lưới bắt đầu điên cuồng hướng bên trong nhét. Kia khỏe miệng nâng lên tiểu dung, cảm giác so miệng méo Long Vương còn muốn không hợp thói thường. Lục Xuyên cũng là chọn lớn bảo ngư hướng trong không gian trang không sai biệt lắm có 20 con, còn lại chính là cái đầu hơi một điểm. Những này mặc dù cái đầu đều rất lớn, nhưng đã không tính là cực phẩm, cho nên Lục Xuyên cũng không có ý định đem bọn nó thả trong không gian mặt. Chính là bắt đầu đồng dạng đựng lưới trong túi quần. Thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua, mà bảo ngư số lượng giống như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn là như vậy nhiều, vẫn là như vậy dày đặc. Rất nhanh liền đi qua nửa giờ, hai người mang xuống tới 4 đầu túi lưới đều đã toàn bộ bị tràn đầy. Mà lúc này Lục Hải rõ ràng cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Dù sao lúc này hải vực vốn là tương đối sâu, sức chịu nén rất lớn, cho nên đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là không có cách nào thời gian dài đợi ở dưới biển. Lúc này Lục Hải bơi tới Lục Xuyên bên cạnh, sau đó kéo y phục của hắn. Lục Xuyên tự nhiên minh bạch Lục Hải ý tứ, sau đó hai người chính là hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Rất nhanh liền đã du lịch ra khỏi biển mặt. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là đội vàng hợp lực đem hai người kéo đến cá trên thuyền. Ca, vùng biển này tài nguyên thế nào? Ta nhìn các ngươi cái túi giống như trang căng phòng, bên trong là vật gì tốt nhà? Lý Tử Hào cùng Trương Thụy giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chạy tới. cảm giác cái này trong túi trang khẳng định là đồ tốt, bằng không mà nói hai người bọn họ cũng không có khả năng dưới đáy biển đợi thời gian lâu như vậy. Ừm, tài nguyên vô cùng phong phú. Trong này chứa toàn bộ đều là lớn bảo ngư, mà lại là cực kỳ hi hữu hắc kim bảo ngư. Lục Xuyên cười đối hai người nói, vốn là để hai tên tiểu tử túi này phân biệt nhìn một chiếc thuyền đánh cá, không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà toàn bộ đi tới chiếc này cá trên thuyền, mà lại đem hai chiếc thuyền đánh cá cho buộc ở cùng nhau. Xem ra nam nhân trẻ tuổi chính là nhịn không được tịch mịch nha. Hắc kim bảo ngư, loại này bảo ngư rất đáng tiền sao? Trên mặt của hai người lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía nhị ca Lục Hải. Bọn hắn tự nhiên biết tại đối hải sản phân biệt cùng nhận biết phía trên, nhị ca nhãn lực độc đáo là mấy người bọn hắn bên trong nhất nhọn. Lục Hải lúc này rửa mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy cười cười xấu hổ nói, cái đồ chơi này cụ thể giá trị bao nhiêu tiền ta còn thật không biết, bởi vì trước kia ra biển thời điểm chưa có tiếp xúc qua loại này hắc kim bảo ngư. Chắc hẳn loại này bảo ngư là cực kỳ thưa thớt, đáng tiền là khẳng định, nhưng là cụ thể giá trị bao nhiêu tiền liền thật không biết. Nếu như trước kia tiếp xúc qua loại này bảo ngư, vậy dĩ nhiên cũng là biết một thứ đại khái khu ở giữa, nhưng lúc trước hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại này hắc kim bảo ngư, cho nên tự nhiên cũng không biết giá cả cụ thể là bao nhiêu. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, tại bọn hắn bên này hắc kim bảo ngư giá cả tuyệt đối sẽ rất cao rất cao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là bọn hắn vùng biển này trước kia chưa từng có phát hiện qua hắc kim bảo ngư, cho nên loại này hiếm có đồ chơi giá cả tự nhiên sẽ rất cao. Hay a, chúng ta hỏi nhị ca còn không bằng trực tiếp tại trên mạng lục soát một chút giá cả. Chúng ta chiếc này mới cá trên thuyền máy thu tín hiệu mạnh hơn, cho nên điện thoại tín hiệu cũng sẽ khá hơn một chút. Đợi lát nữa, ta hiện tại liền lục soát một chút. Nói Lục Xuyên chính là mặt mũi tràn đầy bức thiết lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát lên liên quan tới hắc kim bảo ngư một chút tin tức. Rất nhanh liền lục ra được liên quan tới hắc kim bảo ngư đại lượng tin tức. Mà Lục Xuyên khi nhìn đến những tin tức này về sau, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên càng phát nồng đậm. Mà lại ba người bọn họ nhìn thấy Lục Xuyên nụ cười như thế về sau, cũng là trong nháy mắt ý thức được cái đồ chơi này giá cả tuyệt đối rất cao. Bằng không mà nói Lục Xuyên cũng không sẽ lộ ra như thế không hợp thói thường thiếu dung. Thế nào? Lao Tam cụ thể giá cả đến cùng như thế nào nha? Ngươi cái này cười giống như có như vậy ném một cái rất âm hiểm. Một bên Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi. Nhị ca, lần này thật là phát đại tài. Cái đồ chơi này so ta tưởng tượng bên trong giá cả muốn quý hơn nhiều. Ta vốn cho là một cân bán cái 1-200 khối tiền liền đã coi như là tốt vô cùng, xem như quý một điểm mua cái 5-600 cũng coi là đỉnh này. Thế nhưng là ta vừa rồi lục soát một chút, cái đồ chơi này tươi sống giá cả khu ở giữa thế mà tại 800-1500 ở giữa. Nói cách khác cho dù là phẩm chất lại chênh lệch, hình thể nhỏ nhất hắc kim bảo ngư, một cân giá cả cũng có thể đạt tới kinh người 800 khối. Nếu là phẩm chất hơi tốt một chút, có thể dễ dàng đột phá 1500. Mà lại bên này còn có tư liệu biểu hiện, đặc biệt lớn quy cách cái chủng loại kia, tỉ như đơn cân tiếp cận một cân hay là vượt qua một cân, giá tiền là 3000 khối mỗi cân. Chương 290, nhặt tiền nhặt được mệnh mỏi hư thoát chương 290, nhặt tiền nhặt được mệnh mỏi hư thoát Venus có Venus. Ngươi nói là thật hay giả? Lao Tam, ngươi tại trên mạng tra tới những tài liệu này đáng tin tại sao? Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn trong nháy mắt hít sâu một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Xuyên. Phải biết bảo ngư tại bọn hắn bên này xác thực cũng coi là tương đối đáng tiền hải sản, nhưng là phổ biến cũng chính là mấy 10 đồng tiền một cân, hơi phẩm chất tốt một điểm khả năng chính là hơn 100 khối tiền mà thôi. Mà trước mắt những này bảo ngư thế mà mắc như vậy, giá cả đơn giản chênh lệch mười mấy lần. Nhìn xem hẳn là rất đáng tin cậy. Bất quá bây giờ cái này ngoại quốc đồ chơi là thật quý. Rõ ràng đều là bảo ngư, dinh dưỡng hẳn là cũng kém không nhiều, giá cả thế mà chênh lệch nhiều như vậy. Lục Xuyên cũng là không nhịn được cảm khái. Đồng dạng đều là bảo ngư, bình thường ăn những cái kia bảo ngư bên trong cũng có cái đầu tương đối lớn, nhưng là giá cả lại cùng những này hắc kim bảo ngư hoàn toàn không thể so sánh. Vừa rồi hắn cũng cố ý lục soát một chút, loại này hắc kim bảo ngư giống như cho tới nay nghe đồn là New Zealand hữu. Chỉ bất quá tại sao lại xuất hiện ở bên này hải vực, cái này khiến hắn không thể nào biết được. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có tiền kiếm là được rồi, còn hắn là từ đâu tới. Cái gì đồ chơi? Ngươi mới vừa nói những này đen tui bảo ngư là ngoại quốc đồ chơi. Nhị ca hơi kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hỏi. Ừm, ta vừa rồi tìm tòi một chút. Loại này bảo ngư giống như đích thật là New Zealand đặc hữu cấp cao bảo ngư chủng loại. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Nếu là New Zealand đặc hữu, vậy tại sao sẽ ở chúng ta bên này? Kỳ thật Lục Hải cũng không biết New Zealand đến tuột cùng ở nơi nào. Cũng không biết kia là một cái quốc gia nào, bất quá Lao Tam đều đã nói là nước ngoài, cái kia hẳn là cách xa xôi. Ta cũng cảm giác được rất buồn chồn. Bất quá chúng ta cũng không nên quản nhiều như vậy. Đã tìm được, đó chính là chúng ta tài vận. Ta cảm giác đã vùng biển này có hắc kim bảo ngư, cái kia hẳn là không vẹn vẹn có ngân ấy. Nói không chừng phụ cận phạm vi bên trong hải vực còn sẽ có rất nhiều. Lần này chúng ta xem như tìm được một khối phát tài phúc địa. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, quản hắn là từ lâu tới, dù sao chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Đúng đúng đúng, đúng là như thế một cái đạo lý. Loại này đen xỉ bảo ngư giá cả đã mắc như vậy, kia một vùng biển này đối chúng ta tới nói đích thật là phúc địa. Mà lại cái này cùng nhau đi tới cũng không có thấy bên này đánh cá thuyền đánh cá. Đây đối với chúng ta tới nói là cái đặc biệt tốt tin tức. Lục Hải cũng là vội vàng vui vẻ nói. Ừm, vậy ta hiện tại hoạch định một chút tiếp xuống việc cần phải làm đi. Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy lần này hai người các ngươi xuống dưới chụp bảo ngư, ta cùng nhị ca liền trên thuyền đem những này bảo ngư dựa theo quy cách hơi sửa sang một chút. Lục Xuyên quay đầu hướng Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nói. Nếu như là phổ thông bảo ngư, như vậy toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, dựa theo bình quân giá cả bán đi cũng liền tốt. Thế nhưng là loại này hắc kim bảo ngư giá cả thật sự là ba động quá lớn. Cái đầu nhỏ một chút cũng liền 800 khối tiền mỗi cân, cái đầu lớn một điểm có thể đột phá đến 2-3 ngàn khối. Cho nên như thế đại giá cả ba động khu ở giữa, vẫn là cần phải thật tốt phân lấy mới được, dạng này mới có thể bán đi tốt hơn giá cả. Được rồi, Tiểu Xuyên ca. Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc đổi xong lặn xuống nước sáo trang. Đúng rồi, hai người các ngươi ở phía dưới lúc làm việc nhất định phải chú ý an toàn. Cảm giác được thân thể có chút không thích ứng thời điểm liền đều lập tức tới, tuyệt đối không nên miễn cưỡng mình, biết không? Lục Xuyên ngữ khí ôn nhu đối hai người nói. Dù sao bọn hắn không có mình cường hãn như thế thể chất, cho nên ở phía dưới đợi thời gian dài tự nhiên không được. Được rồi ca, chúng ta nhớ kỹ. Lý Tử Hào cười hì hì nhẹ gật đầu. Sau đó hai người một cái xinh đẹp nhảy cầu động tác trực tiếp rơi vào biển cả. Lục Hải cùng Lục Xuyên cũng là bắt đầu hợp quy tắc những ngày bảo ngư. Nhị ca, đem chúng ta cân điện tử lấy ra. Đợi lát nữa chúng ta cứ dựa theo ba cái quy cách đến phân loại. Đầu tiên liền là vượt qua 9 lượng trở lên, ta vừa rồi tra xét một chút, vượt qua 9 lượng trở lên đều có thể dựa theo một cân giá cả mà tính. Tiếp theo chính là 5 lượng đến hai cái khu vực này ở giữa phạm vi bên trong, loại này một cân bình thường đều có thể bán được 1500 khối tiền. Cuối cùng chính là 5 lượng trở xuống. Dựa theo cái này ba cái quy cách tới phân chia, chờ trở lại trạm thu mua về sau tiền kiếm được khẳng định là càng nhiều. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là bọn hắn sẽ hơi lãng phí ném một cái rất thời gian. Được rồi. Lục Hải vội vàng mở lên gật đầu. Rất nhanh liền đem cân điện tử đem ra, hai người cũng là nghiêm túc bắt đầu đem tất cả bảo ngư tiến hành phân loại. Phân loại sau khi hoàn thành chính là toàn bộ nuôi dưỡng ở kho hàng bên trong. Bảo ngư cùng con cua sinh mệnh lực nhưng là vô cùng ngoan cường, cho nên những vật này căn bản cũng không cần lo lắng chết mất. Đương nhiên liền xem như đông lạnh xử lý bảo ngư, phương diện giá tiền cũng sẽ không phải chịu quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau nửa giờ, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy dò xét ra khỏi biển mặt. Hai người thu hoạch lần này cũng rất tốt, mà lại thu hoạch bảo ngư cái đầu cũng đều thật lớn. Bốn người trên mặt đồng thời tràn đầy thần sắc hưng phấn. Chờ hai người bọn họ lên thuyền về sau, Lục Hải cùng Lục Xuyên liền lại đi xuống, cứ như vậy bốn người thay phiên đến, dùng cái này lặp đi lặp lại. Thời gian cũng là trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đi qua hơn 5 giờ. Mà lúc này vừa mới trở lại trên thuyền, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đã hoàn toàn mệt mỏi hư thoát. Nếu không phải những này hắc kim bảo ngư giá cả đắt như vậy cổ vũ lấy bọn hắn, xem chừng bọn hắn cũng sớm đã gánh không được. Dù sao đã trọn vẹn xuống biển 6 lội, mỗi một lần hầu như đều muốn đợi cái nửa giờ. Tính được chính là trọn vẹn 3 giờ. Hiện tại cảm giác trên thân mỗi một tấc da thịt đều truyền đến như tê liệt đau đớn, liền ngay cả trong đầu đều là bựng bựng hồ hồ. Tựa hồ có một loại thiếu dưỡng khí cảm giác. Mệt mỏi quá a. Rất muốn thư thư phục ngủ một giấc. Ta cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có một loại nghi muốn té xỉu cảm giác. Lý Tử Hào ngồi trên bong thuyền sắc mặt đều có chút tái nhợt. Dù sao lấy trước nhưng chưa từng có thời gian dài như vậy lặn qua biển. Ai? Đừng nói nữa, tiết kiệm chút khí lực đi. Ta hiện tại cảm giác cánh tay của ta đều không động được. Tiền này thật đúng là không phải dễ kiếm như vậy. Trương Thụy lúc này tựa ở trên lan can, một bộ muốn chết cảm giác. Thôi đi ngươi, tiền này không nên quá dễ kiếm tốt đã, chúng ta cái này mỗi một bộ xuống dưới đều là mấy vạn đồng tiền thu nhập. Mệt nói hôm nay thật là thật mệt mỏi, nhưng là kiếm tiền cũng là thật dễ kiếm. Lý Tử Hào trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng tiêu dung. Mặc dù nói hiện tại hoàn toàn chính xác đặc biệt mệt mỏi, nhưng là nghĩ đến những thứ này bảo ngư có thể bán nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng cảm giác đặc biệt vui vẻ. Nếu là theo tốc độ này kiếm tiền lời nói, qua không được bao lâu, mình liền có thể tìm người bạn gái. Được rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu chia lấy bảo ngư đi. Tiểu Xuyên ca hai người bọn họ cũng lập tức đi lên. Trương Thụy nói một tiếng về sau, cũng là miễn cưỡng đứng lên, sau đó bắt đầu chia lấy những cái kia bảo ngư. Chương 291, lại là trăm vạn thu nhập xin phép nghỉ. Chương 291, lại là trăm vạn thu nhập xin phép nghỉ. Đương Lục Xuyên cùng Lục Hải hai huynh đệ cuối cùng một chuyến đi lên thời điểm, vừa mới phát hiện những cái kia hắc kim bảo ngư cũng bắt không sai biệt lắm. Thời khắc này Lục Hải hiển nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao thân thể của bọn hắn tố chất cùng Lục Xuyên so ra thật sự là chênh lệch quá xa. Hô, mệt mỏi quá nha. Phía dưới bảo ngư cuối cùng là nhặt không sai biệt lắm, ta cảm giác thân thể này đều không nhận khống chế của mình. Nếu là lại đi xuống một chuyến đều không nhất định có thể lặn đi lên. Trở lại bong tàu về sau, Lục Hải thở hổn hển, hai tay xử lấy đầu gối, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Giọt nước không ngừng từ chóp mũi cùng trên cằm rơi xuống, cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước biển. Nhìn thấy mấy người kia dính không kéo mấy dáng vẻ về sau, Lục Xuyên cười trêu chọc nói, ba người các ngươi cái này tố chất thân thể thật đúng là không quá được a, về sau nhưng phải tăng cường tố chất thân thể phương diện huấn luyện đâu. Nhị ca lớn tuổi ngược lại cũng có thể lý giải, nhưng là hai người các ngươi thanh niên tố chất thân thể cũng như thế không chịu nổi một kích. Cái này về sau còn thế nào cưới vợ, làm sao cho cô vợ trẻ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đâu. Lục Xuyên một câu nói, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào lập tức xấu hổ không chịu nổi. Dù sao tuổi của bọn hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng là thể năng cùng Tiểu Xuyên ca so ra đơn giản liền là hoàn toàn không thể so sánh. Một bên nhị ca xác thực không phục nói, tiểu tử túi, ta cũng liền lớn hơn ngươi cái 7 tuổi mà thôi. Không nên đem ta nói cùng cái người già, tốt ta. Bất quá cái này nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi tố chất thân thể là thật mạnh, chúng ta mấy cái đều mệnh hư thoát, ngươi làm sao còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Kỳ thật vừa rồi tại trong nước thời điểm liền Lao Tam nhặt bảo ngư nhiều nhất, kiếm sống nhiều nhất. Nhưng là bây giờ nhất tinh thần ngược lại là Lao Tam, dù sao ba người bọn hắn cũng sớm đã bị mệt giống con chó. Ha ha, bởi vì ta vẫn luôn tại tăng cường tố chất thân thể của ta rèn luyện. Dù sao muốn làm một cái hợp cách ngư dân, không có một bộ tốt thể phách nhưng là không được. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Đương nhiên ba người đối dạng này qua loa giải thích cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Xem ra sau khi trở về hoàn toàn chính xác phải thật tốt rèn luyện một chút thân thể, dạng này tố chất thân thể hoàn toàn chính xác không đảm đương nổi một cái hợp cách ngư dân. Tốt, tiếp xuống ba người các ngươi liền đem những này bảo ngư tiếp tục phân lấy phân loại. Thuận tiện nhìn xem lần này thu hoạch tổng cộng có nhiều ít, chúng ta cũng có thể đại khái đánh giá tính một chút giá trị. Ta đi cấp chúng ta cua điểm trà, chuẩn bị một điểm ăn. Lục Xuyên cười đối ba người nói một tiếng, sau đó chính là hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi tới. Ba người cũng là lập tức đối tất cả bảo ngư dựa theo quy cách lớn nhỏ tiến hành phân lấy. Sau nửa giờ, Lục Xuyên mới từ trong khoang thuyền đi ra, cầm trong tay một chút sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, cũng pha tốt một bình trà. Đương nhiên hắn tại pha nước trà ngon bên trong gia nhập một chút linh lệ. Những này pha loãng qua đi linh lệ có thể để nhị ca bọn hắn nhanh chóng làm dịu mọi bệnh, đồng thời cũng có thể mãi mãi tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất. Nhị ca, ba người các ngươi tranh thủ thời gian tới uống chút trà, ăn chút điểm tâm đi. Chờ sau khi ăn xong bốn người chúng ta sẽ cùng nhau làm. Lục Xuyên kêu Nhất Thanh, Lục Hải bọn hắn. Lập tức xong, chờ làm xong chúng ta lại ăn đi. Lục Hải cười nói Nhất Thanh. Mặc dù thân thể xác thực cảm giác đặc biệt mỏi mệt, nhưng nhìn trước mắt nhiều như vậy hắc kim bảo ngư, cảm giác tựa như là một sấp sấp đỏ rực tiền mặt, cho nên thân thể mỏi mệt cũng là bị chữa khỏi không ít. Ngạch, vậy được đi. Vậy liền làm một trận, làm xong sau lại ăn đi. Lục Xuyên cũng chỉ đánh gia nhập đội ngũ. Sau đó bắt đầu đối tất cả bảo ngư tiến hành cân nặng. Đầu tiên chính là quy cách lớn nhất bảo ngư, trên cơ bản đều là 9 lượng trở lên, những này bảo ngư giá cả có thể phân loại thành đứng đầu nhất quy cách. Nếu như trên mạng tin tức không có quá lớn là kém, loại quy cách này bảo ngư một con bán cái 2000 khối tiền khẳng định là không thành vấn đề, thậm chí giá cả còn có thể sẽ cao hơn một chút. Loại này tối cao quy cách bảo ngư tổng cộng là 136 cân. Nếu như dựa theo mỗi cân 2000 khối tiền đến coi là, đó cũng là 27 vạn con số khủng bố. Đương nhiên, nếu như giá cả càng cao một chút, có lẽ thu hoạch có thể đột phá 30 vạn. Tiếp theo chính là trung quy cách bảo ngư. 5 lượng đến 9 lượng phạm vi bên trong. Loại quy cách này bảo ngư số lượng là nhiều nhất, tổng cộng thu hoạch là 168 cân. Nếu như dựa theo mỗi cân 1500 đồng tiền giá cả đến tính toán, kia đồng dạng cũng là hơn 20 vạn thu hoạch. Còn lại chính là quy cách nhỏ nhất bảo ngư, tổng cộng là 108 cân. Mặc dù tại đơn giá cùng tổng giá trị phía trên khẳng định là so ra kém những cái kia cao quy cách bảo ngư, nhưng là bán cái mấy vạn khối tiền hẳn là dễ dàng sự tình. Chờ tất cả hắc kim bảo ngư toàn bộ tiến hành phân lấy cùng phân loại về sau, Lục Hải giờ phút này mới mặt mũi tràn đầy vui sướng chạy đến Lục Xuyên trước mặt, mừng khấp khởi nói, "Lao Tam, chúng ta lần này tú kiếm lại ra. Những này bảo ngư xem chừng ít nhất cũng có thể kiếm cái 30 vạn đi." Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không có kế hoạch những này hắc kim bảo ngư đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bất quá thô sơ giản lược tính toán một chút, 30 vạn giữ gốc khẳng định là trốn không thoát. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói, "Ân, kỳ thật xa xa không chỉ 30 vạn. Ta cảm giác cũng có thể tiếp cận 60 vạn. Nếu như lại thêm trước đó cá mỏi, lần này thu hoạch liền xem như không cách nào đột phá 100 vạn, đoán chừng cũng không kém nhiều lắm." Một ngày 100 vạn cái số này, Lục Hải cùng Lý Tử Hào trên mặt của bọn hắn lần nữa hiện ra không có gì sánh kịp kích động. Phải biết hôm qua trời lúc buổi tối bọn hắn còn đang lo lắng lần này thu hoạch có thể sẽ không quá tốt, tốt giống nữ thần may mắn cũng không có đứng tại bọn hắn bên này. Thế nhưng là lúc này mới thời gian một ngày đều không có, liền để bọn hắn cuồng kiếm 100 vạn. Quả nhiên nữ thần may mắn vẫn là chiếu cố bọn hắn. Thật nhiều tiền a. Lúc này mới thời gian một ngày cũng chưa tới, chúng ta thế mà liền có thể kiếm được 100 vạn. Cảm giác từ khi đi theo ca đi biển bắt hải sản bắt đầu, tiền giống như càng ngày càng tốt kiếm lời. Lý Tử Hào ở một bên cười hì hì nói, phải biết tại không có đi theo ca trước đó, đi biển bắt hải sản một ngày cũng liền kiếm cái 2-30 khối tiền. Tốt một lúc thời điểm cũng liền 5-60 khối. Một tháng đi biển bắt hải sản tiền kiếm được cũng liền miễn cưỡng có thể ứng giao mẹ con bọn hắn chi tiêu mà thôi. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn thời gian một ngày liền có thể kiếm được 100 vạn. Cái này lúc trước nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Nhìn cho các ngươi kích động. Lần này chúng ta mở ra hai chiếc thuyền, cho nên thu hoạch tốt một chút cũng là bình thường. Tốt, cũng vất vả mấy giờ, mau chóng tới ăn chút điểm tâm, lại uống chút trà, nghỉ ngơi một chút. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau chúng ta liền trở về đi. Không phải những này cá mỏi thật sẽ chết mất, nếu là tổn thất quá nhiều, vậy cũng phải làm cho đau lòng người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn ba người, Lục Xuyên cười nói Nhất Thanh. Sau đó chính là mang theo ba người đi ăn cái gì. Chương 292, ngựa Berlin, Lục Xuyên đối nữ nhi không hứng thú. Chương 292, ngựa Berlin, Lục Xuyên đối nữ nhi không hứng thú. Một chén trà nóng vào trong bụng, Lục Hải ba người bọn hắn trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Ta đi, nước trà này hảo hảo uống nha. Quả nhiên không hổ là Lao Tam tự mình pha trà. Cái này mặc dù lá trà vẫn là bình thường lá trà, nhưng là mùi vị kia giống như cùng bình thường hoàn toàn không giống. Lục Hải uống một hớp nước trà về sau, cảm giác cùng trong ngày thường uống giống như hoàn toàn không giống. Tựa hồ trường thủy tại chạy qua huyết hầu thời điểm phá lệ thông thuận, liền như là tại uống trăm năm ủ lâu năm tơ lụa. Hoàn toàn chính xác là như vậy, thị phu. Ta cũng cảm giác Tiểu Xuyên ca pha trà giống như so chúng ta cua muốn càng thêm dễ uống. Sau khi uống xong cả người trạng thái tinh thần đều có chút không đồng dạng. Trương Thụy lúc này cũng là vội vàng nhẹ gật đầu nói. Nếu như là những người khác vào thời điểm khác nói ra lời như vậy, hắn khẳng định hiểu ý bên trong ngầm chửi một câu vớt mông ngựa. Nhưng là bây giờ hắn lại chân chân thật thật có thể cảm giác được nước trà này cùng trong ngày thường uống đích thật không giống nhau lắm. Lý Tử Hào nguyên bản cũng muốn mở miệng nói một phen, lại bị Lục Xuyên trực tiếp cắt đứt, được rồi, mấy người các ngươi vớt mông ngựa cũng đập hơi đáng tin cậy một điểm, được không? Lá trà là ngày thường lá trà, nước cũng là ngày thường nước, mùi vị kia thế nào liền còn không đồng dạng đâu. Thế nhưng là ca, cái mùi này hoàn toàn chính xác cùng trong ngày thường không giống a, mà lại ta cảm giác giống như là ẩn chứa một loại nào đó thần bí năng lượng. Uống xong ngươi pha trà, ta cảm giác eo không đau, chân không chua, một hơi bỏ lầu nằm cũng không lao lực. Lý Tử Hào nghiêm trang nói. Lục Xuyên sắc thực tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử thối, ngươi đặt cái này cho mới đóng bên trong đóng lao niên canxi đánh quảng cáo đâu, đúng không? Ta đoán chừng nha, đó là bởi vì chúng ta vừa rồi thu hoạch thật sự là rất nhiều, lại thêm thân thể cơ hồ ở vào cực hạn trạng thái, cho nên cái này uống một miệng nước trà đều cảm giác đến cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Liên giống với ngươi trong sa mạc một mình đi lại thật lâu, miệng đắng lưỡi khô thời điểm đột nhiên có một uống miếng nước, cái này một ngụm nước khẳng định cùng trong ngày thường nước uống không giống nha. Lục Xuyên giải thích vẫn tương đối gượng ép, nhưng vấn đề là mấy người bọn hắn đều là chứng trạng đàng hoàng nhẹ gật đầu, cảm thấy Lục Xuyên nói vô cùng có đạo lý. Xem ra hoàn toàn chính xác khả năng là như vậy. Khẳng định thật là bởi vì bọn hắn mới vừa rồi là vừa mệt vừa khát, lại thêm hôm nay thu hoạch cũng thật sự là quá tốt rồi, cho nên mới sẽ đang uống trà thời điểm sinh ra dạng này ảo giác. Ừm, ta cảm thấy Lao Tam nói vô cùng có đạo lý. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lại ăn cái gì đó, sau đó liền trở về. Lao Tam mới vừa nói một chút cũng không sai, những này cá mỏi cũng không thể tổn thất quá nhiều, bằng không mà nói đây cũng là một số lớn tổn thất. Lục Hải thúc giục nói một tiếng. Mấy người cũng là vội vàng lấp mấy ngụm điểm tâm về sau, chính là lập tức chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy lần nữa về tới bọn hắn kia chiếc trên tiểu ngư thuyền mặt. Mà Lục Xuyên cùng Lục Hải hai người thì là lái chiếc này đại thuyền đánh cá, sau đó thiết lập trở về địa điểm xuất phát phương hướng về sau, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cảnh huyện bến tàu tiến lên. Thời gian đang đến gần sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Lục Xuyên bọn hắn rốt cục quay trở về tới huyện thành bến tàu. Tại sớm nửa giờ, hắn đã cho Mã Bách Lâm gọi điện thoại. Bởi vì những này cá mỏi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt được hoan nghênh, cho nên Tần Yên Nhiên trong tiểu lâu khẳng định là không thu. Cho nên hắn nghĩ toàn bộ xử lý cho ngựa Berlin, cũng không biết đối phương có thể hay không một hơi ăn nhiều như vậy cá mỏi. Đương nhiên đồng thời cũng có thể đem những này hắc kim bảo ngư cho hắn bán một điểm. Chờ thuyền đánh cá vừa mới tới gần bến tàu thời điểm, Lục Xuyên liền đã thấy Mã Bách Lâm cùng ngựa Thục Nguyệt thân ảnh. Hai cha con đứng tại bến tàu mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Lục Xuyên bọn họ chạy tới về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vui sướng biểu lộ. A, Tiểu Xuyên, ngươi trong khoảng thời gian này là phát tài a. Thế mà mua như thế xa hoa thuyền đánh cá. Cái này thuyền đánh cá không rẻ a. Mã Bách Lâm liếc mắt liền thấy được Lục Xuyên thuyền đánh cá, như thế đại thuyền đánh cá lại thêm như thế xa hoa. Hoàn toàn tựa như là một chiếc tiên tiến câu cá thuyền đồng dạng. Loại này thuyền đánh cá tuyệt đối là không rẻ, xem ra Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này kiếm lời rất nhiều tiền. Vẫn được Mã thúc. Hai người các ngươi ăn Tết thật là sớm a. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Vừa qua khỏi đến vừa qua khỏi tới. Mã Bách Lâm cười cười. Tiểu Xuyên, ngươi trong khoảng thời gian này thật đúng là đủ bận điệu, đều chưa từng có đến xem ta. Một bên ngựa Thục Nguyệt cũng là cười mở lên cho đùa. Ừ, trong khoảng thời gian này đích thật là tương đối bận rộn. Lục Xuyên gật đầu cười. Kỳ thật ngựa Thục Nguyệt cô nương này ngược lại là rất tốt. Nhưng là Lục Xuyên đối trước mắt cái cô nương này cũng không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Cho nên cũng không muốn xâm nhập quá sâu trò chuyện cùng giải. Miễn cho đến lúc đó chậm trễ con gái người ta. Nhìn thấy Lục Xuyên trả lời như thế ngắn gọn, ngựa Thục Nguyệt chỉ là cười cười, liền không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lục Xuyên giống như đối với mình không có ý nghĩa. Tốt tốt, Tiểu Xuyên, ngươi vừa rồi gọi điện thoại tới nói lần này lấy được rất nhiều cá mỏi. Cụ thể có bao nhiêu? Có thể hay không để cho ta xem một chút phẩm chất? Mã Bách Lâm lúc này cũng là đội vàng chuyển hướng cái đề tài này. Xem ra muốn câu được Lục Xuyên cái này kim quy tế có chút rất không có khả năng. Dù sao tiểu tử này hiện tại khả năng kiếm tiền rất, về sau khẳng định cũng sẽ không vây ở cái này một góc nhỏ. Vẫn là đừng cho Thu Thục Nguyệt đối Lục Xuyên có ý tưởng mới được. Ừm, lần này thu hoạch trên cơ bản toàn bộ đều là cá mỏi. Số lượng hoàn toàn chính xác tương đối nhiều, đại khái có thể có cái 4-5 tấn tả hữu, cũng không biết Mã thúc ngươi có thể hay không muốn hết xong. Nếu không xong, ta liền đi cái khác trạm thu mua nhìn xem. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu nói. Cái gì? 4-5 tấn? Thật hay giả? Tiểu Xuyên, nhiều như vậy cá mỏi. Mã Bách Lâm nghe được Lục Xuyên về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Mặc dù hắn biết Lục Xuyên tiểu tử này ở phương diện này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hoàn toàn không phải cái khác ngư dân có thể đánh đồng. Thế nhưng là Châu Hải một chuyến có thể làm đến mấy tấn cá mỏi, cái này thật sự là quá mức kinh hãi. Dù sao bọn hắn mặc dù có hai chiếc thuyền đánh cá, nhưng là đều không coi là lớn thuyền đánh cá. Có thể lấy được nhiều như vậy cá hiển nhiên là đụng phải cá mỏi bầy. Đúng vậy a, lần này đích thật là vận khí tương đối tốt. Vừa vặn gặp được một đám cá mập cùng cá heo ngay tại đi săn cá mỏi bầy, cho nên chúng ta liền không duyên cớ nhặt được cái để loạn. Phẩm chất phương diện, mời Mã thúc yên tâm, phi thường không tệ. Chúng ta hiện tại liền đi xem một chút đi, thuận tiện cũng có thể bình tĩnh giá cả. Lục Xuyên nói khẳng định xong sau chính là mang theo Mã Bách Lâm cùng ngựa Thục Nguyệt đi tới cá trên thuyền. Hai người cũng là bắt đầu chăm chú kiểm kê những này cá mỏi. Phẩm chất đích thật là tương đương không tệ, cái đầu cũng so trên thị trường cá mỏi muốn lớn rất nhiều. Thế nào? Mã thúc, toàn bộ có thể hay không muốn xong? Lục Xuyên mở miệng hỏi. Chương 293, đem đồng hành cho hâm mộ hỏng chương 293, đem đồng hành cho hâm mộ hỏng không có vấn đề. Mặc dù những này cá mỏi số lượng tương đối nhiều, nhưng là phẩm chất đều là cực tốt. Ta một người hoàn toàn có thể muốn xong. Mã Bách Lâm sau khi nghe xong lập tức nhẹ gật đầu. Nếu như nói những này cá mọi phẩm chất bình thường lời nói, mình khẳng định là muốn chơi. Nhưng là những này cá mọi phẩm chất đều tốt như vậy, hơn nữa còn là Lục Xuyên bắt trở về, vậy hắn tự nhiên là có thể muốn xong. Bởi vì đoạn thời gian trước liền có rất nhiều khách nhân về mua Lục Xuyên hải sản, mà lại chỉ định là muốn Lục Xuyên bắt được tới hải sản. Những này cá mọi chính dễ dàng thỏa mãn những khách nhân kia nhu cầu. Đương nhiên, nếu như thực sự bán không hết, hắn cũng có thể làm một chút hai đạo con buôn, kiếm ít một chút cũng không quan trọng, chỉ cần có kiếm là được. Tốt. Mã Thúc quả nhiên hào khí. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền qua xương đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Xem ra Mã Bách Lâm thật đúng là thâm tàng bất lộ à, mặc dù trạm thu mua không coi là quá lớn, nhưng là phách lực này vẫn là có thể. Lập tức liền có thể ăn mấy tấn tôm cá. Đi. Sau đó mấy người liền bắt đầu đối tất cả cá mọi tiến hành cân nặng. Bởi vì những này cá mọi cái đầu khác biệt cũng không tính là đặc biệt rõ ràng, cho nên cũng nhất định phải trải qua đặc tu lượng, cái này đã giảm bớt đi rất nhiều thời giờ. Bất quá nhiều độ như vậy nghĩ phải hoàn thành toàn bộ cân nặng câu, vẫn tương đối lãng phí thời gian. Cho mẹn hao tốn hơn một giờ, tất cả cá mọi mới hoàn thành cân nặng. Tiểu Xuyên, tất cả trọng lượng toàn bộ đều đã xứng ra. Tổng cộng là 8.936 cân. Mã Bách Lâm cầm một cuốn sách nhỏ ghi chép tất cả vừa rồi cân nặng số lượng. Có thể. Xem ra cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm. Lục Xuyên hài lòng cười cười. Mà lúc này tại trên bến tàu đã hội tụ không ít người tại xem náo nhiệt. Ở trong đó bao quát một chút tới thu hải sản lão bản, đồng thời cũng bao quát rất vừa mới thêm ra biển trở về địa điểm xuất phát ngư dân. Ta đi. Mấy tên này cũng thật sự là đủ không hợp thói thường, hai chiếc tiểu ngư thuyền lại có thể làm đến nhiều như vậy cá mỏi. Má ơi, đây là thọc cá mỏi ổ sao? Thu hoạch này đơn giản để cho ta ước ao ghen tị a. Mặc dù cá mỏi giá cả không tính rất đắt, nhưng vấn đề là cái đồ chơi này số lượng nhiều a. Ta cảm giác một năm cũng không sánh nổi người ta một ngày thu hoạch. Mấy người này nhìn xem tuổi quá trẻ, nhưng là ra biển lại là một tay hào thủ. Lúc này Lục Xuyên chung quanh bọn họ cơ hồ là vây đầy một vòng người, nghị luận ầm ĩ. Lúc này Mã Bách Lâm cũng là mở miệng hỏi thăm Lục Xuyên giá cả. Dù sao Lục Xuyên cũng hiện tại xem như hắn khách hàng cũ, cho nên phương diện giá tiền nhất định phải hai người đều đồng ý mới được. Mã Thúc, ngươi cảm thấy những này cá mỏi đơn cân giá cả nhiều ít tương đối hợp lý? Ngươi biết, giá cả cái đồ chơi này kỳ thật ta không phải quá rõ ràng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Trải qua mấy lần trước hợp tác, hắn cũng biết Mã Bách Lâm là một cái tương đối đàng hoàng thương nhân, chí ít tại mấy lần trước trong hợp tác biểu hiện tương đối trung thực. Cho nên mở ra giá cả tự nhiên hẳn là cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Mà lại hiện ở chung quanh vây đầy nhiều người như vậy, nếu như Mã Bách Lâm giá cả quá thấp, đoán chừng rất nhanh liền có một ít cái khác thu mua thương nhảy ra chỉ cần mình nói chuyện hợp tác. Mã Bách Lâm nhìn một chút người chung quanh, cũng là có chút bất đắc dĩ. Liền xem như nghĩ ép giá cách, hiện ở chung quanh có nhiều như vậy đồng hành cũng không có cách nào ép. Lại thêm Lục Xuyên thế nhưng là hắn hợp tác lâu dài đồng bạn, cũng không thể bởi vì giá cả ép quá thấp đạo đưa bọn họ quan hệ hợp tác sinh ra khe hở. Suy tư sau một lát, Mã Bách Lâm chính là ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên nói, "Tiểu Xuyên, hiện ở trên thị trường cá mọi giá cả đại đa số đều tại 30 khối tiền đến 40 khối tiền ở giữa. Phẩm chất tốt một điểm liền 40 khối tiền, phẩm chất kém một chút 30 khối tiền thậm chí 20 đồng tiền đều có. Bất quá ngươi những này cá mọi đều là phẩm chất rất không tệ, lại thêm quan hệ của chúng ta. Những này cá mọi ta có thể cho ngươi dựa theo mỗi cân 45 khối tiền đến thu, ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào?" Cái giá tiền này tại cái này trong huyện thành nhỏ kỳ thật đã coi như là rất không tệ. Nếu như là những người khác cá mọi, hắn tối đa cũng liền mở ra 40 đồng tiền giá cả. Nhưng người trước mắt là Lục Xuyên, hắn tự nhiên là muốn cao một chút. Một mặt là sợ ảnh hưởng cùng Lục Xuyên về sau hợp tác, một phương diện khác giờ phút này cũng không ít đồng hành nhìn chằm chằm, cho nên giá cả nhất định phải cao một chút mới có thể dừng lại bọn hắn ý nghĩ xấu. Nghe được giá cả về sau, Lục Xuyên nhìn một chút Nhị ca. Nhị ca hiển nhiên cũng là trong lúc nhất thời không có chú ý, sau đó Lục Xuyên lại nhìn một chút trong đám người sắc mặt của mọi người, phát hiện giống như không có có người muốn tiếp tục tăng giá. Dù sao trong những người này thế nhưng là có một ít trạm thu mua lão bản. Hiện tại bọn hắn không có tăng giá ý tứ, nói rõ Mã Bách Lâm ra giá cả vẫn tương đối cao. Liền xem như không bán cho hắn, xem chừng một lát cũng tìm không thấy người bán, đến giá cả bao nhiêu bên trên hẳn là sẽ không cao hơn. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên lập tức gật đầu cười, đi. Mã Thúc cho ra giá cả ta tự nhiên là tin được. Vậy liền theo Mã Thúc ngươi vừa rồi cho ra giá cả đến kết toán đi. Đợi lát nữa giá cả kết toán sau khi đi ra, ta bên này còn có một số cái khác đồ tốt Mã Thúc cũng có thể nhìn xem. Tốt tốt tốt. Nghe xong lời này, Mã Bách Lâm lập tức cao hứng gật gật đầu. Nếu là Lục Xuyên nói rất hay đồ vật, kia tất nhưng liền là phi thường không tệ đồ tốt. Dù sao tiểu tử này mỗi lần nói rất hay đồ vật, đây chính là cực kỳ hi hữu hải sản. Này lúc này mọi người chung quanh tựa hồ cũng đối Lục Xuyên trô nói rất hay đồ vật cảm thấy rất hứng thú, đều là con mắt nhìn chừng chừng lấy Lục Xuyên bọn hắn, cũng không hề rời đi ý tứ. Lão Tam, chúng ta nếu không đi trên thuyền giao dịch, hay là trực tiếp đi lão Mã trạm thu mua lại đi đàm hắc kim bảo ngư sự tình đi. Cái đồ chơi này nếu là trước mặt nhiều người như vậy lời nói ra khả năng không tốt lắm, mà lại rất nhiều người tâm tư đấu kỵ là rất mạnh, ta liền sợ về sau sẽ có thuyền đánh cá đi theo chúng ta ra biển. Nhị ca Lục Hải nhẹ nhàng kéo Lục Xuyên, sau đó thấp giọng tại hắn bên tai nói, mặc kệ là bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không thể đánh giá thấp người tâm tư đấu kỵ. Nếu là ngay trước nhiều như vậy đồng hành mặt đem hắc kim bảo ngư lôi ra tới, kia đến lúc đó nói không chừng lần tiếp theo ra biển sau lưng liền sẽ cùng theo vô số thuyền đánh cá. Cũng được. Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Kỳ thật vừa rồi hắn như vậy nói cũng có ý nghĩ của mình, chính là vì hấp dẫn càng nhiều trạm thu mua lão bản chú ý, sau đó để bọn hắn cạnh tranh. dạng này mới có thể đem hắc kim bảo ngư giá cả nhất đến cao hơn. Bất quá nhị ca vừa rồi tiểu nói này cũng có đạo lý, hiện tại rất nhiều người tâm tư đấu kỵ thế nhưng là rất nặng, vạn nhất bị để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói không chừng lần tiếp theo ra biển thời điểm, sau lưng thật sẽ cùng một sư, đến lúc đó ảnh hưởng thu hoạch của bọn hắn không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn, cái này đặc biệt không hoạch được rồi. Chương 294, so dự đoán giá tiền cao hơn. Chương 294, so dự đoán giá tiền cao hơn. Sau đó mấy người đầu tiên là đem cá mọi giá cả cho tính bán ra, tổng cộng là 8.936 cân, dựa theo mỗi cân 45 khối tiền coi là khối tiền. Thu hoạch này đã so Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn tính ra nhiều hơn nhiều. Sau đó Lục Xuyên mang theo Mã Bách Lâm bọn hắn chính là lên thuyền đánh cá. Lúc này Mã Bách Lâm tự nhiên là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, dù sao Lục Xuyên cùng Lục Hải cái này hai huynh đệ nói rất hay đồ vật, kia tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy mình đến trên thuyền giao dịch, đây nhất định là càng bỏ thêm hơn thứ không tầm thường. Tiểu Xuyên, các ngươi mới vừa nói đồ tốt đến tột cùng là cái gì nha? Mau nói cho ta biết đi. Các ngươi cái này treo khẩu vị của ta, luôn cảm giác trong lòng giống mèo cào đồng dạng khó chịu. Mã Bách Lâm gấp đến độ thẳng xoa tay, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Dù sao một chút tốt hải sản không chỉ có thể vì hắn mang đến rất tốt ích lợi, hơn nữa còn có thể giúp hắn mở ra thị trường, kết bạn đến càng nhiều lão bản. Cho nên hắn tự nhiên là phi thường chờ mong những ngày đồ tốt. Nhìn xem Mã Bách Lâm kia một mặt khỉ gấp bộ dáng về sau, Lục Xuyên cười hỏi nói, Mã thúc, không biết ngài đối Hắc Kim Bảo Ngư có không hiểu? Hắc Kim Bảo Ngư. Nghe được cái tên này về sau, Mã Bách Lâm thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Làm một trạm thu mua lão bản, hắn tự nhiên nhận biết rất nhiều hải sản, cái này Hắc Kim Bảo Ngư tự nhiên cũng là nghe qua, thậm chí trước kia cũng đã gặp. Chỉ bất quá hắn trạm thu mua chưa từng có nhận qua Hắc Kim Bảo Ngư. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là bọn họ vùng biển này căn bản cũng không có Hắc Kim Bảo Ngư, món đồ kia trên cơ bản là nước ngoài nhập khẩu mới có thể có đến. Không biết vì cái gì Lục Xuyên sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Chẳng lẽ lại hắn vừa rồi nói đồ tốt chính là Hắc Kim Bảo Ngư sao? Không có khả năng, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vì bọn hắn vùng biển này tuyệt đối không thể có thể tồn tại Hắc Kim Bảo Ngư. Liền xem như Lục Xuyên vận khí của bọn hắn cho dù tốt, cũng tuyệt đối không cách nào bắt được cái này hải vực vốn là không tồn tại sinh vật biển. Bất quá mặc dù trong lòng có vạn phần không tin, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng thấp thỏm hỏi nói, "Tiểu Xuyên, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta biết các ngươi lần này nói rất hay đồ vật chính là Hắc Kim Bảo Ngư à?" Sau khi hỏi xong chính là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi Lục Xuyên trả lời. Lục Xuyên gật đầu cười, "Không sai Mã thúc, ta vừa rồi nói đồ tốt chính là Hắc Kim Bảo Ngư. Lần này cũng là vận khí tốt, tại một vùng biển phát hiện không ít Hắc Kim Bảo Ngư, cũng không biết cái đồ chơi này giá cả như thế nào, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi cho ra giá cả hợp lý, vậy ta có thể đem tất cả bảo ngư đều bán cho ngươi." Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng rất thấp thỏm không biết loại này Hắc Kim Bảo Ngư tại bọn hắn bên này giá bán đến tột cùng như thế nào. Trên mạng liên quan tới Hắc Kim Bảo Ngư miêu tả đích thật là đặc biệt đáng tiền. Nhưng là trong cuộc sống hiện thực giá trị bao nhiêu tiền cái này Lục Xuyên cũng không rõ ràng. Mà lại bởi vì Hắc Kim Bảo Ngư tại bọn hắn bên này trên cơ bản chưa từng xuất hiện, cho nên đoán chừng liền xem như Mã Bách Lâm cũng rất khó cho ra cụ thể giá cả. "Trời ạ, ngươi không có nói đùa với ta chứ?" "Tiểu Xuyên, ta làm một chuyến này cũng mấy thập niên, nhưng chưa từng có nghe được chúng ta bên này ngư dân đánh bắt từng tới Hắc Kim Bảo Ngư. Ngươi xác định món đồ kia là Hắc Kim Bảo Ngư sao?" Mã Bách Lâm hiển nhiên hay là vô cùng khó có thể tin. "Đương nhiên, 100% là Hắc Kim Bảo Ngư. Nhị ca ngươi đi bắt mấy con cho Ma Thúc nhìn xem." Lục Xuyên gật đầu cười về sau lại nói với Nhị ca Nhất Hành. Lục Hải cũng là vội vàng đi bắt mấy cái đầu tương đối lớn Hắc Kim Bảo Ngư. Mã Bách Lâm khi nhìn đến những cái kia Hắc Kim Bảo Ngư thời điểm, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng phấn khích. Thân thể đều có chút không bị khống chế bắt đầu đầu động, ông trời của ta, thật sự chính là Hắc Kim Bảo Ngư, mà lại cái đầu thế mà như thế lớn. Cái này là thật là có chút hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái đồ chơi này không phải là nước ngoài đặc hữu hải sản sao? Làm sao Tiểu Xuyên bọn hắn lại có thể đánh bắt đến những này Hắc Kim Bảo Ngư, càng quan trọng hơn là cái đầu thế mà có thể trở lên như thế lớn. Nhìn thấy Mã Bách Lâm run run thân thể về sau, Lục Xuyên cũng biết Hắc Kim Bảo Ngư giá cả tuyệt đối không thấp. Sau đó liền tiếp tục cười hỏi nói, "Đừng chỉ kinh ngạc, Mã thúc ngươi liền nói cho ta cái đồ chơi này người có thu hay không giá cả tại cái gì khu ở giữa. Nếu như ngươi thu mà lại giá cả hợp lý, chúng ta hiện tại liền thành giao. Nếu như ngươi không thu, vậy ta liền xuống đi hỏi một chút lão bản của hắn." "Thu thu thu. Đương nhiên nói cái này nhưng là đồ tốt. Cái này nếu là không thu, ta hôm nay sau khi trở về khẳng định khó chịu ngủ không yên." Mã Bách Lâm liên tục gật đầu. Cái đồ chơi này nhưng thuộc về vô cùng chân quý hải sản, mà lại đặc biệt hi hữu. Ở chỗ này cơ hội là chưa từng xuất hiện, cho nên hi hữu tính có thể nghĩ. Vật hiếm thì quý, bởi vì khan hiếm, cho nên giá cả tự nhiên cũng khẳng định sẽ rất cao. Sau khi suy nghĩ một chút, Mã Bách Lâm mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, ngươi cũng biết bảo ngư loại này hải sản vốn là tương đối chân quý, cho nên đối với quy cách yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc, lớn bảo ngư cùng nhỏ bảo ngư giá cả khác biệt rất lớn. Các ngươi những này bảo ngư toàn bộ đều là loại quy cách này sao? Vẫn là có tiểu nhân? Nếu như là một chút phổ thông cá, cũng tỉ như vừa rồi những cái kia cá mỏi, số lượng quá lớn hoàn toàn có thể thống nhất giá cả tiến hành thu mua. Thế nhưng là những này Hắc Kim Bảo Ngư quy cách khác biệt, sẽ dẫn đến giá cả ba động phi thường lớn, cho nên tự nhiên không có khả năng dựa theo cá mọi phương thức đến thu. Có lớn có nhỏ, chúng ta trên thuyền thời điểm liền đã chia làm ba loại quy cách. Một loại là quy cách lớn nhất, hầu như đều tại một cân trở lên. Còn có một loại là 5 lượng đến 9 lượng quy cách, còn lại chính là 5 lượng trở xuống, bất quá cũng sẽ không quá nhỏ chúng ta không có thu. Lục Xuyên cũng là đơn giản giới thiệu một chút tất cả quy cách bào ngư.
A nha,
kia tốt. Vậy chúng ta thương lượng một chút giá cả đi. Ta trước tiên nói một chút trong lòng ta mong muốn giá cả. Mã Bách Lâm không kịp chờ đợi nói.
Được.
Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Đầu tiên chính là loại này 5 lượng trở xuống quy cách nhỏ nhất, ta cho ngươi mỗi cân dựa theo 800 khối đến thu. Tiếp theo là 5 lượng đến 9 lượng, ta dựa theo 1600 khối đến thu. Cuối cùng chính là ngươi nói vượt qua 9 lượng những này, ta dựa theo 2800 khối một cân đến thu. Mã Bách Lâm nói nghiêm túc xong hắn mong muốn giá cả về sau, sau đó lại vẻ mặt thành thật nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, kỳ thật ta trước kia nghiên cứu qua loại này hắc kim bảo ngư giá cả. Trên thị trường giá cả khả năng so ta vừa rồi cho ra giá cả hơi cao một chút, nhưng cũng sẽ không cao quá nhiều. Ngươi cũng biết ta cũng là cần kiếm ít tiền, cho nên đây là ta có thể đưa ra cao nhất giá tiền. Kỳ thật liền xem như trên thị trường giá cả cũng cùng hắn vừa rồi chỗ cho ra giá cả không sai biệt lắm. Sở dĩ đem giá cả mở cao như vậy, một mặt là bởi vì trước mắt người này là Lục Xuyên, chỉ cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau khẳng định sẽ có liên tục không ngừng hy hữu đồ tốt. Còn có một phương diện khác nguyên nhân, đó chính là cho dù những này hắc kim bảo ngư kiếm không được quá nhiều tiền, chí ít cũng có thể để cho mình kết bạn càng nhiều nhân mạch, đây là phi thường có lợi. Chương 295, Hào kiếm trăm vạn, đi tìm Yên Nhiên tỷ lạc. Chương 295, Hào kiếm trăm vạn, đi tìm Yên Nhiên tỷ lạc. Nghe được ngựa Berlin, nhìn thấy cái kia một mặt thành khẩn lại vẻ mặt nghiêm túc về sau, kỳ thật Lục Xuyên đã cảm giác rất hài lòng. Vừa rồi Mã Bách Lâm cho ra giá cả cùng hắn tại trên mạng tìm ra tới giá cả kỳ thật không sai biệt lắm, liền xem như nhiều một ít, ít một chút, cũng không có quá nhiều xuất nhập. Mà Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn nghe được cái giá tiền này về sau cũng sớm đã kích động đến không gì sánh kịp. Mặc dù trước đó trên thuyền thời điểm liền nghe Lục Xuyên nói qua giá cả khu ở giữa đại khái chính là chuyện như thế, nhưng lúc ấy cũng chỉ là tại trên mạng tuần tra một chút giá cả làm tham khảo, mà bây giờ Mã Bách Lâm tuân ra tới nhưng là chân chính giá cả. Cái này hơn 1000 một cân hiếm có đồ chơi, tự nhiên là để bọn hắn cảm giác được vô cùng kích động. Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy cái giá tiền này thế nào? Có thể tiếp nhận sao? Mã Bách Lâm giờ phút này cũng là nhìn xem Lục Xuyên mở miệng hỏi. Kỳ thật từ mấy người trên mặt liền có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với mình cho ra giá cả vẫn là tương đối hài lòng. Ừm, hoàn toàn có thể tiếp nhận Mã Thúc. Kỳ thật cái giá tiền này hoàn toàn chính xác cùng ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm, cũng cùng ta thẩm tra bên trong giá cả không kém nhiều. Kia cứ dựa theo cái giá tiền này đến kết toán đi. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó mấy người cũng là thống khoái khoái làm ra quyết định. Tốt tốt tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu cân đi. Sau đó tiến hành kết toán. Mã Bách Lâm vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người lập tức bắt đầu đối tất cả hắc kim bảo ngư tiến hành cân nặng. Trọng lượng cũng cùng bọn hắn trước đó xương qua không sai biệt lắm. Tối cao quy cách bảo ngư, tổng cộng là 135 cân. Trung đẳng quy cách bảo ngư, tổng cộng là 171 cân. Nhỏ nhất quy cách bảo ngư, tổng cộng là 105 cân. Sau đó Mã Bách Lâm cùng Lục Hải cũng là tương hỗ bắt đầu lấy điện thoại di động ra tính toán. Tối cao quy cách chính là mỗi cân 2800 khối tiền, 135 cân chính là khối. Trung đẳng quy cách mỗi cân 1600 khối tiền, tổng cộng 171 cân, tổng giá trị chính là khối. Nhỏ nhất quy cách bảo ngư mỗi cân 800 khối tiền, tổng trọng lượng là 105 cân, tổng giá trị vì khối tiền. Rất nhanh, tất cả giá cả liền toàn bộ kết toán ra. Tiểu Xuyên, lần này tất cả hải sản giá cả cộng lại chính là khối tiền. Tính cả trước đó tất cả cá mọi giá cả, lần này các ngươi tổng cộng tiền kiếm được là 113.7720 khối. Chúng ta liền quy củ cũ góp cái cả, tổng cộng 113.8000 khối. Nghe được cái giá tiền này thời điểm, nói thật, Mã Bách Lâm là cảm giác được vô cùng hâm mộ. Mặc dù nghe hắn một lần muốn móc nhiều tiền như vậy, lộ ra thật sự là hắn rất có tiền. Nhưng là một hơn 10 vạn khối hắn cần phải cực kỳ lâu mới có thể kiếm được. Lục Xuyên bọn hắn chỉ là một lần ra biển liền có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, có thể nói ngoại trừ cơ bản nhất chi phí cùng nhân công chi phí bên ngoài, đây đều là chỉ toàn kiếm. Muốn nói không hâm mộ, đây tuyệt đối là gạt người. Tê lão tiên gia của ta, lần này thế mà cũng nhiều như vậy sao? Lần này thu nhập so ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều nha. Vừa lúc bắt đầu còn tưởng rằng chúng ta chuyến này vận khí không tốt lắm, không kiếm được quá nhiều tiền, hiện tại xem ra hay là của ta cách cục có chút quá nhỏ. Lúc này Lục Hải đang nghe tổng cộng giá cả về sau, cả người đều hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Dù sao vừa lúc bắt đầu còn tưởng rằng nữ thần may mắn cũng không có đứng tại bọn hắn bên này, thu hoạch lần này có thể sẽ không quá nhiều. Lại không nghĩ rằng lần này thế mà kiếm lời nhiều như vậy. Chọn vẹn hơn 100 vạn, giống như đã đánh vỡ trong khoảng thời gian này ra biển ghi chép. Ta hiện tại ta cảm giác nhìn rất thoáng. Đi theo ca mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, ta đều cảm giác không thấy quá lớn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại là ta quá nhẹ nhàng sao? Lý Tử Hào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mặc dù biết đi theo Lục Xuyên mỗi một lần đều có thể kiếm đầy bốn đầy bát, nhưng là ra biển một chuyến liền có thể kiếm hơn 100 vạn, muốn nói không kích động không hưng phấn, kia là gạt người. Tốt tốt, cơ bản thao tác, về sau chúng ta sẽ kiếm càng nhiều. Ngươi phải biết lần này chúng ta thế nhưng là mở ra hai chiếc thuyền đánh cá đi ra. Lục Xuyên mặc dù trong lòng cũng vô cùng hưng phấn, dù sao một lần liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao lại không vui. Hiện tại nói như vậy cũng chẳng qua là vì hơi nhỏ giảm một đợt mà thôi. Lúc này một bên Mã Bách Lâm quả thật có chút gặp khó khăn, có một ít lúng túng nói với Lục Xuyên, cái kia Tiểu Xuyên, a ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến hơn 100 vạn, nếu không ngươi hơi cho ta thời gian mấy tiếng để cho ta đi chủ tiền, được hay không? Chờ chú đến tiền ta lập tức liền đem tiền cho ngươi đánh tới. Ngươi yên tâm, thúc chắc chắn sẽ không hố ngươi. Nói thật, hơn 100 vạn cũng không phải là một bút con số nhỏ, cho dù là hắn cũng không có cách nào duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiền. Cho nên chỉ có thể hy vọng Tiểu Xuyên có thể rất thư thả mấy giờ để hắn đi chủ tiền.
Tốt. Đây đương nhiên là không có vấn đề, Mã Thúc. Quan hệ giữa chúng ta điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Ngươi chừng nào thì lấy tới tiền lại cho ta đánh tới đi, dù sao ta hiện tại cũng không phải đặc biệt thiếu tiền. Lục Xuyên cười gật đầu đáp ứng. Dù sao Mã Bách Lâm trạm thu mua là ở chỗ này đặt vào đâu, hắn cũng không thể là vì 100 vạn từ bỏ mình trạm thu mua. Càng quan trọng hơn là hắn đối Mã Berlin nhân phẩm vẫn là có lòng tin.
Tốt tốt tốt. Vậy thì cảm ơn Tiểu Xuyên. Cũng không cần quá lâu, nhiều nhất chính là 4-5 tiếng. Mã Bách Lâm vội vàng một mặt cảm kích nói. Cùng Tiểu Xuyên phong khoáng như vậy người trẻ tuổi liên hệ chính là thoải mái. Sau đó hắn liền để vừa rồi chiêu những người kia đem tất cả bảo ngư toàn bộ đều đóng gói mang về. Mình thì là đã bắt đầu tại liên hệ một ít lão bản. Hắc Kim bảo ngư cực kỳ hi hữu, mặc dù mình lập tức gầy mấy trăm cân, nhưng là nói không chừng còn chưa đủ phân đâu. Sau đó Mã Bách Lâm lại cùng Lục Xuyên hàn huyên hơn nửa ngày, để hắn về sau có thứ đồ tốt này, cứ việc tìm mình về sau lúc này mới mang theo ngựa thuộc nguyệt rời đi. Chờ Mã Bách Lâm cùng ngựa thuộc nguyệt rời đi về sau, Lục Hải bọn hắn nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Lý Tử Hào lúc này lại mở miệng nói ra, "Ca, nhiều như vậy Hắc Kim bảo ngư toàn bộ đều cho Mã Thúc, không cho Yên Nhiên tỷ lưu một điểm thật không có vấn đề sao?" Mặc dù nói ca cùng Yên Nhiên tỷ còn không có xác nhận quan hệ, nhưng là quan hệ của hai người kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ở trong mắt. Tương hỗ ở giữa khẳng định là có cảm tình. Mà lại mỗi lần ca ở trong biển mặt mò được đồ tốt thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới đều là Yên Nhiên tỷ. Ha ha, tiểu tử ngươi, Yên Nhiên tỷ kia một phần ta đương nhiên là cũng sớm đã lưu lại. Đợi lát nữa ta liền đi một chuyến quán rượu. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Kỳ thật hắn cũng sớm đã chọn lấy lớn nhất một nhóm bảo ngư chuẩn bị lưu cho Tần Yên Nhiên. Thuận tiện cũng có thể trực tiếp đưa cho lão gia tử họ Tần bọn hắn một chút. Dù sao đối phương đối với mình không tệ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta liền nói ca làm sao có thể thiếu Yên Nhiên tỷ kia một phần đâu. Lý Tử Hào lập tức cười hắc hắc, nói: "Chương 296, Tần Yên Nhiên, hoa. Thật là lớn bảo ngư a chương 296, Tần Yên Nhiên, hoa. Thật là lớn bảo ngư a lão tam, nếu không chúng ta liền ở bên ngoài đi vài vòng, sau đó ngươi đi tìm Tần lão bản a. Dù sao chúng ta đi cùng cũng không có chuyện gì không tiện lắm." Lục Hải lúc này cười nói với Lục Xuyên, luôn cảm giác mấy người bọn hắn theo tới, có một loại tại đường bóng đèn cảm giác. "Chúng ta đợi lát nữa cùng đi chứ? Vừa bạn cũng có thể hảo hảo ăn một bữa cơm, mặc dù mấy ngày nay trên thuyền ăn cũng không tệ, nhưng là lần này kiếm lời nhiều tiền như vậy vẫn là cần phải thật tốt khao khao mình." Lục Xuyên mở miệng cười nói, ra biển một chuyến liền kiếm lời hơn 100 vạn, hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt khao khao chính mình.
"Cũng được, như vậy sẽ không quấy rầy các ngươi a." Lục Hải lại cười tủm tỉm nói.
"Sẽ không, làm sao lại quấy rầy đến chúng ta đây? Đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đi trong phòng đàm là được rồi, các ngươi liền ở bên ngoài ăn cơm." Lục Xuyên cũng là cười nói nhất thanh. Sau đó mấy người rất nhanh liền đi tới Huệ Phong quán rượu. Vừa tới quán rượu thời điểm, phục vụ viên liền vô cùng khách khí. Dù sao bọn hắn cũng biết Lục Xuyên là đặc biệt khách nhân tôn quý, mà lại cùng bọn hắn lao bản tựa hồ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên Lục Xuyên tự nhiên là bọn hắn không cách nào đắc tội.
"Lục tiên sinh, có cần hay không ta giúp ngài liên lạc một chút lao bản của chúng ta?" Lúc này một cái tuổi trẻ nữ phục vụ viên cười tủm tỉm mở miệng hỏi.
"Không cần, ta trực tiếp đi lên tìm nàng đi." Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Sau đó để phục vụ viên đem nhị ca bọn hắn dẫn tới trong dạng, sau đó tùy tiện ăn. Chính hắn thì là trực tiếp đi Tần Yên Nhiên văn phòng. Đương nhiên phục vụ viên cũng là vội vàng sớm cho Tần Yên Nhiên gọi điện thoại. Bọn hắn không có ý tứ cản Lục Xuyên, nhưng là loại tình huống này cũng nhất định phải tuân hỏi một chút Tần lão bản ý tứ. Cũng may Tần lão bản nghe được tin tức này thời điểm tựa như là đặc biệt vui vẻ.
Đông đông đông. Đi vào cửa phòng làm việc về sau, Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa phòng liền bị một tiếng kéo kẹt đẩy ra. Tần Yên Nhiên vẻ mặt tươi cười từ bên trong đi ra. Lúc làm việc, Tần Yên Nhiên mặc một bộ tu thân Âu phục, áo sơ mi màu trắng, đem dáng người sấn thắc càng thêm thon thả thon dài. Một đầu màu nâu nhạt đại ba lãng quyển liền như thế tùy ý khoác tại sau lưng, nhìn xem thật là khiến người ta say mê.
"A, Tiểu Xuyên ngươi đến làm sao cũng không nói trước cho ta chào hỏi nha."
Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy vui sướng trước tiên mở miệng nói.
"Hắc hắc, ta đây không phải nghĩ đến cho Yên Nhiên tỷ một kinh hỉ sao, cho nên liền không có sớm nói cho ngươi. Hiện đang bận điệu không? Nếu như đang bận, vậy ngươi trước hết bận điệu, ta đi bên ngoài chờ ngươi một hồi."
Lục Xuyên vừa cười vừa nói.
"Thông thả, không có chút nào."
Tần Yên Nhiên vội vàng lắc đầu. Sau đó lại hỏi Lục Xuyên, "Ngươi có phải hay không vừa ra biển trở về còn không có ăn cái gì? Nếu không chúng ta nhanh đi điểm một vài thứ ăn đi." Vừa ăn vừa nói chuyện trời. Tần Yên Nhiên kia nóng nảy bộ dáng, tựa hồ là sợ Lục Xuyên sẽ đói bụng đồng dạng.
"Yên Nhiên tỷ, ăn cơm không nóng nảy, ta cũng không thế nào đói. Kỳ thật ta lần này trong nước tìm ngươi còn có một chuyện, lần này ra biển lấy được một chút đồ tốt, ta lưu một chút cái đầu tương đối lớn, lấy tới cho ngươi nếm thử tươi. Thuận tiện ngươi cũng có thể cho lão gia tử bọn hắn gửi về một chút, để bọn hắn cũng nếm thử hương vị."
Lục Xuyên cũng là trực tiếp cắt vào chủ đề.
"A, thứ gì nha?"
Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Mặc dù trên mặt là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bất quá trong lòng cũng sớm đã đắc ý. Dù sao Lục Xuyên đang lộng đến đồ tốt về sau còn có thể nghĩ đến mình cùng người nhà của mình, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng vui sướng. Đoán chừng ra bọn hắn thu được Lục Xuyên đưa qua đồ vật về sau khẳng định cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Là một chút phẩm chất rất không tệ Hắc Kim bảo ngư. Lục Xuyên cũng chưa tiếp tục thừa nước đục thả câu.
"Cái gì? Hắc Kim Bảo Ngư, các ngươi lần này là đi New Zealand bắt cá sao? Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì đối với Hắc Kim Bảo Ngư hắn vẫn là rất quen thuộc, đó là một loại chỉ có New Zealand hải vực mới đặc hữu cực phẩm bảo ngư. Tại cái khác trong hải dương chưa hề chưa nghe nói qua xuất hiện Hắc Kim Bảo Ngư sự tình. Thế nhưng là cái này cũng không đúng lắm nha. Tiểu Xuyên bọn hắn ra biển mới thời gian bao nhiêu? Liền xem như để bọn hắn mở ra tốc độ nhanh nhất cano, xem chừng chút điểm thời gian này cũng không có cách nào đi tới đi lui một chuyến New Zealand hải vực. Lục Xuyên tự nhiên có thể minh bạch Tần Yên Nhiên kinh ngạc, cười giải thích nói, không có không có, chúng ta đương nhiên không có chạy địa phương xa như vậy đi. Cái này kỳ thật chính là tại phụ cận hải vực tìm tới, chỉ bất quá vì sao lại xuất hiện Hắc Kim Bảo Ngư chuyện này ta cũng cảm giác được đặc biệt hoang mang. T. Vậy thật đúng là kỳ quái. Trước kia nhưng chưa từng có nghe người ta nói qua tại phụ cận hải vực mò được qua Hắc Kim Bảo Ngư. Nếu quả thật có thể mò được loại kia đồ tốt, ta cái này trong tiểu lâu hẳn là cũng có thể thu đến. Tần Yên Nhiên vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ gãi đầu một cái. Suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, sau đó liền khuôn mặt tươi cười yên nhiên nói với Lục Xuyên, được rồi, chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể lấy được loại này cực phẩm đồ tốt, kia là vận khí của ngươi tốt. Quản hắn là thế nào lấy được đâu. Đúng, chúng ta đi xem một chút đi. Chọn mấy cái lớn nhất cho lão gia tử họ Tần cùng thúc thúc Gazi bọn hắn đưa qua, sau đó lại chọn một chút phóng tới quán rượu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Xuyên sau khi nói xong liền mang theo Tần Yên Nhiên đi xuống lầu, rất nhanh liền đi tới đại đường. Sân khấu cùng đại đường phục vụ viên nhìn thấy hai người xuống tới về sau cũng là nhao nhao cung kính chào hỏi. Trong lòng lại nghĩ đến cái này, Lục Xuyên giống như cùng bọn hắn Tần lão bản càng ngày càng xứng đôi. Trước kia vừa tiếp xúc thời điểm ngược lại là không có loại cảm giác này, là chỉ cảm thấy cái này Lục Xuyên tựa như là con cóc đang ăn thịt tiên a. Thế nhưng là có lẽ là nhìn thuận mắt đi, hiện tại thế mà nhìn Lục Xuyên cảm thấy tiểu tử này dáng dấp đặc biệt xuất khí, hoàn toàn có vốn liếng có thể xứng với Tần lão bản. Đương nhiên phục vụ viên ý nghĩ trong lòng Lục Xuyên tự nhiên là không rõ ràng, rất nhanh Lục Xuyên liền đem một cái bọt màu trắng thùng giấy ôm lấy. Bên trong chứa tất cả đều là cái đầu tương đối lớn Hắc Kim Bảo Ngư. Bọt biển dương mở ra trong nháy mắt đó, Tần Yên Nhiên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa, tốt mập Bảo Ngư, cái đầu thật lớn nha. Cái này một con so với ta bàn tay còn lớn hơn, xem chừng một con liền có thể ăn no. Tần Yên Nhiên không nhịn được kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cái này nhưng đều là ta lưu lại quy cách lớn nhất. Kỳ thật ta vẫn luôn tương đối yêu kỳ, vì cái gì cái này Bảo Ngư thì sẽ như vậy hắc lặc. Lục Xuyên một mặt nghi hoặc nhìn Tần Yên Nhiên hỏi. A, ta cũng không biết a, có thể là trời sinh đi. Tựa như có chút bảo ngư chất thịt mảnh chính là gạo màu trắng, cũng có chút trời sinh chính là màu đen. Tần Yên Nhiên cũng là nửa biết nửa hở nói. Tốt a, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu chọn lựa bảo ngư đi. Chọn lựa một chút lớn nhất cho lão gia tử bọn hắn gửi quá khứ. Sau đó còn lại liền toàn bộ lưu đến ngươi nơi này. Lục Xuyên cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt vì cái gì những này bảo ngư thịt sẽ như vậy hắc vấn đề. Chương 297, Lý Tử Hào, tẩu tử tốt. Chương 297, Lý Tử Hào, tẩu tử tốt. Từ Ân, tốt. Tần Yên Nhiên cũng là lập tức gật đầu cười. Rất nhanh liền chọn lấy mấy cái lớn nhất chuẩn bị đóng gói chuyển phát nhanh về đến nhà đi. Nàng cũng biết ra ra thích ăn nhất chính là Tiểu Xuyên chuẩn bị những ngày hải sản, mà lại mỗi lần sau khi ăn xong cả người tựa hồ cũng trở nên càng thêm có tinh thần, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tiểu Xuyên, những ngày Hắc Kim Bảo Ngư giá cả thế nào a? Cái đồ chơi này hẳn là rất đáng tiền. Trước kia ta ở nước ngoài trong tiệm cơm ngược lại là nên qua, cái này một chỉ sợ là muốn tốt mấy ngàn khối đâu. Đem tất cả Hắc Kim Bảo Ngư thu sạch nhà không sai biệt lắm về sau, Tần Yên Nhiên cũng là quay đầu hỏi. Dù sao những ngày Hắc Kim Bảo Ngư thật sự là quá đáng tiền, cho nên nàng đương nhiên không có khả năng chiếm Tiểu Xuyên tiện nghi. Hạ, nhìn ngươi nói, chỉ có ngần ấy đồ vật, mà lại đại đa số đều là cho lão gia tử bọn hắn ăn, quản giá cả làm gì? Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, khó mà làm được, nếu như là phổ thông hải sản, ta nhận lấy cũng liền nhận. Thế nhưng là cái đồ chơi này thật sự là quá quý giá, ngươi bắt ngươi những này đoán chừng giá trị hết mấy vạn khối tiền, ta cũng không thể như vậy chuyện đương nhiên nhận lấy. Tần Yên Nhiên lập tức lắc đầu nói, mấy vạn khối tiền đối với nàng tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng là Tiểu Xuyên gần nhất giống như tiêu xài thật lớn. Số tiền này vẫn là phải cho Tiểu Xuyên. Tiên Nhiên tỷ, giữa chúng ta cũng không cần đảm tiền đi. Nhất là ngần ấy tiền, một mực nói tới nói lui nói nhiều tổn thương cảm tình nha. Ta nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn ngay tại quán rượu trong dạ ăn cơm, đợi lát nữa ngươi cho chúng ta miễn phí là được rồi. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Mấy bạn khối tiền với hắn mà nói cũng hoàn toàn chính xác không tính là gì đồng tiền lớn. Đương nhiên nếu như là vô duyên vô cớ đưa cho những người khác, hắn đương nhiên sẽ đau lòng, nếu như là đưa cho Yên Nhiên tỷ, vậy hắn cảm thấy rất dễ chịu. Cái này, được thôi. Tần Yên Nhiên do dự sau một lát chính là nhẹ gật đầu. Đã Tiểu Xuyên đều nói như vậy, kia cứ làm như vậy đi. Nếu như tiếp tục vì mấy bạn khối tiền lôi lôi kéo kéo lời nói, đến lúc đó nói không chừng Tiểu Xuyên sẽ còn không vui. Chờ sau này có cơ hội mới hảo hảo đền bù Tiểu Xuyên, phương diện kia đền bù đều có thể. Đi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Lúc này Tần Yên Nhiên cũng là lập tức kéo Lục Xuyên cánh tay, sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hướng phía Bao Xương đi tới. Giờ phút này một màn đã xem không ít nam phục vụ viên gọi là một cái hâm mộ. Rõ ràng bọn hắn cảm thấy mình không thể so với Lục Xuyên kém bao nhiêu, nhưng vì cái gì lão bản liền thích Lục Xuyên cái này đâu? Nếu như lão bản có thể thích bọn hắn, đời này nói không chừng cũng không cần cố gắng. Đáng tiếc nha. Rất nhanh Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên liền đi tới Lục Hải bọn hắn chỗ trong dạng. A, Tần lão bản. Lục Hải lúc này cũng là vội vàng đứng người lên, cười hì hì cùng Tần Yên Nhiên chào hỏi, thần sắc hiển nhiên là có một chút điểm bức rức. Dù sao Tần Yên Nhiên là quán rượu này lão bản, càng quan trọng hơn là nghe lão tam nói Tần Yên Nhiên ra cảnh bối cảnh đơn giản tốt đáng sợ, cho nên tại nhìn thấy loại người này thời điểm, trong lòng của hắn có chút khẩn trương cũng hoàn toàn là bình thường. Nhị ca, về sau các ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy. Ta cùng Tiểu Xuyên là tốt nhất bằng hữu tốt nhất, ngươi là Tiểu Xuyên nhị ca, vậy sau này ta cũng liền bảo ngươi nhị ca đi. Ngươi liền gọi ta Yên Nhiên là được rồi, gọi Tần lão bản thấy nhiều bên ngoài a. Tiểu Thụy cùng Tiểu Hạo đều là Tiểu Xuyên hảo huynh đệ, về sau ta cũng liền theo Tiểu Xuyên các ngươi xưng hô thế nào. Tần Yên Nhiên cũng là phi thường thành thạo cùng đám người lên tiếng chào. Một câu cũng là trong nháy mắt để Lục Hải bọn hắn nghe vô cùng vui vẻ. Lý Tử Hào đôi mắt nhất chuyển, linh quang khẽ động. Sau đó vội vàng cười hì hì hướng Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu. Được rồi, tẩu tử một tiếng này, tẩu tử không chỉ là để Tần Yên Nhiên lâm vào ngắn ngủi mộng bức bên trong, liền ngay cả Lục Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lý Tử Hào. Tiểu tử thúi này ngày bình thường ngược lại là thật đàng hoàng, ngày hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ thầm tiện, mà lại đối mặt Tần Yên Nhiên thời điểm, lá gan thế mà cũng lớn lên, cũng dám gọi thẳng Tần Yên Nhiên vì tẩu tử. Quả thực là biết gan. Tiểu tử thúi, ngươi mù hô cái gì đâu? Cái phản ứng về sau Lục Xuyên tức giận cho Lý Tử Hào một cái lườm ít. Trực tiếp như vậy xưng hô cũng không sợ Tần Yên Nhiên sẽ trở mặt. Dù sao người ta một cái nữ hải tử vẫn tương đối dễ dàng kẻ thùng. Tần Yên Nhiên lại là cười nói với Lý Tử Hào, xưng hô thế này rất không tệ nha. Ta thích, Tiểu Hào ngươi về sau liền xưng hô như vậy ta đi. Không cần để ý tới ngươi Tiểu Xuyên ca, ta đồng ý là được rồi. A. Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy ngượng bức nhìn chằm chằm Tần Yên Nhiên. Bởi như vậy, mình không thành duy nhất thằng hề sao? Được rồi, tẩu tử Lý Tử Hào lại là một mặt được như ý hướng về phía Lục Xuyên cười cười. Được rồi, cảm giác các ngươi hôm nay đều tại nhằm vào ta. Ăn cơm thật ngon đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Kỳ thật trong lòng của hắn giờ phút này cũng là đắc ý. Đã Tần Yên Nhiên cũng không có kháng cự Lý Tử Hào bảo nàng tẩu tử, vậy đã nói rõ nàng đối với mình vẫn là có ý tứ. Càng quan trọng hơn là lao gia tử cùng thúc thúc A-di bọn hắn đối với mình giống như cũng không có quá lớn thành kiến, mỗi lần đi thời điểm đều rất tốt. Nhất là Tần Bân, tựa hồ vẫn còn tương đối cổ vũ mình đuổi theo Tần Yên Nhiên. Xem ra thời gian kế tiếp mình phải thật tốt đối Tần Yên Nhiên tiến hành truy cầu. Tốt như vậy nữ hải tử như là bỏ lỡ, vậy coi như là cả một đời. Người ta đều không chê mình còn có lý do gì không chủ động một chút đâu. Tiếp lấy mấy người bắt đầu đắc ý ăn cơm, Tần Yên Nhiên cũng giúp bốn người điểm hai bình rượu, để bọn hắn hảo hảo uống vài chén, chúc mừng một chút lần này thu hoạch. Nam nhân mà, ngẫu nhiên uống chút rượu cũng không tệ lắm. Một bữa cơm ăn xong thời gian đã đi tới hơn 4 giờ chiều. Bốn người hai bình rượu đế vào trong bụng, hiện nhưng đã là hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cấp trên. Ai nha, không được, không được. Ta cảm giác đã hoàn toàn uống say. Đợi lát nữa ta liền cùng Tiểu Hảo còn có Tiểu Thụy đón xe trở về, Yên Nhiên ngươi thì giúp một tay đem Tiểu Xuyên đưa trở về, được hay không? Dù sao ngươi hôm nay cũng không uống rượu. Lục Hải lúc này vịn cái chắn cũng không biết là thật uống say, vẫn là đang giả vờ. Nhị ca, bốn người chúng ta đón xe về đi là được, làm gì còn muốn phiền phức Yên Nhiên tỷ. Bốn người ngồi một chiếc xe taxi trở về, không là vừa vặn được không? Lục Xuyên giờ phút này hiển nhiên cũng là có chút điểm men say cấp trên, cũng không biết vì cái gì, cảm giác Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn hôm nay là đang tận lực rót chính mình. Một vòng tiếp một vòng để cho mình uống rượu. Cảm giác hai bình trong rượu có một bình là bị mình uống xong. Lục Hải nghe nói như thế về sau chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Lục Xuyên. Sau đó tức giận nói, không được, ta uống quá nhiều rồi có chút khó chịu, ta một người muốn ngồi hai người chỗ ngồi. Nghe lời, để Yên Nhiên đưa người trở về. Nhà chúng ta lão tam liền nhờ ngươi Yên Nhiên, hai người các ngươi chân chu đốt lên thân theo ta đi. Nói liền trực tiếp lôi kéo Lý Tử Hào cùng Trương Thụy rời đi bao xương. Thời điểm ra đi tốc độ nhanh, đơn giản một đường mang gió, mảy may nhìn không ra có ném một cái rất men say. Chương 298, Yên Nhiên tỷ, đêm nay chớ đi thành sao. Chương 298, Yên Nhiên tỷ, đêm nay chớ đi thành sao. Làm sao luôn cảm giác ta nhị ca mới vừa rồi là đang giả vờ say nha. Lục Xuyên gãi đầu một cái cười khúc khích hỏi Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên tức giận cho hắn một cái lườm ý. Sau đó còn nói nếu không chờ sẽ để cho ta cho ngươi gọi một chiếc xe taxi đưa ngươi trở về. Cũng được. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Người gỗ. Tần Yên Nhiên bó tay rồi. Cái này ngày bình thường cảm giác Tiểu Xuyên cũng là một cái phi thường người vô cùng thông minh. Làm sao vừa đến loại thời điểm này cũng cảm giác thích giả vờ ngây ngốc đâu. Cũng không biết là thật ngốc vẫn là đang giả ngu. Loại thời điểm này rõ ràng là nhị ca đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, thế nhưng là gia hỏa này cũng không biết hảo hảo nắm chắc loại cơ hội này. Chẳng lẽ lại là đối với mình không có hứng thú gì sao? Sau đó hai người rất nhanh liền đi tới Gaza tầng ngầm, Tần Yên Nhiên cũng là trực tiếp lựa chọn đem Lục Xuyên đưa trở về. Mặc kệ gia hỏa này đối với mình có không có gì hay, dù sao vừa rồi Lục Hải đều đã đem Lục Xuyên xin nhờ mình, để một mình hắn ngồi xe trở về, mình cũng không yên lòng. Dứt khoát trực tiếp đưa trở về, dù sao cũng sẽ không chỉ hoãn mình thời gian quá dài. Mà lúc này tại trên xe taxi, Lục Hải hiện nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, hai tay vô đầu gối, ngự trọng tâm trường tự đủ, "Ai, Lao Tam nha, loại chuyện này làm ca ca chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này." Có thể hay không cầm xuống Yên Nhiên, liền nhìn nguyên năng lực của mình. Thị phu, ngươi vừa rồi cố ý giả say nha. Trương Thụy có chút hậu chi hậu giác. Lý Tử Hào cười nói, đương nhiên rồi. Tiểu tử ngươi trí thông minh này làm sao chợt cao chợt thấp. Cái này đều nhìn không rõ, ca rõ ràng là tại cho ca còn có Yên Nhiên tỷ sáng tạo cơ hội. Cũng không biết ca lần này có thể hay không nắm chặt cơ hội. Nếu là có thể đem Yên Nhiên tỷ đổi tới tay,
vậy sau này ca nhưng chính là hào môn người ở rể. Người ở rể, tốt khó nghe xưng hô. Một giờ sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên đã về đến cửa chính miệng. Vừa rồi tới thời điểm, con đường này đã tại thi công, mà lại thi công tốc độ còn thật mau, công nhân tương đối nhiều. Xem ra trong huyện những lãnh đạo kia đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Tiểu Xuyên hiện tại đã đem ngươi bình an trả lại, chính ngươi đi vào đi, ta liền đi về trước. Đi tới cửa về sau, Tần Yên Nhiên không chuẩn bị xuống xe. Yên Nhiên tỷ như là đã tới, vậy liền đi vào uống chén nước đi. Ngươi cái này tân tân khổ khổ đem ta trả lại, không cho ngươi uống nước, ăn một chút gì, ta cái này trong lòng cũng băn khoăn nha. Lục Xuyên chân thành nói. Ngạch, cũng được. Tần Yên Nhiên chỉ là suy tư sau một lát liền gật đầu. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, mà lại cái giờ này mình cũng kém không nhiều tan việc, cho nên ăn một chút gì uống chén nước thời gian vẫn phải có. Cuối cùng hai người liền tiến vào viện tử. Lúc tiến vào phát hiện mình quần áo bẩn đã toàn bộ rửa sạch sẽ phơi trong sân, trong viện cũng quét dọn phá lệ sạch sẽ. Hiển nhiên là tẩu tử hay là thím đã tới qua. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy thành thơi nằm tại cây vải dưới cây, hai con chó thỉnh thoảng sẽ còn hôn hôn miệng nhỏ, đến cái tiểu pháp miệng rắn, lộ ra vô cùng hài lòng. A, Tiểu Xuyên, nhà các ngươi Tiểu Hắc giống như đều có đối tượng nha. Tần Yên Nhiên nhìn thấy hai con chó về sau, cũng là cười hì hì nói với Lục Xuyên. Kia nói gần nói xa ở giữa, tựa hồ cũng có một loại đối Lục Xuyên trêu chọc. Tựa hồ cái này nói chuyện ngươi nhìn nhà các ngươi chó đều đã thoát khỏi độc thân, mà ngươi làm chủ nhân thế mà còn là một con độc thân cậu. Ngạch. Đúng vậy a. Tiểu Hắc tương đối có bản lĩnh, thế mà có thể tìm tới ưu tú như vậy đối tượng. Không giống ta đến bây giờ còn là một thân một mình. Lục Xuyên nhìn về phía Tần Yên Nhiên, tự rêu cười một tiếng. Dừng a. Đây còn không phải là bởi vì chính ngươi không tìm. Nếu như ngươi nghĩ tìm, đoán chừng có bó lớn nữ hải tử xếp hàng muốn trở thành ngươi đối tượng. Tần Yên Nhiên nhếch miệng, cười nói. Nói thật, Lục Xuyên hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú. Mặc kệ là tướng mạo, khí chất vẫn là sự làm người phương pháp, lại hoặc là nhân phẩm của hắn, tại người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối coi là người nổi bật. Lại thêm hiện tại Lục Xuyên còn có không ít gia sản. Dạng này người trẻ tuổi nhưng là phi thường thụ nữ hải tử thích. Rất nhanh hai người liền trở về gian phòng. Giờ phút này Lục Xuyên cũng cảm giác rượu đã tỉnh không ít, liền giúp Tần Yên Nhiên cầm một chút điểm tâm, ngược lại một chút trà. Ân liền hai người này ăn điểm tâm, uống trà, trò chuyện thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài viện tiếng chó sủa. Lục Xuyên đi ra khỏi cửa phòng vừa mở, liền thấy Tiểu Hắc ngay tại cực kỳ không muốn mặt tiến hành một chút bẩn thỉu hành vi. Lục Xuyên lập tức tức giận mắng, "Tiểu Hắc, ngươi muốn làm chuyện xấu liền chết cho ta ra ngoài làm đi lão già này, Tiểu Bạch đều mang thai còn không biết yên tĩnh một hồi, rõ rệt năng lực của hắn đồng dạng." Không có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch quấy rầy về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên hai người cũng nói chuyện phá lệ thoải mái. Hàn Huyên rất nhiều chuyện, bao quát Lục Xuyên trước kia một chút kinh nghiệm, còn có đi học thời kỳ một chút chuyện lý thú. Thời gian cũng trong lúc bất chi bất giác đã đi tới hơn 7 giờ tối. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều bắt đầu dần bao phủ toàn bộ Thanh Dương thôn. Tần Yên Nhiên lúc này cũng chuẩn bị đứng dậy trở về, "Tiểu Xuyên, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Ngươi hôm nay bị nhị ca bọn hắn rót rượu nhiều như vậy, đợi lát nữa liền nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ngày mai nói cũng không cần ra biển, cho mình thả một ngày nghỉ, làm việc cũng cần khổ nhàn kết hợp." Từ Tần Yên Nhiên trong giọng nói, Lục Xuyên có thể nghe được đối với mình nồng đậm quan tâm. Ngoại trừ nhị ca cùng nhị tẩu mấy người bọn họ bên ngoài, loại này bị quan tâm cảm giác, rất lâu không có cảm nhận được. Lục Xuyên liền vội vàng đứng lên, kiên định cắn răng, tựa hồ tại kia trong một sát na làm cái nào đó quyết định. Ngay sau đó liền là kéo lại Tần Yên Nhiên tiêm ngọc thủ. Kia trong một sát na, hai người thân thể cơ hồ trong cùng một lúc kịch liệt rung động run một cái, giống như là bị điện giật một chút, một loại xốp giòn cảm giác từ bên thai từ hai tay tiếp xúc địa phương bắt đầu hướng về toàn thân nhanh chóng lan tràn. Tần Yên Nhiên không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên. Nhìn thấy lại là Lục Xuyên kia một đôi vô cùng xinh đẹp lại chân thành ánh mắt kiên định. Cặp mắt kia rất xinh đẹp, liền tựa như có thể câu hồn đoạt phách. "Nhỏ Tiểu Xuyên, ngươi làm gì?" "Có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước tiên đem tay của ta buông ra." Tần Yên Nhiên hiển nhiên là có chút hốt hoảng. Bởi vì trước kia Tiểu Xuyên vô cùng hiểu được phân tắc, chưa từng có đụng vào qua mình bất kỳ bộ vị. Bây giờ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bắt lại tay của nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng hiệu con sông loạn đồng thời, cũng không khỏi vô cùng khẩn trương cùng thấp vọng. Thế nhưng là nàng ý đồ muốn đem tay mình rút trở về thời điểm, cũng không biết là bởi vì Lục Xuyên khí lực quá lớn, hay là bởi vì nàng căn bản cũng không có ra trở về quyết tâm, cho nên tắt hai cái về sau hoàn toàn không có dây ra. Lục Xuyên lại là một đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm Tần Yên Nhiên, thanh âm kiên định khẩn thiết nói, "Yên Nhiên tỷ, đêm nay đừng trở về thành sao?" Chương 299, ta thể, đêm nay ta tuyệt không làm loạn. Chương 299, ta thể, đêm nay ta tuyệt không làm loạn. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tần Yên Nhiên trong lòng lập tức một mảnh quấy động, giờ phút này nàng cũng không biết mình trong lòng đến tuột cùng là dạng gì cảm giác, cái này cũng cảm giác trong khoảnh khắc đó kêu loạn, trong nội tâm tựa như là lấp một con cừu nhỏ còng, đông 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 chạy không ngừng. Lục Xuyên cũng không có tiếp tục mở miệng, cứ như vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm Tần Yên Nhiên, nương theo lấy thời gian trôi qua, mặt của hắn cũng là bắt đầu đỏ lên. Dù sao cái này cũng là lần đầu tiên đường đường chính chính cùng nữ hài tử thổ lộ, hơn nữa còn là tại hai người bọn họ thân phận chênh lệch rõ ràng như thế tình huống dưới tỏ tình, muốn nói không thần trường, không thấp vọng, vậy khẳng định là gạt người. Cho dù là biết Yên Nhiên tỷ khả năng đối với hắn cũng có một chút ý tứ, nhưng là trong lòng lại vẫn khẩn trương như cũ đến không được. Nửa ngày về sau, Tần Yên Nhiên mới mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên, ngươi tranh thủ thời gian buông tay, hôm nay ngươi uống nhiều quá, nói đều là mê sảng."
Nàng biết Lục Xuyên hôm nay uống rất nhiều rượu, cho nên hiện tại lời nói ra đoán chừng cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, bất quá là cồn tác dụng phía dưới, nói ra một chút mê sảng thôi. Lục Xuyên lại là nghiêm trang nói, yên như tỷ, ta vừa rồi đích thật là có chút uống nhiều quá, nhưng là ta hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, ta biết ta đang làm gì, ta cũng biết ta đang nói cái gì. Ta lời mới vừa nói hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Hắn hiện tại cũng sớm đã hoàn toàn thanh tỉnh, đương nhiên hôm nay sở dĩ lấy rút khí, cũng hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần cồn công lao. Dù sao tục ngữ nói rượu ngon tráng sợ người gan, xem ra có đôi khi còn đúng là như thế. Tần Yên Nhiên nhưng thật giống như là có chút không quá tin tưởng tiếp tục hỏi nói, ngươi xác định ngươi không có uống nhiều, ngươi vừa rồi nói đều là thật tâm nói sao? Kỳ thật nhìn thấy Lục Xuyên ánh mắt, hắn cũng biết Lục Xuyên khẳng định đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nếu không ánh mắt không có khả năng như thế thanh tịnh kiên định. Chỉ là Lục Xuyên vừa rồi bất thình lình một câu bắt hắn cho làm một bước, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào trả lời chắc chắn Lục Xuyên. Ừ, đúng vậy Yên Nhiên tỷ, ta nói đều là thật tâm lời nói, phát ra từ nội tâm lời thật lòng. Nếu như ta lời mới vừa nói không phải phát ra từ thật lòng lời nói, liền để ta bị trời giáng ngũ lôi. Lục Xuyên vừa định thề, lời còn chưa nói hết, liền một thanh bị Tần Yên Nhiên chặn lại miệng. Tốt đâu, ta tin tưởng ngươi không được sao mà. Những này không thể nói lung tung được. Tần Yên Nhiên hiển nhiên cũng không muốn để Lục Xuyên phát dạng này thế độc. Lục Xuyên giờ phút này cũng là rèn sắt khi còn nóng. Dù sao hiện tại lời nên nói cũng đã nói, nếu như bây giờ đột nhiên ngậm miệng không tiến lên lời nói, kia lời nói mới rồi chẳng phải nói vô ích sao? Nói không chừng về sau hai người hội gặp mặt càng thêm xấu hổ. Đã nên nói đều đã nói, kia liền trực tiếp để gạo sống lột thành bát cháo đi. Tốt, ta không nói. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Cuối cùng lại phi thường nói nghiêm túc, Yên Nhiên tỷ, ta là nói thật buổi tối hôm nay cũng đừng trở về, được không? Vậy ngươi cho ta cái lý do. Cho ta một cái buổi tối hôm nay không quay về lý do. Tần Yên Nhiên cũng là một đôi mắt đẹp nhìn xem Lục Xuyên, nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt bên trong tựa hồ là mang theo vài phần mong đợi. Tựa như là đang chờ đợi Lục Xuyên cho lý do của nàng. Lục Xuyên cũng là lập tức gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, Yên Nhiên tỷ, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta à. Ta biết lấy thân phận của ta bây giờ không xứng với ngươi, giữa chúng ta chênh lệch giống như cách biệt một trời. Nhưng là ta về sau khẳng định sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ để giữa chúng ta chênh lệch trở nên càng ngày càng nhỏ, xin tin tưởng ta. Câu nói này Lục Xuyên đích thật là phát ra từ nội tâm, lúc nói chuyện xong quyền nắm thật chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Cũng tương tự vô cùng thất vọng, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Tần Yên Nhiên đến tột cùng sẽ cho hắn dạng gì trả lời chắc chắn. Nếu như nói chuyện cự tuyệt hay là trực tiếp cự tuyệt, kia đến lúc đó thật đúng là đủ lúng túng. Tần Yên Nhiên cứ như vậy một đôi thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, lặng lặng nhìn hồi lâu sau mới nở nụ cười xinh đẹp, "Ừm, ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Mà lại ngươi cũng không nên cảm thấy chúng ta có cái gì chênh lệch, chúng ta đều là hai con mắt há miệng, không có gì không giống. Về phần làm bạn gái của ngươi chuyện này ân ta còn phải hơi suy nghĩ một chút." Lúc này Tần Yên Nhiên nhìn xem có mấy phần hoa bát, nhưng là từ vầm trán của nàng ở giữa lại có thể nhìn ra được rất vui vẻ. Cái này sóng tựa hồ ổn. "Kia, vậy tối nay có thể không đi sao? Ta thể, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn." Lục Xuyên lúc này cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó đổi đội vàng cười hỏi. Bất loạn đến a. Tần Yên Nhiên cười suy tư một lát, chính là nhẹ gật đầu. Thời gian nhoáng một cái đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Mà lúc này nhị ca cùng nhị tẩu bọn hắn đã đi tới Lục Xuyên cửa nhà. Lão nhị, ngươi xác định Yên Nhiên đêm qua thật không có trở về sao? Giờ phút này Trương Vân Hà cũng là vô cùng hiếu kỳ, thấp giọng như tên trộm mà hỏi. Ừ vân, ta 100 cam đoan tuyệt đối không có trở về. Hôm qua từ khi Lão Tam cùng Yên Nhiên trở về sau, ta vẫn thủ đến trời vừa rạng sáng, đều không có gặp bất cứ động tĩnh gì. Lão Tam tiểu tử kia đều đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đuổi ra ngoài, đây tuyệt đối là ở trong phòng mặt làm chuyện xấu đây. Lục Hải mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói. Phải biết từ hôm qua lúc ăn cơm, trong lòng của hắn liền đã đang tính toán chuyện này. Để Tần Yên Nhiên đem Lão Tam trả lại cho, đến lúc đó Lão Tam thừa dịp tiểu kình tỏ tình một đợt, vấn đề này trên cơ bản liền ổn. Dù sao bọn hắn cũng hoàn toàn nhìn ra được, Tần Yên Nhiên đối bọn hắn Lão Tam nhà ta cũng là có cảm giác, mà lại vẫn là vô cùng không tệ cảm giác. Kỳ thật giờ phút này hai người trạng thái tựa như là hai đống tuổi khô lửa bốc, chỉ cần một cây diêm liền có thể dễ dàng nhóm lửa. Hiện tại xem ra hôm qua mình đoạn là sung làm cái này diêm tác dụng. Cái này hai đống tuổi khô lửa bốc đã bắt đầu cháy hừng hực. Tốt. Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này rốt cục khai khiếu. Xem ra đêm qua thật đem Yên Nhiên cái này cô nương tốt bắt lại. Đây chính là chúng ta lão Lục gia tổ mộ phần bên trên bốc lên khói xanh. Giờ phút này Trương Vân Hà cũng là vô cùng vui vẻ nói. Làm Tiểu Xuyên tẩu tử, kỳ thật Tiểu Xuyên tại trong lòng của nàng liền cùng đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng. Tự nhiên là ngóng nhìn hắn có thể mau sớm gặp được ý trung nhân của mình. Hiện tại rốt cục đụng phải, mặc dù trung thân đại sự còn không tính chân chính giải quyết, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện này cuối cùng là chứng thực. Đúng vậy a. Tốt, hai người chúng ta nhanh đi về đi, nếu là một hồi Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên ra, nhìn thấy chúng ta đợi ở chỗ này, xem chừng bọn hắn hai người trẻ tuổi cũng sẽ xấu hổ. Lúc này Lục Hải vừa cười vừa nói. Hiện tại trên cơ bản xác định Yên Nhiên đêm qua không có trở về. Về phần đêm qua đang làm gì, tất cả mọi người là người trưởng thành, kỳ thật dùng cái mông nghị nghị cũng biết. Khẳng định là hai người giảng một đêm đầu góc đột nhiên thay đổi. Chương 300, Tần Yên Nhiên, Lục Xuyên ngươi cho ta ăn linh đan rượu rồi gì? Ta thế mà không đau. Chương 300, Tần Yên Nhiên, Lục Xuyên ngươi cho ta ăn linh đan rượu rồi gì? Ta thế mà không đau. Chờ Lục Hải cùng Trương Vân Hà bọn hắn rời đi không bao lâu, Lục Xuyên lúc này đẩy cửa phòng ra, ôn nhu ấm áp ánh nắng chiếu xuống trên mặt, để hắn theo bản năng dùng tay che cản một chút. khoe miệng nhưng thủy chung đều treo một vòng vô cùng nụ cười thỏa mãn.
Hoa, thật thoải mái a. Hôm nay thật đúng là một cái khí trời thật là trong xanh.
Lục Xuyên cười nói một mình nhất thanh. Lục Xuyên, ngươi nhanh lên tiến tới giúp ta tìm một cái bít tất. Đêm qua ngươi đem ta bít tất ném cái nào rồi?
Lúc này Tần Yên Nhiên thanh âm cũng từ bên trong phòng vang lên.
Được rồi được rồi. Bất quá đêm qua tối như bừng, ta cũng không biết ta ném đi nơi nào.
Có thể là bị ta xé toang a.
Nếu không ta mua tới cho ngươi một đôi mới.
Lục Xuyên cười hì hì quay đầu về đi đến trong phòng.
Ngươi cái tên này còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng quá bạo lực đi.
Đã nói xong cái gì cũng không làm, cuối cùng cái gì cũng làm.
Tần Yên Nhiên đỏ mặt tức giận nói.
Nam nhân miệng gạt người quỷ nhưng một chút cũng không có nói sai.
Luôn luôn nói cái gì đều không làm, thế nhưng là cuối cùng đâu.
Thậm chí ngay cả cọ cũng không nguyện ý cọ một chút, trực tiếp liền.
Ngạch! Đây không phải tên đã trên dây, tình có chính mình mà.
Lục Xuyên cười xấu xa nói.
Nói thật, chuyện tối ngày hôm qua cũng không thể trách một mình hắn.
Cô nam quả nữ chung sống một phòng bốn là như là hai đống củi khô lửa bốc, một điểm liền.
Thậm chí nếu như là thời tiết khô giáo, thậm chí đều không cần điểm liền có thể lấy.
Liền biết cho mình háo sắc kiếm cớ.
Tần Yên Nhiên mặc dù ngoài miệng là trách cứ lấy, nhưng là trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc thân sắc.
Nói thật, nàng là thật rất thích Lục Xuyên, hiện tại liền xem như cùng Lục Xuyên đã có tính thực chất quan hệ, hắn cũng không có chút nào hối hận.
Ta sai rồi, ta sai rồi.
Lục Xuyên cười hì hì nói một tiếng.
Rất nhanh liền dưới giường tìm được Tần Yên Nhiên bí tất.
Vậy ngươi trước mặc quần áo, sau đó rửa mặt, ta đi cấp chúng ta làm điểm bữa sáng.
Lục Xuyên sau khi nói xong liền đi trong phòng bếp bận rộn.
Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem Lục Xuyên, luôn cảm giác chuyện xảy ra tối hôm qua tựa như ảo mộng, chân thực lại tươi đẹp.
Chẳng trách mình rất nhiều tốt khuê mật đều nói có một người bạn trai là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình.
Trước kia nàng đích xác là không biết, hiện tại rốt cục minh bạch loại cảm giác này.
Vấn đề duy nhất chính là Lục Xuyên tiểu tử này tố chất thân thể cũng quá tốt rồi, ngươi cái này có thể đem người cho hành hạ chết.
Cũng may mình cũng là thường xuyên kiện thân, bảo trì trạng muốn thân thể của mình, bằng không mà nói thật đúng là dễ dàng bị làm choáng.
Sau nửa giờ, Lục Xuyên đã làm điểm tâm.
Bữa sáng rất đơn giản, liền nướng mấy khối bánh mì, sắc trái trứng, sau đó nấu cháo trứng muối thịt nạc.
Lúc này Tần Yên Nhiên cũng đã thu thập xong chính mình.
Giờ phút này sau khi mặc quần áo tử tế, Lục Xuyên nhìn xem Tần Yên Nhiên lại là có một phong vị khác.
Nàng hôm nay giống như cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cũng cảm giác toàn thân khí chất phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Loại biến hóa này là từ một thiếu nữ hướng thành thục nữ tính thuế biến quá trình.
Về phần tại sao sẽ phát sinh loại này thuế biến, đương nhiên hắn cùng Tần Yên Nhiên hai người đều lòng dạ biết rõ.
Ai nha,
eo đau quá a, cảm giác toàn thân cơ bắp đều giống như bị xé nứt đồng dạng.
Người cái tên này cũng quá lỗ mãng, đơn giản tựa như là một đầu man nhưu đồng dạng.
Tần Yên Nhiên đỏ mặt trách cứ.
Nhìn xem Lục Xuyên cũng không phải là loại kia đặc biệt vóc người khôi ngô, lại không nghĩ rằng lực lượng mạnh như vậy.
Tốt, tốt, lần sau ta điểm nhẹ.
Lục Xuyên bận bịu vừa cười vừa nói.
Tần Yên Nhiên cũng không tiếp tục thảo luận cái đề tài này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn ăn bữa sáng.
Hoa, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này a, chế tác bữa sáng nhìn xem ăn thật ngon.
Nói Tần Yên Nhiên liền cầm lấy bánh mì ăn một miếng, sau đó lại cầm lấy thìa nếm thử một miếng cháo trứng muối thịt nạc.
Cháo hương vị còn rất khá, so trong tiểu lâu đầu bếp nấu cháo còn muốn tốt hơn uống.
Đương nhiên, cũng có thể là cháo này là Lục Xuyên nhịn đến nguyên nhân.
Chỉ cần Yên Nhiên tỷ ngươi thích ăn lời nói, vậy sau này mỗi ngày ta đều làm cho ngươi bữa sáng.
Lục Xuyên giờ phút này cũng là một mặt hạnh phúc cười nói,
có thể tìm tới một cái như thế ưu tú lại yêu nữ nhân của mình, cái này nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Mà hắn cảm giác mình rất may mắn gặp, cho nên nhất định phải càng thêm gấp bội đi chân quý.
Tốt tốt,
bất quá.
Tần Yên Nhiên vui vẻ nhẹ gật đầu.
Sau đó lời nói xoay chuyển, một mặt trịnh trọng nói, bất quá ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta Yên Nhiên tỷ.
Hai người chúng ta hiện tại tốt xấu cũng coi là quan hệ bạn trai bạn gái đi, hiện tại còn gọi ta Yên Nhiên tỷ, luôn cảm giác ta là tại châu già gặm cỏ non đồng dạng.
Về sau ngươi liền gọi ta Yên Nhiên đi.
Mặc dù nàng đích xác so Lục Xuyên phải lớn cái 2-3 tuổi, đây là sự thật không thể chối cãi, đương nhiên châu già gặm cỏ non cái này cũng là sự thật.
Nhưng là bây giờ đã hai người đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái, như vậy Lục Xuyên tiếp tục dùng Yên Nhiên tỷ đến xưng hô mình, hiển nhiên là có chút không thích hợp.
Tốt, Yên Nhiên.
Lục Xuyên sau khi nghe xong cũng là lập tức chăm chú nhẹ gật đầu.
Hoàn toàn chính xác, xưng hô như vậy chỉ giới hạn ở trước kia, hiện tại đích thật là không thích hợp.
Mặc dù gọi Yên Nhiên, giống như cảm giác có như vậy ném một cái rất khó chịu, nhưng là chậm rãi hẳn là cũng liền quen thuộc.
Hắc hắc. Này mới đúng mà.
Đến ăn trứng, ta một mực nghe người khác nói ăn cái gì bổ cái gì.
Tần Yên Nhiên cười hì hì đem một viên trứng tráng dạng cho Lục Xuyên.
Mặc dù vẹn vẹn một đêm thời gian, nhưng là hai người liền ngay cả phương thức nói chuyện đều hoàn toàn phát sinh biến hóa.
Rất nhanh bữa sáng liền đã ăn xong.
Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng phát hiện thân thể của mình giống như khôi phục rất nhiều.
Buổi sáng rõ ràng còn đau như vậy khó chịu như vậy, thế nhưng là vừa rồi ăn điểm tâm xong về sau, loại kia cảm giác đau đớn thế mà hoàn toàn biến mất, mà lại cả người cảm giác thần thái sáng láng.
Liền ngay cả đêm qua cả đêm không ngủ cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt quét sạch sành sanh.
Tiểu Xuyên, ngươi vừa rồi cho ta ăn những này bữa sáng bên trong là không phải tăng thêm linh đan rượu gì?
Tại sao ta cảm giác ta ăn những này bữa sáng về sau đột nhiên eo không đau, chân cũng không chua, trạng thái tinh thần so trước đó còn muốn tốt hơn rồi?
Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên hỏi.
Trước kia mỗi lần sống qua dạ chi về sau, buổi sáng liền sẽ đặc biệt mỏi mệt, mà lại trong đầu có loại vượng vượng hồ hồ cảm giác.
Buổi sáng hôm nay đương nhiên cũng có, mà lại càng rõ ràng, đồng thời còn kèm theo thân thể các cái vị trí đau đớn.
Thế nhưng là vẹn vẹn ăn bữa sáng, lại phát hiện những cái kia tác dụng phụ thế mà hoàn toàn biến mất. Ha ha, cái nào có linh đan rượu dược gì, có thể là bởi vì những này bữa sáng đều là ta chế tác cái tâm bữa sáng, bên trong bao hàm lấy ta nồng đậm tâm ý cho nên ngươi ăn những này bữa sáng về sau mới có loại kia ảo giác. Lục Xuyên cười giải thích nói, đương nhiên loại này giải thích đều chỉ là vì qua loa Tần Yên Nhiên mà thôi. Vừa rồi hắn đã sớm cân nhắc đến hôm nay Tần Yên Nhiên tình trạng cơ thể sẽ rất tồi tệ, cho nên tại nấu cháo thời điểm liền hướng bên trong tăng thêm 2 giọt linh lệ. Hiện tại xem ra hiệu quả còn rất khá. Nếu như đổi lại trước kia, linh lệ loại vật này khẳng định là không thể tùy tiện cho những người khác sử dụng, nhưng là hiện tại Tần Yên Nhiên đã trở thành nữ nhân của hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. A nha, nguyên lai là dạng này a. Tần Yên Nhiên bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Chương 301, toàn thể đều có, ra biển tranh tài. Chương 301, toàn thể đều có, ra biển tranh tài. Đối nhỏ đối nhỏ, chính là như vậy. Tiểu Xuyên, hôm nay các ngươi muốn đừng đi ra ngoài đi biển bắt hải sản nha, hay là trực tiếp ra biển, nếu như các ngươi đi có thể hay không đem ta cũng mang lên. Kỳ thật ta cũng thật thích ra biển cảm giác, chỉ là một mực không có cơ hội gì ra ngoài. Tần Yên Nhiên lúc này nhìn xem Lục Xuyên nói, kỳ thật nàng cũng rất thích ra biển cảm giác, chỉ bất quá trước kia ra biển đại đa số đều là ngồi du thuyền du lịch, cũng không phải là ra hải bộ cá, mà lại cho tới nay đại đa số thuyền đánh cá bên trên cũng sẽ không để nữ tính lên thuyền, cho nên nàng cũng không có cơ hội gì. Hiện tại Lục Xuyên đều thành bạn trai của mình, mà những cái kia thuyền đánh cá cũng là chính Lục Xuyên, có thể đi theo bạn trai của mình đi ra biển, kia liền không có vấn đề gì. Yên Nhiên, ngươi thích ra biển sao? Nếu như ngươi thích, vậy chúng ta đợi lát nữa liền xuất phát. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Đây chính là Tần Yên Nhiên thành vì nữ nhân của mình về sau thứ một điều thỉnh cầu, nếu như ngay cả như thế một cái thỉnh cầu nho nhỏ đều không thể thỏa mãn, kia chính mình cái này bạn trai làm cũng thật sự là quá mức thất bại ư? Tốt tốt. Tần Yên Nhiên lập tức kích động liên tục gật đầu. Đúng rồi, hôm nay ngươi không cần đi quán rượu nhìn xem sao? Lục Xuyên hỏi. Hoàn toàn không cần. Dù sao ngày bình thường cũng có những cái kia tổng thanh tra cùng trải qua để ý đến bọn họ đến phụ trách xử lý sự tình, lại nói ngươi cũng biết ta khui rượu lâu hoàn toàn chính là hứng thú cho phép. Liền xem như không kiếm được tiền cũng là không quan trọng. Huống chi so với kiếm tiền, ta càng ưa thích cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Tần Yên Nhiên trực tiếp lắc đầu nói. Dù sao kiếm tiền với hắn mà nói cũng chỉ là hứng thú. Bởi vì nhà bọn họ một năm tiền kiếm được, liền xem như bọn hắn mấy đời cũng tiêu xài không hết. Tiểu phú bà a, thật sự là đủ đúc đồng. Lục Xuyên cười mở câu trò đùa, đương nhiên cũng là thật hâm mộ. Dù sao người ta có thể đem kiếm tiền xem như là hứng thú, mà bao quát mình ở bên trong rất nhiều người, kiếm tiền nhưng là vì sinh hoạt. Khi hi, nếu không về sau ngươi cũng liền đừng như vậy mệt mỏi, ta nuôi dưỡng ngươi nhà. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là cười mở lên cho đùa. Đương nhiên câu nói này cũng có thể là thật. Nếu như Lục Xuyên thật không thích cố gắng, kỳ thật liền xem như mình nuôi Lục Xuyên cũng hoàn toàn không có áp lực. Khó mà làm được. Ta không thích ăn bám. Lục Xuyên kiên định nói. Mặc dù ăn bám thật là không tệ, là ăn lâu bù trừ lẫn nhau hóa công có thể cũng không tốt. Húng chi mình dù sao cũng là có kim thủ chỉ người, về sau chỉ định là muốn trở thành nước vạn phu ông, cho nên cái này cơm chuột chót đều không ăn. Tốt tốt, chỉ đùa với ngươi. Lấy bản lĩnh của ngươi hoàn toàn không cần ăn bám. Về sau ta còn trông cậy vào ngươi nuôi ta đây. Tần Yên Nhiên cười nói. Sau đó hai người thu thập sơ một chút, liền chuẩn bị xuất phát. Đồng thời cũng đã hỏi hỏi nhị ca bọn hắn muốn hay không đi ra biển. Có ra biển cơ hội, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, rất nhanh mấy người liền đi tới Lục Xuyên ra. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên biểu lộ về sau, liền biết hai người này đêm qua khẳng định không có làm chuyện tốt. Không qua mọi người cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói chuyện này, dù sao nói ra nói Tần Yên Nhiên có thể sẽ rất xấu hổ. Lão Tam, Yên Nhiên hôm nay muốn đi theo chúng ta đi ra biển sao? Lục Hải mở miệng cười hỏi. Ừm, Yên Nhiên nói nàng trước kia không chút ra tới biển hơi, cũng nghĩ thể hội một chút bắt cá niềm vui thú. Cho nên lần này ta muốn dẫn lấy nàng đi ra biển. Lục Xuyên kiên định gật đầu. Mà lại người đang nghe Lục Xuyên đối Tần Yên Nhiên xưng hô về sau, trong lòng cũng càng thêm xác định, hai người khẳng định là xác nhận thân phận. Một bên Lý Tử Hào lúc này đột nhiên tâm tư khẽ động. Cười tủm tỉm đối Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên nói nói, ca, tẩu tử, nếu không dạng này chúng ta hôm nay tranh tài một trận đi. Đối mặt tẩu tử xưng hô thế này, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên lần này đều là cười cười. Sau đó có chút hăng hái mở miệng hỏi, tranh tài, làm sao tranh tài? Hiển nhiên tất cả mọi người rất hiếu kỳ Lý Tử Hào nói tranh tài đến tuột cùng là thế nào một cái tranh tài pháp. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mong đợi đám người, Lý Tử Hào cũng là đuổi vội vàng cười giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản á. Chúng ta bây giờ không phải là có hai chiếc thuyền đánh cá sao? Lần này chúng ta liền chia hai tổ tiến hành tranh tài. Ca ngươi cùng ta tẩu tử một tổ, bởi vì ca vận khí của ngươi mỗi một lần đều rất tốt, cho nên thu hàng khẳng định cũng không tệ. Ta cùng nhị ca còn có tiểu thụy một tổ. Chúng ta nhìn xem lần này ra hải bộ cá ai bắt được tôm cá số lượng càng nhiều bán giá cả cao hơn. Nghe xong là loại này tranh tài, đám người cũng là hứng thú. Nhất là Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn, đối với loại này tranh tài cũng phá lệ cảm thấy hứng thú. Nam nhân mà, tổng cộng là tính trẻ còn chưa mẫn. Như thế cái rất không tệ đề nghị, ta thật tán thành. Bất quá đã Yên Nhiên cũng muốn cùng theo đi, ta nghĩ đem chúng ta nhà chiếc kia tử cũng mang lên. Dù sao hôm nay chủ yếu lấy tranh tài làm chủ, giải trí một chút. Lục Hải lúc này cũng là lập tức vừa cười vừa nói. Kỳ thật nhà mình lão bà cũng vẫn luôn muốn ra biển đánh cá, nhưng vấn đề là tại rất nhiều nơi, bao quát bọn hắn bên này đều có truyền thống thuyết pháp, chính là nếu như nữ cùng theo ra hải bộ cá là không quá may mắn. Mặc dù nói loại thuyết pháp này khả năng có chút nói nhảm, nhưng dù sao cũng là truyền thừa, mọi người cũng là tương đối tuân theo. Được, không có vấn đề a. vậy liền đem tẩu tử cùng một chỗ kêu đến đi. Không biết thím có muốn cùng đi hay không, nếu là cùng đi nói liền cùng một chỗ mang lên. Dù sao chúng ta nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Lục Xuyên cũng là liền vội vàng cười đáp ứng xuống. Dù sao nguyên bản hôm nay cũng không có ý định ra biển, hiện tại ra ngoài chẳng qua là đổ cái náo nhiệt, cũng coi là mang theo Tần Yên Nhiên đi ra đi xem một chút bắt cá niềm vui thú. Tốt tốt tốt, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Hải vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Lý Tử Hào hai người đồng thời cho Trương Vân Hà còn có Trương Phượng Hà gọi điện thoại. Trương Vân Hà tự nhiên là miệng đầy liền đáp ứng xuống, dù sao hắn vẫn luôn nghĩ ra hải bộ cá. Hiện tại thật vất vả bắt được một cơ hội như vậy, tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Bất quá thím sát thực cự tuyệt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thân thể của hắn vốn là không tốt, nếu như đi thuyền đánh bắt cá có thể sẽ ảnh hưởng mọi người niềm vui thú. Huống hồ đây coi như là người tuổi trẻ hoạt động, đưa một cái trung lão niên người liền không cùng theo tham gia cùng. Rất nhanh tẩu tử liền đổi một bộ quần áo đến đây. Nguyên bản Lục Xuyên là dự định cùng Tần Yên Nhiên hai người một tổ. Bất quá bây giờ tẩu tử đều tới nhân số trở nên nhiều hơn, liền hai người bọn họ không khỏi lộ ra có như vậy ném một cái rất lẻ loi trơ trọi. Tẩu tử, nếu không ngươi liền cùng ta còn có Tiểu Xuyên một tổ a. Ba người chúng ta người một tổ khẳng định có thể thắng được cuối cùng tranh tài. Tần Yên Nhiên cũng là cười tủm tỉm đối Trương Vân Hà phát ra mời. Được a, không có vấn đề. Ta đi theo hai người các ngươi cùng nhau lời nói, kia ba người chúng ta hôm nay khẳng định là thắng chắc. Trương Vân Hà cũng là vội vàng vui vẻ miệng đầy đáp ứng xuống. Dù sao nặng tại tham dự, lần này cũng chủ yếu là đi chơi. Kỳ thật cuối cùng thắng thua không có trọng yếu như vậy, chỉ phải thật tốt thể nghiệm quá trình này là được rồi. Chương 302, do xét ngư lôi đạt nào có ta tử kim đồng dùng tốt. Chương 302, do xét ngư lôi đạt nào có ta tử kim đồng dùng tốt tốt. Vậy liền ba người các ngươi một tổ, ba người chúng ta một tổ. Tính như vậy tới, chúng ta là ba nam nhân, vậy các ngươi bên này chỉ có lao ta một cái, phần thắng của chúng ta rất lớn nha. Nhị ca Lục Hải Dương Dương đắc ý nói. Dương A, ngươi cũng không nên quá tự tin. Ở phương diện này, chúng ta Tiểu Xuyên một người liền có thể so ra mà vượt ba người các ngươi, ta cùng Yên Nhiên phụ trách đánh xì dầu là được. Trương Vân Hà giờ phút này hiển nhiên là vô cùng vô cùng vui vẻ, lời nói ở giữa đó cũng là tương đương tự tin. Mặc dù nàng cùng Yên Nhiên hai cái không có cái gì ra hải bộ cá kinh nghiệm, nhưng là Tiểu Xuyên có nhà, mà lại vận khí còn tốt như vậy. Có như thế một cái cơ sở điều kiện như vậy là đủ rồi. Ngạch! Nếu như là ra hải bộ cá, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Lục Hải cười cười xấu hổ. Dù sao trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể như thế kiếm tiền, đều là bởi vì Lao Tam mang lấy bọn hắn. Nếu như không có Lao Tam, xem chừng bọn hắn hiện tại vẫn là trải qua một ngày hơn 100 đồng tiền sinh hoạt. Sau đó mấy người cũng là nhanh chóng thu thập ra biển một chút công cụ, đương nhiên một chút đi biển bắt hải sản công cụ cũng không có rơi xuống. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới bến tàu. Lúc này trên bến tàu đã là tiếng người huyên áo, trong đám người rộn rộn ràng ràng. Có một ít là đến đây mua sắm hộ khách cùng lão bản, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bên này ra biển trở về ngư dân. Sáng sớm đến buổi sáng trong khoảng thời gian này, là rất nhiều ngư dân ra biển trở về đoạn thời gian, trên cơ bản bến tàu đều là vô cùng vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người trong thôn cũng là phi thường nhiệt tình đi lên cùng Lục Xuyên bọn hắn chào hỏi. Nguyên nhân mà cũng rất đơn giản, hiện tại Lục Xuyên kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm lời đồng tiền lớn, rất nhiều người tự nhiên cũng nghĩ cùng Lục Xuyên giữ gìn mối quan hệ. Nói không chừng về sau đột nhiên liền dắt lên đường dây này lên như diều gặp gió. Lục Xuyên cũng là chân chân thật thật minh bạch, làm ngươi có tiền về sau, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh ngươi trên cơ bản tất cả đều là người tốt. Đồng thời Lục Xuyên còn chứng kiến đại ca Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm thân ảnh, giờ phút này đang cùng bọn hắn hai cái đệ đệ tại bến tàu bận rộn. Mặc dù đồng dạng là ra hải bộ cá, nhưng là thu hoạch của bọn hắn có vẻ như cũng không khá lắm, quầy hàng bên trên cũng chỉ có một chút tôm tép, còn có một số đi biển bắt hải sản nhặt được ốc biển loại hình. Nhìn thấy Lục Xuyên đám người bọn họ tới về sau, Dương Tiểu Cầm sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Lục Lưu nhìn xem Lục Xuyên cùng Lục Hải thời điểm, thần sắc thì là tương đương phức tạp. Trước kia thật sự là hắn không có đem cái này tam đệ để vào mắt, cảm thấy hắn từ bỏ trong thành công việc đến trong thôn bắt cá, cái này hoàn toàn chính là tại làm loạn. Muốn dựa vào bắt cá xoay người kia là cơ hội chuyện không thể nào. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, tiểu tử này thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có kiếm được tiền, hơn nữa còn đã kiếm được đồng tiền lớn. Mua 2 chiếc giá trị 100 vạn thuyền đánh cá không nói, hiện tại thế mà cũng bắt đầu tu kiến biệt thự lớn. Sớm biết Lao Tam có loại này bản sự, lúc trước nên đối tốt với hắn một điểm, nói không chừng cũng có thể dính vào một chút ánh sáng. Bất quá trên thế giới này bản thân liền không có thuốc hối hận, tại hắn khuynh hướng hai cái em vợ thời điểm, đây hết thể kết quả tựa hồ tại từ nơi sâu xa cũng sớm đã chú định. Tại bến tàu rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lục Xuyên đám người bọn họ đã bước lên thuyền đánh cá. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn lựa chọn là kia một chiếc 26 gạo lớn thuyền đánh cá, nguyên nhân rất đơn giản, lớn thuyền đánh cá có thể bắt được càng nhiều cá, mà lại công trình thiết bị cũng càng làm đầu hơn tiến. Nói không chừng có những này tiên tiến công trình thiết bị làm phụ trợ, bọn hắn mới có thể có được cùng Lục Xuyên tranh tài tư cách. Lục Xuyên không chọn, dù sao tiểu ngư thuyền cũng đủ. Đúng rồi, Tiểu Xuyên, ngươi thật giống như còn không có thuyền giấy lái xe a. Ngươi lái thuyền không có vấn đề sao? Lục Hải lúc này cũng đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề trọng yếu. Nếu như không có thuyền giấy lái xe, thì tương đương với không bằng lái, nếu như bị bắt được hay là bị người cử báo, tình huống hay là vô cùng phiền phức. Không có vấn đề, yên tâm đi. Ta hiện tại dù sao cũng là cấp trên có người người, cho nên chút chuyện nhỏ này sẽ không có vấn đề. Lục Xuyên cười lắc đầu, một mặt tự tin. Nếu như phía trên không ai, ngược lại là hoàn toàn chính xác sẽ lo lắng những vấn đề này. Nhưng là hiện tại huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký đều sẽ cho mình mấy phần mặt mũi, cho nên chuyện này cũng là không coi là chuyện lớn. Vậy được, bất quá chờ lần này trở về sau, có thời gian ngươi vẫn là đi thi cái chứng đi. Dạng này về sau ra biển thời điểm cũng càng yên tâm hơn một điểm. Lục Hải nhẹ gật đầu nói. Hắn tự nhiên biết hiện tại Lão Tam đã chiều nay không giống ngày xưa, nhận biết nhiều như vậy đại lãnh đạo. Liền ngay cả tỉnh thành bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng đều chạy tới cùng Lão Tam lôi kéo làm quen, cái này đủ để chứng minh hắn hiện tại giao thiệp sớm liền không phải mình có thể tưởng tượng. Cho nên không bằng lái chút chuyện này, đối Lão Tam tới nói đích thật là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Ừm, nói có đạo lý. Chờ trở về sau rảnh rỗi ta liền đi thi cái giấy lái xe. Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Về sau bọn hắn khẳng định phải đi càng xa hải vực đánh bắt cá, cho nên có một cái giấy lái xe hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng thuận tiện, mà lại đây cũng là nhất định. Đến lúc đó cũng có thể đem Tiểu Hào mang theo cùng đi thi cái giấy lái xe, dạng này về sau mọi người thay phiên lấy lái thuyền cũng thoải mái hơn một điểm. Rất nhanh mấy người thuyền đánh cá liền lái về phía vô biên vô tận xanh thẳm biển cả. Thuyền đánh cá bên trên Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà lộ ra càng kích động. Nhất là Tần Yên Nhiên, mặc dù trước kia cũng thường xuyên có cơi xa hoa du thuyền ra biển du lịch kinh lịch, nhưng là giờ này khắc này ngồi cỡ nhỏ thuyền đánh cá lại có một phong bị khác. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải thuyền đánh cá quy cách cùng xa hoa trình độ, mà là buổi tiếp người kia. Thời gian nhoáng một cái 2 giờ liền đi qua. Tiểu Xuyên, ta nhìn ngươi nhị ca bọn hắn giống như đã bắt đầu tung lưới bắt cá, chúng ta muốn hay không cũng tung lưới bắt cá? Trương Vân Hà nhìn thấy sát vách Lục Hải bọn hắn đã bắt đầu ném lưới, giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít sốt ruột. Dù sao đây chính là một lần tranh tài, mỗi người đương nhiên cũng hy vọng có thể thắng. Tần Yên Nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, bởi vì Lục Xuyên là bọn hắn chiếc này thuyền đánh cá bên trên duy nhất có ra hải bộ cá kinh nghiệm người, cho nên tự nhiên là muốn tìm cầu ý kiến của hắn. Lục Xuyên lại là rào rạt tán lắc đầu, không cần, bên này không có gì cá. Bọn hắn hiện tại thả lưới, đợi lát nữa cũng là không cần, sẽ chỉ sóng tốn thời gian. Chờ có cá thời điểm ta tự nhiên sẽ ném lưới. Vừa rồi hắn cũng sớm đã dùng tử kim đồng nhìn qua tình huống chung quanh, phát hiện chung quanh dễ vốn là không có gì tôm cá. Liền ngay cả một chút phổ thông thông cá đều không có, cho nên nhị ca bọn hắn bây giờ tại vùng biển này ném lưới chú định sẽ không quân. Bất quá đây đối với phổ thông ngư dân tới nói cũng là chuyện thường ngày. Ừ mừng. Trương Vân Hà cùng Tần Yên Nhiên nghe được Lục Xuyên về sau, chính là nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với Lục Xuyên hay là vô cùng tín nhiệm. Đúng rồi Tiểu Xuyên, nhị ca bọn hắn mở kia chiếc cá trên thuyền giống như có giỏ xét ngư lôi đặt ta. Bọn hắn dựa theo dạ đã nhắc nhở đến bắt cá, cũng không về phần không quân đi. Tần Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Ừ, hoàn toàn chính xác có. Bất quá giỏ xét ngư lôi đặt phạm vi dù sao cũng có hạn, cũng không thể toàn bộ ký thác vào đồ chơi kia phía trên. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, do xét ngư lôi đạt nào có mình tử kim đồng dễ dùng a, mà lại tại trong biển rộng, còn có cùng nằm vùng hai cái nội ứng đâu. Chương 303, ta nhỏ má ơi. Thật nhiều siêu cấp tôm bự chương 303, ta nhỏ má ơi. Thật nhiều siêu cấp tôm bự trên lệch thời gian không nhiều lại qua một giờ sau, bộ đàm bên trong liền chuyển đến nhị ca đắc ý thanh âm. Lão Tam, các ngươi bên này thu hàng thế nào? Đều không có thấy các ngươi ném lưới. Chúng ta bên này nhưng đã kiếm hàng nha, mà lại đã có hơn 10 cân. Nhị ca thanh âm tựa hồ có như vậy mấy phần đắc ý cùng khoe khoang thành phần ở bên trong. Nha, đều là cái gì cá nha? Lục Xuyên cười hỏi một câu. Kỳ thật vừa rồi hắn đã thấy nhị ca bọn hắn câu đi lên cá, cũng liền toàn bộ là một chút tôm kép, mấy chục cân chung vào một chỗ đoán chừng cũng liền bán cái mấy trăm khối tiền. Nói thật, hiện tại ra biển ăn chút hàng hải sản, hắn thật đúng là trướng mắt. Hắc hắc, cái gì cá vậy ngươi mặc kệ. Dù sao chúng ta bên này đã khởi đầu tốt đẹp, các ngươi nhưng phải nắm chặt. Nếu là lần tranh tài này các ngươi thua, vậy ngươi lại sẽ thật mất mặt nha. Nhị ca tiếp tục dùng phi thường đắc ý ngữ khí nói. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Đợi lát nữa ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thật mất mặt. Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau liền không tiếp tục để ý tới nhị ca, mà là bắt đầu đứng ở đầu thuyền, nhận nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem có hay không một chút hàng tốt. Vừa rồi kỳ thật hắn ở trong biển đã phát hiện không ít tôm kép, kỳ thật cũng không tính là tôm nhỏ, có chút tôm he cái đầu vẫn là rất lớn. Bất quá những vật này cũng không phải là Lục Xuyên mục tiêu. Thuyền đánh cá bắt đầu tiếp tục hướng phía trước hành xử, thời gian cũng trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Lúc này liệt nhật vào đầu, thời gian đã đi tới vào lúc giữa trưa. Tần Yên Nhiên giờ phút này cũng là có chút nóng nảy đi tới Lục Xuyên bên cạnh. Tiểu Xuyên, chúng ta hiện tại còn ngay cả một con cá đều không có bắt lên đến, ngươi làm sao nhìn vẫn là bình tĩnh như vậy nha? Ta nhìn nhị ca bọn hắn thuyền đánh cá bên trên đã vớt đi lên không ít cá. Tiếp tục như vậy chúng ta có phải hay không phải thua? Mặc dù thắng thua không trọng yếu, nhưng nhìn đến Lục Xuyên như thế bình tĩnh, hắn trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại Tiểu Xuyên là sợ thắng nhị ca bọn hắn về sau sẽ để cho ba cái kia đại nam nhân thật mất mặt, cho nên mới chủ động yếu thế sao? Lục Xuyên lại một mặt kiên định nói, sẽ không, hai người các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Có ta ở đây là tuyệt đối sẽ không thua. Ta chỉ là đang chờ cá lớn cùng lớn hàng. Bất quá bây giờ thời gian cũng đến chưa rồi, các ngươi muốn ăn cái gì hải sản? Cái đầu siêu cấp đại bàn tiết tôm he được hay không? Sau khi hỏi xong, Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Bởi vì hắn tại phía trước phát hiện một đoàn tôm biển, là cái đầu đặc biệt lớn bàn tiết tôm he. Nhìn tôm chiều dài, hẳn là so bàn tay của mình còn dài hơn nhiều, loại này tôm biển hương vị là rất không tệ, chỉ cần thật đơn giản bạch đốt, sau đó liền có thể ăn. Thậm chí không cần bất kỳ gia vị cùng đồ chấm, nguyên chất nguyên vị liền ngon ghê gớm. Tốt tốt. Cái này mới từ trong biển rộng vớt đi lên tôm ta còn chưa ăn qua đâu. Tần Yên Nhiên lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Kỳ thật chỉ cần là Lục Xuyên vớt đi lên hải sản, hắn đều đặc biệt thích. Được, kia buổi trưa hôm nay chúng ta cơm trưa liền ăn tôm. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó cấp tốc điều chỉnh hướng đi, hướng phía đám kia ban tiết tôm he vị trí nhanh chóng hàng đi tới. Mấy phút về sau chính là khóa chặt vị trí. Sau đó quả quyết nhấn xuống người máy cánh tay cái nút, một chương to lớn tay ném lưới cũng trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp trên mặt biển bao trùm ra một cái vòng tròn lớn, sau đó tại quả tạ dưới áp lực, nhanh chóng hạ xuống. Lúc này ngay tại kiếm ăn tôm bảy tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, một chút phản ứng tương đối bén nhạy, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Mà một chút phản ứng hơi tương đối chậm một điểm, thì là trực tiếp bị tóm gọn. Ngay sau đó tay ném lưới lập tức bắt đầu co vào. Dầm dầm. Đương theo lấy tay ném lưới lên cao, mặt biển chính là xuất hiện rất nhỏ sôi trào. Hoa, có cái gì hay? Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy vui sướng mà nhìn xem một màn này. Nhìn thấy mặt biển kia bởi vì dãy ruộng mà tóe lên giọt nước, liền biết cá trong lưới khẳng định bắt được hải sản. Về phần là cái gì, các nàng tự nhiên là không thấy được. Bất quá theo tay ném lưới bị kéo ra mặt biển, hai người cũng rốt cục thấy rõ ràng tay ném trong lưới hải sản. Từng đầu tinh tế xúc tu từ mắt lưới bên trong thấu ra, đồng thời còn có một số tôm đuôi cùng tôm đầu. Wow, thật nhiều tôm nha. Giống như lưới bên trong bắt được toàn bộ đều là tôm. Như thế đại một lưới, sợ là có cái mấy chục cân đi. Trương Vân Hà mặt mũi tràn đầy kích động nói. Mặc dù đây đều là Tiểu Xuyên công lao, nhưng là giờ phút này tận mắt thấy đánh bắt quá trình, vẫn là cảm giác đặc biệt hưng phấn. Ừm, hẳn là có cái 5-60 cân. Mà lại những này tôm cái đầu đều rất lớn, xem chừng một cân có thể bán cái 7-80 khối tiền đi. Coi như cũng chính là 4-5 ngàn thu nhập. Thế nào? Chúng ta tùy tiện ném một lưới, thu hoạch liền đã vượt qua ta nhị ca bọn hắn. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó có chút dương dương đắc ý nói. Mình chỉ cần hơi xuất thủ cũng đã là nhị ca bọn hắn có khả năng đạt tới mức cực hạn. Không có cách, vô địch chính là như thế tình mình. Hắc hắc. Xem ra cái này sóng chúng ta thắng. Trương Vân Hà cười vui vẻ cười. Tần Yên Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng về phía Lục Xuyên dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó lại lặng lẽ meo meo hỏi nói, Tiểu Xuyên ngươi thành thật nói cho ta, tiểu tử ngươi có phải hay không có thiên lý nhãn nha? Làm sao cũng không có đụng tới dò xét ngư lôi đạn, liền có thể rõ ràng biết vùng biển này có tôm, hơn nữa còn đều là cái đỉnh cái đại tôm bự. Vừa rồi Tiểu Xuyên liền hỏi mình có muốn ăn hay không tôm. Hiện tại thế mà thật bắt được nhiều như vậy tôm. Phải biết vừa rồi Tiểu Xuyên ca chính mình nói lời kia thời điểm, bọn hắn khoảng cách vùng biển này còn có không sai biệt lắm một cây số tả hữu. Đây quả thực là thiên lý nhãn thêm mắt nhìn xuyên tường nha. Nào có kia chuyện. Bất quá thị lực của ta hoàn toàn chính xác so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lục Xuyên cười đánh cái liếc mắt đại khái. Nguyên bản Tần Yên Nhiên còn nghĩ tiếp tục truy vấn. Bất quá nương theo lấy rầm rầm nhất thanh, tay ném trong lưới tôm toàn bộ bị ngược lại đến bong tàu phía trên. Vô số tôm biển bắt đầu nhảy nhót tương mừng, lập tức liền hiện đầy toàn bộ bong tàu. Ta nhỏ má ơi, thật nhiều tôm bự nha. Như thế đại tôm biển, ta thật sự chính là rất ít gặp đến. Trương Vân Hà giờ phút này lộ ra càng kích động. Mặc dù là tại bờ biển lớn lên, cũng từ nhỏ vẫn tại đi biển bắt hải sản. Nhưng là như thế đại tôm biển, hắn trước kia hoàn toàn chính xác rất ít gặp đến, đi biển bắt hải sản thời điểm là sẽ không gặp phải. Cũng chỉ có tại Vương Phú Quý nhà trạm thu mua bên trong nhìn thấy qua một hai lần như thế đại tôm, mà lại cũng chỉ có như vậy lẻ loi chơi chọi một hai con mà thôi. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp lớn tôm he. Tần Yên Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tại trong tiểu lâu hắn tự nhiên là gặp qua so cái này càng lớn tôm. Nhưng là duy nhất một lần nhiều như vậy siêu cấp tôm bự, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại tất cả đều nhảy nhót tương mừng, sức sống tràn đầy. Nhìn người đích thật là đặc biệt hưng phấn. Chương 304, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát phát hiện chương 304, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát phát hiện tốt, hai người các ngươi cũng đừng kích động như vậy, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm nhận được ra biển chân chính niềm vui thú, những này tôm bự cũng chẳng qua là khai vị thức nhắm, đợi lát nữa mới thật sự là bội thu thời khắc. Nhìn thấy vô cùng kích động Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà, Lục Xuyên một mặt tự tin vừa cười vừa nói, chẳng qua là mấy ngàn đồng tiền tôm biển mà thôi, nói thật tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của Lục Xuyên. Chuyến này ít nhất phải làm đến 10 vạn khối tiền mới có thể trở về đi. Đến lúc đó cũng có thể để tẩu tử cùng Yên Nhiên hảo hảo cảm thụ một chút ra biển chân chính niềm vui thú. Bội thu vui sướng đoán chừng là mỗi người đều thích vô cùng. Tốt. Hai nữ cũng là đội vàng vui vẻ gật đầu cười. Sau khi nói xong, Trương Vân Hà lại đội vàng nói, ta đi đem những này tôm cho chúng ta làm đi. Yên Nhiên, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Là bạch đốt vẫn là đỏ mượt? Lại hoặc là cái khác cách làm cũng được, làm đồ ăn phương diện này ta còn là rất am hiểu. Làm một gia đình bá chủ, Trương Vân Hà tại chủ nghệ phương diện tự nhiên là không thể chê. Mặc dù khẳng định so ra kém những cái kia khách sạn quán rượu đầu bếp làm tốt, nhưng hương vị cũng không trở thành quá kém. Chủ nếu là bởi vì nguyên vật liệu tương đối mới mẻ, bất kể thế nào làm đều là ăn rất ngon. Tần Yên Nhiên liền vội vàng cười nói, ta đều có thể, tẩu tử, ngươi thích làm sao ăn liền làm như thế đó. Ta đối ăn không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được, không soi mói. Nói đùa, trước mắt Trương Vân Hà thế nhưng là Lục Xuyên tẩu tử, người ta đều chủ động giúp mình nấu cơm, mình nếu là còn muốn cầu nhiều như vậy, liền lộ ra có chút được đà lần tới. Được, vậy ta liền bạch đốt đi, dù sao những ngày tôm đầy đủ mới mẻ, nguyên chất nguyên vị, cũng ăn thật ngon. Trương Vân Hà nhẹ gật đầu, sau đó cầm tôm đi phòng bếp. Đúng lúc này, nhị ca thanh âm lần nữa từ bộ đàm bên trong vang lên. Lão Tam, các ngươi mới vừa rồi là không phải dùng tay ném lưới. Thu hoạch thế nào? Bắt được thứ tốt gì? Nghe được nhị ca đối với bọn hắn thu hoạch lần này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lục Xuyên thì là cười đoạn chuyển nói, cũng không có gì, cũng liền bắt được mấy chục cân tôm bự mà thôi. Xem chừng cũng liền có thể bán cái 6-7 ngàn khối tiền. Thu hoạch chỉ định là so ra kém ba người các ngươi đại lao ra. Mặc dù ngữ khí huyền chuyển lại lộ ra có mấy phần điệu thấp, nhưng lại nghe Lục Hải rất khó chịu. Không nói, cùng tiểu tử ngươi nói chuyện thật sự là quá khinh người. Tiểu tử thúi này tùy tiện một chơi chính là mấy ngàn đồng tiền thu nhập, đơn giản vừa ra tay liền đem bọn hắn dây thành mảnh vụn tạt bã. Bây giờ còn ở nơi này nói ngồi trâm trọng, đơn giản tức chết người. Rất nhanh Bạch Đốt Tôm bự liền lên cái bàn. Đầu tử chọn cũng là một chút cái đầu tương đối nhỏ, bởi vì cái đầu lớn có thể bán tiền nhiều hơn. Mặc dù nàng biết Tiểu Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng không thiếu tiền, nhưng vấn đề là tiết kiệm đã quen, cho nên tự nhiên là không nỡ ăn mấy cái này đầu lớn nhất tôm. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng không có để ý, bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch Trương Vân Hà ý nghĩ. Dù sao một người mấy chục năm góp nhặt tiêu phí quan niệm rất khó trong thời gian ngắn cải biến. Bất quá theo thời gian trôi qua cùng tích xúc biến nhiều, khả năng tiêu phí quan niệm cũng sẽ từ từ cải biến đi. Tiếp lấy Lục Xuyên chính là trực tiếp chọn lấy lớn nhất một con tôm đưa cho Trương Vân Hà, "Tẩu tử, cái này lớn nhất tôm cho ngươi ăn." Sau khi nói xong lại đem một cái khác tôm bự cho Tần Yên Nhiên. Chính hắn thì là cầm một con tôm nhỏ lột ra bắt đầu say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Ừm, không thể không nói cái này tươi mới tôm bắt đầu ăn thật sảng khoái, thì tươi chất cũng rất căng thực. Lướt qua một ngụm về sau, Lục Xuyên cũng là cười tán dương lên cái này tôm chất thịt. Tươi mới tôm bự hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, hương vị vô cùng ngon, hơn nữa còn mang theo có chút vị ngọt. Cho dù là không cần dính bất kỳ liêu chấp liền đã đặc biệt ngon miệng. Ừm, ân, hôm nay những này tôm thật ăn cực kỳ ngon lặng. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy tôm. Tần Yên Nhiên cũng là không để ý chút nào hình tượng miệng lớn nhai nuốt lấy tôm thịt. Mặc dù ngày bình thường cũng thường xuyên ăn vào đặc biệt tươi mới tôm, nhưng là hôm nay tôm bắt đầu ăn lại phá lệ khác biệt, giống như so ngày bình thường còn mỹ vị hơn nhiều. Có lẽ là cùng một chỗ ăn tôm người khác biệt đi, cho nên mùi vị kia tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt. Một mâm tôm bự rất nhanh liền bị ba người ăn sạch sẽ, bụng còn không chút ăn no, sau đó ba người lại ăn một chút dự trữ đồ ăn vặt. Trên thuyền Lục Xuyên mỗi lần ra ngoài đều sẽ chuẩn bị bên trên rất nhiều đồ ăn vặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạn vừa gặp phải sóng to gió lớn, thời tiết bây ở hoang đảo hay là trên đại dương bao la, cũng có thể dùng những này đồ ăn vặt để lót dạ, lấy phòng ngừa bạn nhất mà. Thời gian rất mau tới đến 3 giờ chiều. Nhị ca bọn hắn bên kia giống như lại có thu hoạch, mà lại thu hoạch lần này còn tương đương không tệ. Đúng lúc này, Lục Xuyên cũng nhạy cảm phát giác được Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đã tại bọn hắn thuyền đánh cá phụ cận tản bộ. Sau đó Lục Xuyên dùng ý niệm cùng bọn chúng trao đổi, hai người các ngươi làm sao chạy tới? Có phải hay không gặp được thứ tốt gì? Hai cái này vật nhỏ mặc dù bây giờ còn không phải đặc biệt cường đại, nhưng dù sao cũng là sinh vật biển, đối với tìm kiếm trong hải dương một chút đồ tốt hay là vô cùng dùng tốt phi thường. Đúng vậy lão đại, chúng ta tại phía trước hải vực phát hiện một mảng lớn cá chim. Bất quá căn cứ chia sẻ ký ức, chúng ta cũng không thể xác định đây là cái gì chủng loại cá chim. Cái đầu đều thật lớn, toàn thân là ngân sắc nhan sắc, ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tiểu Bạch thanh âm tại Lục Xuyên trong óc vang lên. Màu bạc cá chim sao? Tốt, chúng ta hiện tại liền qua xem một chút đi, phía trước dẫn đường. Lục Xuyên tự nhiên là chuẩn bị đi xem một chút. Nếu là màu bạc cá chim, như vậy có thể là bạch sương, có thể là ngân cá chim, cũng có thể là đấu cá chim. Mặc kệ là cái nào chủng loại, giá cả đều là rất không tệ, nhất là loại kia cái đầu tương đối lớn cá chim, giá cả càng là đặc biệt không tệ. Mà cái này mấy loại chủng loại cá chim bên trong đấu cá chim giá tiền là cao nhất, nếu là cái đầu lớn phẩm chất tốt, ở bên này đơn giá có thể dễ dàng đột phá 200 khối. Hy vọng hôm nay vận khí có thể không tệ, lần này gặp phải là đấu cá chim đi. Tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát dẫn dắt phía dưới, thuyền đánh cá rất nhanh liền đi tới phiến khu vực này. Lục Xuyên lúc này cũng phát hiện kia một đám cá chim. Bầy cá cũng không phải là rất lớn, nhưng là mỗi một đầu cá chim cái đầu lại đại có chút không hợp thói thường. Cảm giác một đầu trí thông minh đều có thể có cái 4-5 cân trọng lượng, liền xem như nhỏ nhất cũng phải có cái 2-3 cân. Ta đi, như thế đại cá chim sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hẳn là giá cả quý nhất đấu xương. Nhìn thấy kia một đám cá chim thời điểm, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Kỳ thật phân biệt ngân cá chim cùng đấu cá chim có thể thông qua 3 cái phương diện đến phân biệt. Đầu tiên chính là thể sắc khác biệt, ngân cá chim toàn thân đều là màu bạc trắng, mà lại lân phiến không dễ dàng cho ra. Đấu cá chim nhan sắc tương đối lệch sâu một chút, nhất là phần lưng nhan sắc hiện lên màu xám hay là xanh đen, lân phiến cũng lại càng dễ cho ra. Trừ cái đó ra chính là trên thể hình cũng là có khác biệt. Đấu cá chim dẹp nhưng là tương đối dày đặc, đầu tương đối tròn cùn, ngân cá chim hình thể tương đối dẹp, hình dạng tương đối cùng loại với hình thoi. Cho nên từ những phương diện này ngược lại là có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được cá chim cụ thể chủng loại. Chương 305, hai nữ chấn kinh. Chương 305, hai nữ chấn kinh. Một lát mừng rỡ về sau, Lục Xuyên cũng là bắt đầu dò xét cẩn thận những này đấu cá chim, bầy cá mặc dù cũng không coi là quá lớn, nhưng là có tay ném lưới tuyệt đối là một lưới bắt không hết. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thừa cơ chạy đi, như vậy vậy coi như tổn thất tương đối lớn, dù sao đấu cá chim giá cả vẫn tương đối quý. Nhất là loại này cái đầu tương đối lớn đấu cá chim một cân dễ dàng có thể đột phá 150 khối tiền. Nếu là chạy mất mấy đầu, vậy coi như là hơn ngàn khối tiền. Đơn giản suy nghĩ bàn bạc một lúc sau, Lục Xuyên vẫn là xuất ra bộ đàm bắt đầu liên hệ nhị ca bọn hắn. Thế nào? Lao Tam có phải hay không lại gặp được đồ gì tốt rồi? Muốn cùng chúng ta khoe khoang. Hiện tại thời gian còn sớm đâu, các ngươi không nên cảm thấy các ngươi liền thắng chắc. Hiện tại mới là chúng ta phát lực kỳ. Nhị ca Lục Hải hiển nhiên là có chút chưa từ bỏ ý định nói. Thôi đi, ngươi ở trên biển cái này một mẫu ba phân địa, chỉ cần có ta ở đây, ba người các ngươi mãi mãi cũng là đệ đệ. Bất quá lần này liên hệ các ngươi thật đúng là không phải là vì cùng các ngươi khoe khoang, ta đã phát hiện một mảnh bầy cá, số lượng vẫn rất nhiều. Nếu như dùng đơn độc lưới kéo hoặc là tay ném lưới, khả năng không cách nào một mẹ hốt gọn, sẽ để cho rất nhiều bầy cá chạy mất. Cho nên ta hợp lại chúng ta còn tiếp tục dùng lưới vây bắt cá phương thức tiến hành bắt giữ đi. Như vậy mới có thể đem ích lợi tối đại hóa. Lục Xuyên cũng là nói thẳng ra mình ý nghĩ trong lòng. Tranh tài cũng chẳng qua là vì chơi đùa mà thôi, cũng không thể bởi vì chơi mà từ bỏ kiếm tiền nhiệm vụ chủ yếu. Nhị ca nghe được câu này về sau cũng là trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vui sướng nói bầy cá. Là cái gì cá? Đã Lao Tam đều nói cái này bầy cá phải dùng lưới vây bắt cá phương thức đến bắt giữ, vậy khẳng định là một mảng lớn bầy cá. Mà lại hẳn là giá cả hơi đắt một điểm cá, bằng không mà nói Lao Tam hẳn là sẽ không lựa chọn dùng khá là phiền toái lưới vây bắt cá phương thức. Ta vừa rồi cũng chỉ là thô sơ giản lược thấy được một chút, đều là cá chim, về phần là cái gì xương ta cũng không rõ lắm. Lục Xuyên mơ hồ không rõ nói một câu. Đương nhiên không thể đem mình nhìn thấy nói quá rõ ràng, bằng không mà nói dễ dàng để Yên Nhiên cùng Nhị ca bọn hắn ý nghĩ kỳ quái. Cá chim. Vậy nhưng là đồ tốt nha, cũng không biết là cái gì cá chim. Được rồi, dù sao liền xem như ngân xương cùng bạch xương giá cả cũng không thấp. Chỉ muốn số lượng tương đối nhiều, cái này một lưới xuống dưới còn có thể kiếm không ít tiền. Vậy được, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị lưới bây. Lục Hải cũng là lập tức mở miệng nói ra. Sau đó mang theo Trương Thụy lập tức bắt đầu chuẩn bị lưới bây. Sau nửa giờ lưới liền chuẩn bị xong, sau đó lấy bảy cá làm trung tâm, hai chiếc thuyền đánh cá bắt đầu tề đầu tịch tiến. Tại Lục Xuyên chỉ huy phía dưới, hai chiếc thuyền đánh cá trong nháy mắt liền đem đấu siêu bảy cá cho bao vây lại. Sau đó nhanh chóng bắt đầu xoay quanh tiến hành co bảo. Ngắn ngủi mười mấy phút, lưới vây đã thành hình, đấu xương cũng trên cơ bản toàn bộ đều bị vây ở lưới vây phạm vi bên trong. Tựa hồ là cảm thấy nguy cơ, vô số bầy cá bắt đầu điên cuồng trốn xông lên, có chút sức sống tốt một chút thậm chí trực tiếp nhảy ra mặt biển, trang diện nhìn xem vô cùng rung động lòng người. Hoa, đầu tử, ngươi mau nhìn thật nhiều thật là nhiều cá nha, thế mà đều bay lên. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cá lớn như thế. Đây chính là bắt cá niềm vui thú sao? Tân Yên Nhiên kích động kinh hô một tiếng, chỉ vào mặt biển vô cùng hưng phấn nói với Trương Vân Hà. Ừm ân, vừa rồi nhảy dựng lên kia mấy con cá thật thật là tốt đẹp lớn nha, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ hình tượng. Vừa rồi kia mấy con cá xem chừng đến có mấy cân nặng đi. Trương Vân Hà cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dù sao loại rung động này hình tượng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều như vậy lớn như vậy cá một nháy mắt bị tán loạn, có chút càng là trực tiếp vọt ra khỏi biển mặt, hình tượng nhìn xem thật sự là cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy hai nữ như thế cao hứng, Lục Xuyên xuất ra bộ đàm đối Nhị ca nói, "Tốt, hiện tại tất cả bảy cá trên cơ bản đều bị vây ở lưới bên trong. Tiếp xuống chúng ta đi bắt cá đi, đều bằng bản sự, xem ai bắt càng nhiều." Nói Lục Xuyên chính là trực tiếp bắt đầu nhấn xuống người máy cánh tay cái nút, một lưới xuống dưới, trong nháy mắt liền đem phần lớn đấu cá chim cho tóm lấy. Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn tự nhiên cũng là không cam lòng phía sau, đồng dạng cấp tốc nhấn xuống tay ném lưới cái nút. Vẹn vẹn mấy lưới xuống dưới, tất cả đấu cá chim toàn bộ liền bị bắt đi lên. Ngoại tàu Lao Tam, đây không phải ngân xương cùng bạch xương, đây là giá cả quý nhất đấu cá chim nha. Mà lại cái này đầu cũng quá lớn đi, ta bên này có một đầu, ta nhìn chí ít có thể có cái 8-9 cân trọng lượng. Loại này đấu cá chim lại có thể dài đến như thế đại hình thể sao? Đấu cá chim bị kéo đến bong tàu bên trên về sau, Lục Hải kích động nói. Trước kia đi theo cái khác thuyền đánh cá ra biển thời điểm, mặc dù cũng bắt được qua đấu cá chim, nhưng là đại đa số cũng chính là 2-3 cân trọng lượng. Liền xem như có một ít cái đầu lớn ngoại lệ, tối đa cũng chính là cái 4-5 cân tả hữu. Như loại này hình thể vượt qua 5 cân trở lên đấu cá chim nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, nói rõ chúng ta vận khí đủ tốt. Bất quá loại cá này hẳn là rất đáng tiền a. Tại chúng ta bên này, Lục Xuyên cười cười mở miệng hỏi. Đấu cá chim giá cả hắn đại khái nên cũng biết, so với ngân xương cùng bạch xương muốn quý hơn nhiều. Nhất là loại này hoang dại hình thể tương đối khổng lồ đấu cá chim chất thịt càng thêm non mịn, dinh dưỡng cũng phong phú hơn toàn diện. Cho nên tại phương diện giá tiền tự nhiên cũng là rất cao. Nhưng là cụ thể là nhiều ít hắn ngược lại không có gì nghiên cứu, chủ nếu là bởi vì trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức. Rất nhanh, Nhị ca thanh âm ngay tại bộ đàm bên trong truyền ra, kia là đương nhiên, đấu cá chim giá cả vẫn luôn rất đắt, mặc kệ tại bất luận cái gì khu vực đều là giống nhau. Nhất là như loại này vượt qua 8-9 cân đấu cá chim, giá cả đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Ta cảm giác một cân tuyệt đối có thể đột phá 200 khối, lần này chúng ta thế nhưng là lại phát đại tài nha. Chỉ là bọn hắn bên này thuyền đánh cá bên trên đấu cá chim nhìn xem liền có cái một nặng 200 cân, nếu như bình quân giá cả dựa theo 150 khối tiền đến coi là, kia đều có mấy vạn đồng tiền thu nhập. Lại thêm Tiểu Xuyên bọn hắn bên kia thu nhập, chuyến này xuống tới thu hoạch đều sắp tiếp cận 10 vạn. 200 khối nha, vậy còn không sai. Lục Xuyên cười cười, cái giá tiền này ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Mà lúc này Trương Vân Hà đang nghe hai người huynh đệ đối thoại về sau, cảm giác được mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhất là nhìn thấy Lục Xuyên biểu tình bình tĩnh lúc. Trong thời gian ngắn như vậy liền kiếm lời hết mấy vạn đồng tiền thu nhập, Tiểu Xuyên lại có thể biểu hiện như thế bình thản sao? Quả nhiên là trong khoảng thời gian này kiếm lời đồng tiền lớn. Liền ngay cả một bên Tần Yên Nhiên cũng là vừa cười vừa nói, cái này ra hải bộ cá cũng quá kiếm tiền đi. Lúc này mới chưa tới nửa ngày liền kiếm lời hơn vạn khối tiền, đều so tiểu lâu của ta còn kiếm tiền á. Ta quyết định, về sau liền theo các ngươi ra hải bộ cá. Chương 306, liên tiếp hàng tốt chương 306, liên tiếp hàng tốt tốt. Chỉ cần ngươi thích đương nhiên là không có vấn đề. Dù sao liền xem như ra hải bộ cá, ta cũng cam đoan có thể đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Lục Xuyên cũng là cười mở cái trò đùa, bất quá hắn nói câu nói này cũng là thật. Dù sao mình hiện tại mỗi lần ra hải bộ cá đều có thể kiếm được vô cùng nhiều tiền, nếu như chỉ là nuôi sống hai người bọn họ, còn quả nhiên là không có vấn đề. Mà có những ngày đấu cá chim thu hoạch về sau, lần này tranh tài kết quả cũng đã vô cùng vô cùng rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhị ca bọn hắn là không cách nào gặp được cá lớn như thế bảy. Dù sao cái này cũng phải cần rất mạnh nhãn lực cùng bật khí. Mà Lục Xuyên cảm thấy mình giống như từ khi có Tử Kim Đồng về sau, liền ngay cả vận khí đều trở nên đặc biệt tốt, mỗi một lần đi ra ngoài đi biển bắt hải sản hay là ra biển đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Cái này không chỉ có riêng là nhãn lực tốt liền có thể làm được, vận khí cũng là chiếm cứ tuyệt đối tác dụng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hai chiếc thuyền đánh cá ở sau đó mấy giờ bên trong cũng là có thu hoạch riêng. Nhưng là đại đa số đều là một chút không thế nào đáng tiền tôm cá. Mắt nhìn thời gian đã đi tới buổi chiều, Lục Xuyên cũng chuẩn bị hôm nay trước không trở về, đợi lát nữa nhìn có thể hay không tìm tới một chút đảo nhỏ, đến lúc đó buổi tối hôm nay có thể trực tiếp ở trên đảo qua đêm. Dù sao loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng sớm đã quá quen thuộc, bình thường tại không kịp trở về địa điểm xuất phát thời điểm liền chọn tại trên đảo nhỏ ngủ lại một đêm. Lục Xuyên, chúng ta buổi tối hôm nay đây là không đi trở về sao? Thần Yên Nhiên giờ phút này có chút hưng phấn mà hỏi. Trước kia ngược lại là không có cơ hội gì ở trên biển qua đêm, đối với loại chuyện này ngược lại là rất mong đợi. Ừm, hiện tại thời gian cũng không sớm, buổi tối hôm nay chúng ta liền không trở về, đợi lát nữa nhìn xem có thể hay không ở trên biển tìm tới một chút đảo nhỏ. Nếu như có thể tìm tới, chúng ta ngay tại trên đảo nhỏ chấp nhận một đêm, dù sao lều vải cùng đồ ăn chúng ta đều rất sung túc. Nếu như tìm không thấy đảo nhỏ, chúng ta liền trên thuyền chấp nhận một đêm. Lục Xuyên gật đầu cười. Tốt hay tốt hay. Nghe được Lục Xuyên trả lời về sau, Tần Yên Nhiên cao hứng gật đầu liên tục. Sau đó lại vui vẻ nói nói, ta đã lớn như vậy còn không có tại trên hoang đảo ngủ ngoài trời qua, nếu như có thể tìm tới một mảnh đảo nhỏ, đến lúc đó khẳng định đặc biệt tốt chơi. Kỳ thật trước kia nàng lúc không có chuyện gì làm cũng thường xuyên soát video ngắn nhiều lần. Soát từng tới loại này hoang dã cầu sinh hay là tại hoang dã ngủ ngoài trời video, loại này video nhìn xem rất hăng hái, mà lại có thôi miên hiệu quả. Mỗi lần nhìn một chút liền sẽ trực tiếp ngủ. Lúc ấy cũng chẳng qua là tại trong video nhìn mà thôi, cũng không biết chân chính ngủ ngoài trời hoang đảo thời điểm sẽ là một loại gì thể nghiệm. Mặc dù bây giờ còn không biết, nhưng là trong lòng lại là vô cùng chờ mong. Ừm, cùng thiên nhiên đầy đủ tiếp xúc, hoàn toàn chính xác rất thú vị. Lục Xuyên gật đầu cười. Mà một bên tẩu tử Trương Vân Hà tựa hồ cũng đối hoang đảo ngủ lại chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, cho nên kế tiếp còn là muốn lấy thu hoạch làm chủ. Lục Xuyên lại khởi động Tử Kim Đồng đến chung quanh nhìn một chút tình huống. Phát hiện bên này đáy biển đá san hô dáng dấp rất tràn đầy, càng quan trọng hơn là những này đá san hô bên trong có rất rất nhiều cá, đại đa số đều là giá cả tương đối đắt đỏ thạch bản cá. Có dạng này phát hiện về sau, Lục Xuyên cũng là đối hai nữ nói nói, "Tẩu tử, tiên nhiên chúng ta muốn không bắt đầu câu cá à? Ta nhìn bên này hoàn cảnh không tệ, hẳn là sẽ có cá. Nói không chừng chúng ta sẽ có không tệ thu hoạch đâu." "Tốt tốt." Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà đều là vui vẻ nhẹ gật đầu. Tần Yên Nhiên trước kia ngược lại là thường xuyên câu cá, nhưng là Trương Vân Hà bình thường nhưng không có loại thời giờ này. Hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên là không muốn bỏ qua, liền xem như không có thu hoạch gì, cũng có thể hào hào thể nghiệm câu cá niềm vui thú, nghe nói câu cá loại chuyện này vô cùng dễ dàng nghiện. "Được, vậy ta cho chúng ta hơi chuẩn bị một chút." Chuẩn bị kỹ càng con mồi về sau liền bắt đầu đi, chúng ta hôm nay vận khí tốt như vậy, ta nghĩ thu hoạch nhất định là đặc biệt không tệ. Sau khi nói xong Lục Xuyên liền bắt đầu chuẩn bị con mồi. Đồng thời cũng nói cho nhị ca bọn hắn phiến khu vực này tài nguyên không tệ, có thể nếm thử thả câu. Đang chuẩn bị con mồi thời điểm, Lục Xuyên tại con mồi bên trong nhúng vào một chút linh lệ, như vậy thu hoạch có thể càng tốt hơn. Cũng có thể để Yên Nhiên cùng tẩu tử tốt hơn thể nghiệm đến thả câu niềm vui thú. Sau khi chuẩn bị xong, mấy người bắt đầu câu cá. Ta còn là lần đầu tiên ở trên biển câu cá, cũng không biết hôm nay có thể hay không câu đi lên. Nếu như câu không đến cá, hai người các ngươi cũng không nên chê cười ta. Trương Vân Hà giờ phút này một bên câu cá một bên cười hì hì nói. Sẽ không, tẩu tử, ta cũng không biết câu cá. Bất quá Tiểu Xuyên mới vừa nói chúng ta hôm nay vận khí không tệ, ta nghĩ hẳn là có thể câu được cá điểm này, người cứ yên tâm đi. Thân Yên Nhiên đồng dạng là vừa cười vừa nói. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Lục Xuyên bên này đã có động tĩnh. Lơ là trong nháy mắt biến mất tại mặt biển, dây câu cũng là chuyển đến tương đối mạnh sức kéo, tại cỗ này sức kéo phía dưới, cần câu trong nháy mắt tối lượng. Má ơi, Tiểu Xuyên, ngươi nhanh như vậy liền lên cá sao? Đây là cái gì thao tác, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Tần Yên Nhiên thấy cảnh này về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù biết đến trên biển về sau chính là Lục Xuyên tuyệt đối sân nhà, nhưng là lúc này mới không đến một phút liền có động tĩnh, vẫn là để nàng cảm giác được khó có thể tin. Phải biết nàng trước kia câu cá tốt nhất ghi chép cũng là mười mấy phút mới có con cá cắn câu. Hắc hắc, thuần túy liền là vận khí tốt. Bất quá con cá này sức kéo có đủ, xem bộ dáng là một đầu lớn hàng. Lục Xuyên cười nói một câu, sau đó bắt đầu quen thuộc trượt cá thu cán. Đương nhiên hắn cũng sớm đã chú ý tới, cán câu chính là một đôi cái đầu cũng không tệ lắm đông tinh ban. Mấy phút về sau, cá liền bị kéo tới, nhìn xem có cái 4-5 cân trọng lượng, đã coi như là tương đối lớn đông tinh lớp. Nếu như ban cho những tiểu lâu kia hay là tiểu điếm, một con cá bán cái 2-3 ngàn khối tiền không thành vấn đề. Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà tán dương liên tục, một cái khác chiếc thuyền đánh cá bên trên nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn tỏ rõ vẻ ước ao. Quả nhiên ở trên biển bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đúng lúc này, Tần Yên Nhiên bên kia cũng chuyển tới động tĩnh, nương theo lấy lơn là bị kéo vào mặt biển. Dây câu cũng là trong nháy mắt thẳng băng. Tiểu Xuyên, ta cũng có, ta cũng tới cá nha. Tần Yên Nhiên trong nháy mắt kích động kêu lên. Mới vừa rồi còn tại tán dương Lục Xuyên vận khí tốt, không nghĩ tới mình hôm nay vận khí cũng rất tốt. Mặc dù nói so Lục Xuyên muộn mấy phút bên trên cá, nhưng mình cũng coi là tên thứ hai, cái thành tích này tính là phi thường không tệ.
Không tệ nha.
Nhìn lực lượng này hẳn là so ta con cá này còn muốn lớn. Có muốn hay không ta qua đến giúp đỡ?
Lục Xuyên cười hỏi.
Không cần.
Thật vất vả câu lên một con cá, đương nhiên là chính ta thể nghiệm đi.
Nếu để cho ngươi hỗ trợ kéo lên, vậy ta nhưng cũng không có cái gì thể nghiệm niềm vui thú.
Tần Yên Nhiên lập tức lắc đầu cự tuyệt, sau đó bắt đầu trượt cá kéo cá.
Rất nhanh cá liền bị kéo tới, đồng dạng là một đầu thạch ban cá, bất quá là một đầu giá cả tương đối thấp hạt dưa ban.
Chương 307, gia yến thành đàn, sẽ không phải có tổ yến á. Chương 307, gia yến thành đàn, sẽ không phải có tổ yến á. Thời gian không ngừng trôi qua, ba người thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu mười mấy phút mới có thể câu được một con cá, đến bây giờ mấy phút liền có thể câu được một con cá. Thậm chí có đôi khi lưới câu vừa ném xuống, liền có con cá tranh nhau chen lấn cắn câu. Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà cũng là cảm thán bên này tài nguyên thật sự là quá phong phú, liền hai người bọn họ dạng này câu cá thái điểu, vẹn vẹn thời gian một tiếng đều có thể câu được nhiều như vậy cá, hơn nữa còn đều là giá cả tương đối đắt đỏ thạch ban cá. Mà Lục Xuyên bên này thu hoạch càng dễ thấy, một cái thùng trên cơ bản đã bị tràn đầy, bên trong tất cả đều là phẩm chất cực tốt thạch ban cá. Giá cả cao nhất khả năng chính là kia một đuôi 3 cân đa trọng chuột ban cùng kia một đuôi tiếp cận 5 cân đông tinh lớp. Nói phân hai đầu, nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn bên này coi như thảm rồi. Trọn vẹn thời gian một tiếng đi qua, ba người cũng thả câu một giờ, nhưng là ngay cả một cọng lông đều không có đến rơi xuống. Thậm chí con cá ngay cả cắn câu dấu hiệu đều không có, cái này để ba người bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng đối diện thuyền đánh cá bên trên Lục Xuyên bọn hắn liên tiếp bên trên cá, mà lại trên cơ bản mỗi một lần bên trên cá đều là giá cả hơi đắt thạch ban cá, ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai đầu điều ngư. Theo lý mà nói bọn hắn đều ở vào cùng một vùng biển, nếu như nói tài nguyên khôi phục nói cái kia hẳn là không có khả năng đơn độc chiếu cố Lục Xuyên bọn hắn. Thế nhưng là người ta ba cái vận khí chính là tốt như vậy, mỗi một câu xuống dưới trên cơ bản đều có thể bắt được cá, mà lại thời gian khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá dài. Ta thao, thật là sống gặp quỷ, chúng ta cái này đều câu được một giờ, làm sao ngay cả một cây cá lông đều không có câu đi lên. Cái này sợ không phải nhận lấy nguyền rủa a.
Lúc này Lục Hải cảm giác tâm tình của mình đã hoàn toàn hỏng mất. Trước đó cùng với Tiểu Xuyên câu cá thời điểm, mặc dù mỗi một lần cũng không sánh bằng Tiểu Xuyên câu nhiều như vậy tốt như vậy, nhưng ít ra sẽ không không vân. Nhưng là bây giờ không có Tiểu Xuyên trên thuyền, bọn hắn thế mà ngay cả một con cá đều câu không được. Thật giống như tất cả cá đều trong nháy mắt bơi tới Tiểu Xuyên bọn hắn kia phiến hải vực đi đồng dạng. Nhưng vấn đề là bọn hắn rõ ràng cũng liền cách xa nhau mấy chục mét mà thôi, liền xem như tôm cá có chỗ khác biệt cũng sẽ không như thế lớn nha.
Nhị ca, chúng ta đây cũng quá thảm rồi đi. Ta cảm giác tâm tình của ta đều có chút hỏng mất, đầu này cá cũng câu không được, quá đả kích người.
Lý Tử Hào khóc không ra nước mắt.
Bình thường câu cá thời điểm, hắn cảm giác vận may của mình cũng rất tốt nha.
Trước đó cũng câu đi lên qua đáng giá nhất chuột ban, nhưng là hôm nay lại ngay cả một quặp lông đều không có.
Lúc này Trương Thụy thần sắc ngược lại là tương đối bình tĩnh.
Nhìn một chút Lục Xuyên, bọn hắn tại liên tiếp bên trên cá, lúc này cũng mở miệng nói ra, tỷ phu có phải hay không là Tiểu Xuyên ca cùng tỷ ta bọn hắn con mồi sò chúng ta tốt, cho nên mới đạo gây nên thu hoạch của bọn hắn nhiều như vậy.
Có khả năng.
Bất quá ta cảm thấy có thể là lão tam tên kia vận khí vốn là tốt ta.
Lục Hải nhẹ gật đầu về sau lại đích thì thầm một tiếng.
Không có cách, cái này vận khí tốt thật là cản cũng đỡ không nổi.
Tiếp tục câu đi.
Ta cũng không tin, hôm nay sẽ ngay cả một con cá đều câu không được.
Hôm nay nếu là không lên cá, ta cũng không dưới thuyền, ta mãi trên nó.
Lục Hải lúc này cũng là tính bướng bỉnh đi lên, ăn quả cân, quyết tâm.
Hôm nay nếu là câu không được một con cá, hắn tuyệt đối không xuống thuyền.
Nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần giáng lâm.
Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn bên này cũng sớm đã thu hoạch đầy bùn đầy bát.
Đại đa số đều là giá cả đắt đỏ thạch ban cá, đương nhiên cũng có một chút bùn mánh cá, còn có một số thạch chín công loại hình cá con. Những này cá mặc dù ở trên thị trường giá cả không cao, nhưng là nếu như mình ăn vẫn là vô cùng không tệ.
Hương vị ngon, chất thịt chân mềm, nhất là dùng để nấu canh hay là hấp cũng là nhất tuyệt.
Tiểu Xuyên tối hôm nay bữa tối chúng ta liền ăn những này cá con đi.
Những này cá con chất thịt có thể sẽ càng tốt hơn.
Trương Vân Hà lúc này vừa cười vừa nói.
Hôm nay thu hoạch rất tốt, mà lại cũng làm cho nàng mỹ thể hội một thanh thu hoạch niềm vui thú, tâm tình đơn giản không nên quá tốt.
Cũng khó trách nhiều như vậy câu cá lao sẽ đối với câu cá cảm thấy hứng thú.
Loại này bên trên cá thời điểm loại kia cảm giác thành tựu, đích thật là nằm ở trên giường hoàn toàn trải nghiệm không đến.
Được rồi tẩu tử, ngươi quyết định là được.
Dù sao cơm tối hôm nay liền làm phiền ngươi.
Lục Xuyên cười nói nhất thanh.
Sau đó lại đem một đầu cuối cùng cá cho kéo tới, lại là một đầu hạt dưa ban.
Tốt, tẩu tử, tiên nhiên, hôm nay câu cá liền dừng ở đây đi.
Chúng ta thu hoạch đã thật tốt, ta cảm giác những này cá tùy tiện đều có thể bán cái 1-2 vạn khối tiền.
Mà lại sắc trời cũng không sớm, phía trước liền có một cái đảo nhỏ, chúng ta buổi tối hôm nay liền tại hòn đảo nhỏ kia phía trên ngủ ngoài trời.
Lục Xuyên cười đối Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà nói một tiếng về sau, chính là thu hồi mình cần câu.
Hai nữ cũng là có như vậy ném một cái ném không bỏ được thu hồi cần câu.
Bởi vì hôm nay thu hoạch thật sự là quá tốt rồi, cho nên để các nàng cảm giác đặc biệt nghiện.
Đợi ngày mai có thời gian khẳng định còn muốn hảo hảo câu câu cá.
Tiếp lấy Lục Xuyên lại cho nhị ca bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn cũng chuẩn bị tiếp cận bờ.
Lúc này nhị ca Lục Hải cũng rốt cục câu đi lên một đầu xuân tử cá, mặc dù chỉ có 10cm chiều dài, nhưng lại đem Lục Hải kích động không được.
Hoa ha ha, ta liền bảo hôm nay ta nhất định có thể câu đi lên cá.
Các ngươi nhìn ta không có nói sai đi, cuối cùng là trời không phụ người có lòng, ta rốt cục có tiền đồ. Lục Hải cầm đầu kia xuân tử cá, kích động khoa tay múa chân, cả người cảm giác giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Cái này diễn Lý Tử Hào cùng Trương Thụy một mặt khinh bỉ. Người ta tiểu xuyên ca bên kia cá nhiều cái thùng bên trong đều chứa không nổi, mà nhị ca còn đang vì một đầu so tiểu khôn khôn còn muốn ngắn xuân tử cá cao hứng mừng mừng. Quả nhiên không có so sánh liền không có thương tổn. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới ở trên đảo. Mảnh này đảo hoàn cảnh ngược lại là rất bình thường, đại đa số khu vực đều bị đen như mực đá ngầm chiếm lấy, mà lại những này đá ngầm tương đương cao ngất, thảm thực vật ngược lại là tương đối thưa thớt. Ca, trên cái đảo này làm sao nhiều như vậy dã chim én? Nhìn xem ở trên đảo xoay quanh những cái kia chim én, Lý Tử Hào nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Đoạn thời gian trước bọn hắn cũng thường xuyên ngủ ngoài trời hoang đảo, giống như cũng đã gặp không ít chim, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy dã chim én. Lục Xuyên cũng là nhìn một chút tại tầng trời thấp xoay quanh chim én, nghĩ nghĩ nói nói, có lẽ mảnh này ở trên đảo chính là những này chim én nơi ở đi. Vậy nơi này sẽ có hay không có tổ yến nha? Ta nghe nói tổ yến giống như đặc biệt quý. Lý Tử Hào lập tức có chút hưng phấn mà hỏi. Tổ yến loại kia cực phẩm xa xỉ phẩm nó tự nhiên là chưa từng ăn qua, thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Cũng chỉ là tại xem TV cùng soát video thời điểm nghe người khác nói qua mà thôi. Khó mà nói, nhiều như vậy chim én nói không chừng thật sự có tổ yến. Đợi ngày mai trời đã sáng về sau, chúng ta liền vây quanh hòn đảo đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Như là thật sự có thể tìm tới tổ yến, kia cũng tính là thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 308, nam nữ phối hợp, ban đêm lại dùng. Chương 308, nam nữ phối hợp, ban đêm lại dùng. Sau nửa giờ, Lục Xuyên cùng nhị ca mấy người bọn hắn nam đã phi thường thành thạo dựng tốt ba cái lều vải. Lều vải đều là tương đối rộng mở, mà lại chất lượng rất tốt loại kia, có đinh về sau, liền xem như trên hải đảo gặp được gió lớn cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì lúc trước sóng to gió lớn thời tiết, bọn hắn liền đã từng thí nghiệm qua, các khoản đó đồng chất lượng đích thật là rất tốt rất tốt. Dựng tốt lều vải về sau, đầu tử bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tần Yên Nhiên cũng vội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Chờ cơm nước xong xuôi về sau, thời gian đã đi tới 9 giờ tối. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, mặt biển chiếu rọi lấy lăn tăn bạc quang, gió biển phơ phất, vô cùng dễ chịu. Tiểu Xuyên, ngươi nói cái này hải đảo chung quanh có hay không một chút tiểu hải tươi nha? Dù sao hiện tại ngủ thời gian còn sớm, nếu không chúng ta liền vây quanh cái này hải đảo đuổi biển a. Một phương diện có thể đuổi giết thời gian, một phương diện khác nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm đi đến Lục Xuyên bên cạnh nói, trước kia cũng thật thích đi biển bắt hải sản, chỉ bất quá không có cơ hội gì. Hiện tại ngủ ngoài trời hoang đảo ngược lại là có thể hảo hảo thể nghiệm một thanh đi biển bắt hải sản niềm vui thú, càng quan trọng hơn là hôm nay vận khí của bọn hắn tốt như vậy, nói không chừng sẽ đụng phải đồ tốt. Tốt. Ta cảm giác mảnh này trên bờ biển hẳn là tài nguyên không tệ. Vậy chúng ta liền đi đuổi biển đi. Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Dù sao liền xem như không có thu hoạch gì cũng không quan trọng, hôm nay chủ yếu chính là để Yên Nhiên cùng tẩu tử vui vẻ một điểm. Về phần thu hoạch nhiều ít căn bản cũng không trọng yếu. Mà lại vừa rồi hắn đã dùng tử kim đồng dò xét qua vùng biển này hoàn cảnh cùng tài nguyên, hoàn cảnh rất không tệ, tài nguyên cũng rất phong phú. Tại cách đó không xa kia phiến kim sắt trên bờ cát, hạt cát bên trong liền có không ít đồ tốt. Mắt mèo xoắn ốc, con trai, còn có một số con lươn loại hình. Mặc dù nói đi biển bắt hải sản hiện tại tiền rất ít, nhưng là những thứ này giá thị trường vẫn là không thấp, đào một chút ra cũng không tệ. Đi biển bắt hải sản sao? Tốt, tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay đồ vật. Nói đến từ khi ca mua thuyền đánh cá về sau, đã rất lâu không có trải nghiệm đi biển bắt hải sản nghiệm vui thú. Lý Tử Hào nghe được Lục Xuyên về sau cũng là lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó chính là nhanh đi trên thuyền cầm đi biển bắt hải sản thùng cùng đi biển bắt hải sản kẹp những này đi biển bắt hải sản công cụ. Tổng cộng 3 cái thùng, 3 thanh cắt sẻng, còn có mấy cái đi biển bắt hải sản kẹp. Nha a, vừa vặn chúng ta là 3 đội, công cụ cũng đúng lúc có 3 bức. Như vậy sau đó phải không chúng ta lại tranh tài a? Nhìn xem lần này ai đi biển bắt hải sản thu hoạch càng nhiều một chút. Nhị ca lúc này lại cười hì hì nói, hiển nhiên đối ở hôm nay thất bại hay là vô cùng không cam lòng. Ngạch, thị phu, ngươi cũng đừng tự chuốc nhục nhã, được không? Tại Tiểu Xuyên ca thực lực tuyệt đối trước mặt, chúng ta căn bản liền không chịu nổi một kích. Một bên Trương Thụy cười hì hì nói, mặc dù câu nói này có một ít cung duy thành phần ở bên trong, nhưng là chủ yếu thành phần vẫn là lời nói thật. Dù sao Tiểu Xuyên ca vô luận là thực lực hay là vật khí, đây tuyệt đối là mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất. Mặc kệ là câu cá vẫn là bắt cá, lại hoặc là đi biển bắt hải sản, mấy người bọn hắn căn bản cũng không nhưng có thể thắng được Tiểu Xuyên ca. Nhị ca Lục Hải lại là tức giận cười nói, tiểu tử thối, đối với mình như thế không có lòng tin sao? Người trẻ tuổi cần phải tự tin một điểm. Cái này còn không có so sao có thể tùy tiện nhận thua. Ta cũng không tin cái này ta, hôm nay dám gọi ta nhất định phải vượt qua lao tam, đem ta mấy lần trước mất đi chàng tử tìm trở về. Phúc ha ha ha. Một bên Lý Tử Hào nghe được câu này về sau trong nháy mắt không có đình chỉ, trực tiếp bật cười. Sau đó lại vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, nhị ca, ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không biết cười, trừ phi nhịn không được. Hai ngươi tiểu tử thối. Tốt, đợi lát nữa ta sẽ lấy thực lực tuyệt đối để các ngươi ngậm miệng lại. Tiếp xuống liền hảo hảo nhìn ta biểu diễn đi. Ta thế nhưng là từ 3 tuổi rưỡi bắt đầu liền tham dự đi biển bắt hải sản, có 25-26 năm đi biển bắt hải sản kinh nghiệm. Nhị ca vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Sau đó mấy người cũng là hoàn thành thật đơn giản tổ đội. Lần này nhị ca cùng nhị tẩu vợ chồng bọn họ hai cái là một tổ. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên tự nhiên là bị phân đến một tổ, còn lại một tổ dĩ nhiên chính là Lý Tử Hào cùng Trương Thụy. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nhìn xem hôm nay ai thu hoạch càng nhiều. Lục Xuyên ra lệnh một tiếng, mấy người không kịp chờ đợi hướng phía bãi biển bên kia mà tới. dẫm tại xốp trên bờ cát, hô hấp lấy không khí mới mẻ, loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Tần Yên Nhiên giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Lục Xuyên cánh tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, "Tiểu Xuyên bên này có vật gì tốt nha? Ngươi tranh thủ thời gian giúp chúng ta nhìn xem, lần này hai người chúng ta một tổ nhưng ngàn bạn không thể thua." "Được rồi, yên tâm đi, có ta ở đây chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Chúng ta liền từ mảnh này bãi biển bắt đầu đào, ta cảm giác chúng ta dưới chân hẳn là liền có đồ tốt." Lục Xuyên nhẹ nhàng dùng mũi chân gõ gõ dưới lòng bàn chân, một mặt tự tin vừa cười vừa nói. Bởi vì hắn vừa rồi liền đã dùng tử kim đồng tra xét dưới chân tình huống, tại dưới chân phiến khu vực này vừa vặn có một ít cái đầu cũng không tệ lắm bạch man. Bạch con lươn tại có nhiều chỗ được xưng là thổ long, ngoại trừ chất thịt ngon bên ngoài, còn bị rất nhiều người dùng để ngâm rượu, tác dụng rất nhiều, cảm giác cũng tốt, cho nên ở trên thị trường giá cả cũng thật đắt. Một cân tùy tiện đều có thể đột phá 100 khối tiền, kim chính tốt một chút mỗi cân đạt tới 200 khối tiền đều không là vấn đề. "Ừ vân, vậy ta bắt đầu đào rồi." Tần Yên Nhiên vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó cầm cắt xẻng lập tức bắt đầu ra sức đào. Mặc dù ngày bình thường Tần Yên Nhiên không thế nào làm những này việc nặng, nhưng là làm việc đến đó cũng là phá lệ ra sức. "Nếu không, đổi đến đây đi. Người đêm qua vốn là không có nghỉ ngơi tốt, mà lại ta đào càng nhanh một chút." Lục Xuyên cười hỏi. "Không cần, ngươi nhưng không nên coi thường ta. Không nên đem ta xem như loại kia nũng nịu đại tiểu thư. Làm việc, ta thế nhưng là chuyên nghiệp." Tần Yên Nhiên ngồi thẳng lên, duỗi ra ngón tay cái chỉ vào chóp mũi của mình, một mặt tràn đầy tự tin, thiếu đi mấy phần nghe nhiều hơn mấy phần đáng yêu. "Tốt tốt tốt, đại tiểu thư, vậy thì chờ lát nữa ngươi mệt mỏi liền nói cho ta, chúng ta đổi lấy chơi. Cái này chuyện xưa không phải nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mà." Lục Xuyên vội vàng một mặt cương chiều nói. Cảm giác mình cùng Yên Nhiên hai cái xác nhận quan hệ về sau, Yên Nhiên giống như so trước đó trở nên muốn đáng yêu nhiều. Có lẽ là khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn xóa đi, cho nên cái loại cảm giác này cũng là hoàn toàn khác biệt. "A, nam nữ phối hợp dùng ở chỗ này thích hợp sao?" Tần Yên Nhiên đột nhiên sắc mị mị nói. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối là sẽ không nói ra câu nói này. Thậm chí vừa nói ra câu nói này thời điểm, nàng đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Mình giống như đột nhiên trở nên càng mở ra. "Này, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp. Vậy liền lưu đến tối lại dùng đi." Lục Xuyên trong mắt mỉm cười, đánh giá Tần Yên Nhiên cười nói. Chương 309, thu hoạch tương đối khá. Chương 309, thu hoạch tương đối khá ngươi. Không có chính hình, cũng không sợ bị nhị ca cùng nhị tẩu bọn hắn nghe thấy. Nhất là Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy hai người bọn họ còn là tiểu hài tử, những lời này để bọn hắn nghe được cũng không tốt. Tần Yên Nhiên cho Lục Xuyên một cái lườm ít, sau đó lại vụng trộm nhìn một chút nhị ca cùng nhị tẩu bọn hắn, phát hiện đối phương đã bắt đầu tại trên bờ biển đảo nha đảo nha đảo, cũng không có chú ý bên này về sau, lúc này mới yên tâm xuống tới. "Hắc hắc, ngươi đây cứ yên tâm đi, kia hai cái cũng không phải cái gì tiểu hài. Tiểu hài tử bây giờ sớm rất quen, rất nhiều chuyện khả năng so với chúng ta biết đến còn muốn càng toàn diện đâu." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. "Tiểu hài tử bây giờ còn đúng là như thế, đừng nói là tiểu tử 17, 18 tuổi, liền xem như 12, 13 tuổi tiểu hài tử, khả năng ở phương diện này hiểu được tri thức không kém hơn bọn hắn những người trưởng thành này." Tần Yên Nhiên lập tức nói sang chuyện khác, "Ngươi nhà, đừng ba hoa. Ngươi hỗ trợ cùng một chỗ đảo, đợi lát nữa cũng không nên thua mất." "Được." Lục Xuyên lập tức gật đầu cười. Sau đó chính là bắt đầu thở hổn hển đảo. Bên này hạt cắt vô cùng suốt, liền xem như dùng tay cũng có thể đào ra. Cho nên giờ phút này 6 người đều là vô cùng ra sức. Đúng lúc này, Lý Tử Hào đột nhiên đứng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô nói, "Ca, cậu tử, các ngươi nhanh lên nhìn bên này. Chúng ta đã khởi đầu tốt đẹp, đào như thế đại một con mèo mắt xoa lốp, thì đặc biệt mập." Nghe được Lý Tử Hào thanh âm về sau, đám người cũng là vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy Lý Tử Hào trong tay bưng lấy một con mèo mắt xoắn ốc, mắt mèo xoắn ốc cái đầu hoàn toàn chính xác rất lớn, cảm giác sắp có nửa bàn tay lớn nhỏ. Càng quan trọng hơn là kia một đoàn trắng bóng thịt, so mắt mèo xoắn ốc vỏ ốc muốn lớn rất nhiều, mà lại là phân ở bên ngoài, cái này cũng làm người ta cảm thấy rất có muốn ăn. Lý Tử Hào lúc này cũng là một thanh nắm mèo trắng bóng thịt dùng sức nhéo nhéo. Phốc phốc. Một giây sau liền có vô số cột nước từ trong thịt phun tới, hình tượng nhìn xem tương đương tà ác. Bất quá nhìn xem xác thực đặc biệt dài ép. Nhận đè ép về sau, trắng bóng thịt cũng là trong nháy mắt rút về vỏ ốc bên trong. "Không tệ nha, hai người các ngươi tiểu tử thúi thế mà bị hai người các ngươi vượt lên trước. Con mèo này mắt xoắn ốc nhìn xem thật là không tệ, đợi lát nữa liền trực tiếp tay xào làm bữa ăn khuya, hương vị nhất định đặc biệt không tệ." Nhị ca giờ phút này cười hì hì nói một tiếng, sau đó chính là ra sức bắt đầu ở trên bờ cát đảo. Vốn cho là cái này khởi đầu tốt đẹp nếu không phải là thuộc về Lao Tam, nếu không phải là thuộc về mình, lại không nghĩ rằng bị hai tên tiểu tử thúi này cho đọc chút. Như vậy cái này tiếp xuống tên thứ hai nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để đi ra. Chỉ bất quá ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, Tần Yên Nhiên thanh âm cũng là vang lên theo, "Wow, Tiểu Xuyên ngươi mau nhìn, đây là một đầu con lươn sao? Thật thô, thật lớn nha." Tần Yên Nhiên thanh âm kinh ngạc cũng là trong nháy mắt lần nữa hấp dẫn nhị ca ánh mắt của bọn hắn. Sau đó vội vàng chạy tới xem xét, liền thấy tay mắt lanh lẹ Lục Xuyên đã một thanh dễ dàng bắt lấy đầu kia con lươn. Ngón giữa thật chặt bóp chặt con lươn ảnh chân dung hai thốn vị trí. Đầu này con lươn toàn thân nhìn qua vô cùng bóng loáng, phần lưng là màu xanh nâu, mà phần bụng thì là màu tuyết trắng, nhìn xem đặc biệt không tệ. "Ta đi, Bạch Man, thật là lớn một đầu bạch man nha. Các ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi đi." Nhị ca tỏ rõ vẻ ước ao cùng ghen ghét. Vừa mới còn muốn lấy cầm không được thứ nhất, cũng muốn cầm tới thứ hai. Hiện tại tốt, chỉ có thể là thứ nhất đến ngược. Bất quá cũng may thứ nhất đếm ngược cũng coi là thứ nhất. Loại này con lươn có đáng tiền hay không nha? Trương Vân Hà giờ phút này cũng là cười hỏi. Trước kia mặc dù thường xuyên đi biển bắt hải sản, nhưng là trên cơ bản là không đụng tới thứ đồ tốt này. Ừm, rất đáng tiền, loại này phẩm chất cùng lớn nhỏ bạch man, một cân bán cái 170-180 khối tiền dễ dàng. Lục Hải giải thích nói. Vậy hai chúng ta cũng phải nhanh đi đảo. Hiện tại Tiểu Thụy cùng Tiểu Xuyên bọn hắn đều có thu hoạch, liền hai người chúng ta hai tay trống trơn. Trương Vân Hà vừa cười vừa nói. Ừm, đích thật là, đi thôi đi thôi. Nói hai người liền trở về bọn hắn tuyển định kia phiến bãi biển đi đảo. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tại mảnh này trên bờ biển đảo. Có vừa rồi thu hoạch về sau, Tần Yên Nhiên hiển nhiên là lòng tin tăng nhiều, đào móc tốc độ hiển nhiên cũng so vừa rồi nhanh hơn nhiều. Hoa, lại có một đầu bạch man, mà lại so vừa rồi kia một đầu còn muốn càng lớn, càng thô. Bên này tài nguyên cũng quá tốt rồi đi. Tần Yên Nhiên âm thanh kích động vang lên lần nữa. Nhưng là nhị ca bọn hắn giống như có chút chết lặng, cũng không đến xem xét. Bởi vì cái này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá đả kích người. Cho đến bây giờ bọn hắn ngay cả hải sản lông đều không có nhìn thấy, người ta lại thu hoạch liên tục. Không sai không sai, vận may của ngươi thật là tốt. Lục Xuyên cười lấy lòng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn vừa rồi chỉ vị trí tương đối tốt. Trên cơ bản là nhìn chuẩn những này bạch man vị trí, sau đó đành phải vị trí để Tần Yên Nhiên nào. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút lặng yên trôi qua. Trăng tròn treo cao, thời gian cũng rất nhanh liền đã đến nửa đêm thời gian. Giờ phút này trên bờ biển nhìn qua càng thêm sáng, nhưng là tẩu tử bọn hắn cũng đã ngáp liên tục. Dù sao hôm nay ở trên biển lắc lư một ngày, lại thêm buổi sáng lên đến tương đối sớm, hiện tại cả người mỏi mệt không chịu nổi, vượng vượng hồ hồ. Tốt tốt, chúng ta không đảo, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Cũng không thể để ngươi quá mệt mỏi. Lục Hải giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Dù sao lão bà đã mang thai, mặc dù bác sĩ kiểm tra nói lão bà tố chất thân thể phi thường tốt, so với thường nhân muốn khỏe mạnh nhiều, nhưng là cũng không thể quá mỏi mệt. Nếu là ra chút ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn nhưng phải hối hận chết. Ừ vân, nếu không ngươi lại bồi Tiểu Xuyên bọn hắn chơi đùa, mình đi nghỉ ngơi một chút. Trương Vân Hà gật đầu cười. Mệnh nói nàng ngược lại là không có cảm giác gì, chủ yếu chính là cảm giác hiện tại đặc biệt buồn ngủ. Đương nhiên nàng cũng hoàn toàn chính xác không dám để cho mình quá mệt mỏi. Không cần, ta dịu ngươi cùng đi. Dù sao hôm nay chúng ta cái này hạng chót là đương định, mà lại cùng Lao Tam cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, ta cũng đã quen đương hạng chót cái kia. Lục Hải lập tức vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn thường xuyên đem so với thi đấu treo ở bên miệng, mà lại mỗi lần nghe được thời điểm tranh tài đều lộ ra phá lệ hưng phấn, nhưng là hắn chỉ là rất hưởng thụ loại này tranh tài quá trình mà thôi, về phần là kết quả gì hắn kỳ thật căn bản cũng không quan tâm. Liền xem như mỗi lần đều hạng chót, hắn cũng là vui vẻ. Ừ vân, tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lớn tuổi cũng không thể quá cậy mạnh. Trương Vân Hà hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn cũng đã hướng phía bên này đi tới. Hai người cái thùng bên trong đã trang tràn đầy. Được rồi, tối hôm nay đi biển bắt hải sản liền dừng ở đây, chúng ta chuẩn bị đi trở về đi. Hôm nay thu hoạch nhưng quá tuyệt vời. Lục Xuyên vừa đi vừa cười nói. Ngạch. Lục Hải thì là một mặt xấu hổ. Bởi vì hắn cái thùng bên trong đến bây giờ cũng liền trang mấy cái ốc biển nhỏ mà thôi. Chương 310, kế hoạch. Dân tốc quy hoạch chương 310, kế hoạch. Dân tốc quy hoạch rất nhanh một đoàn người liền trở về trong lều vải, về phần kết quả trận đấu, không cần nghĩ, tự nhiên là Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên thu hoạch lớn, cái khác hai tổ cũng liền nhặt một chút ốc biển mà thôi. Hắc hắc. Lão Tam, ngươi cái này bạch man không tệ a. Đợi lát nữa chúng ta trưng hai đầu ra, sau đó uống chút rượu chứ sao. Dù sao lần này chúng ta thu hoạch cũng không tệ, mà lại chủ yếu là vì du lịch mà đến, uống chút rượu thoải mái hơn một chút. Lục Hải cười tủm tỉm nói. Được a, ta cũng nghĩ như vậy, thật vất vả ra một chuyến, mà lại tất cả mọi người cùng một chỗ. Hôm nay chúng ta liền hào hào uống hai chén. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Trước kia mình một thân một mình, lẻ loi một mình, tùy tiện ăn uống đương nhiên là không quan trọng, hiện tại có bạn gái, tự nhiên vẫn là phải nhìn xem bạn gái sắc mặt. Tần Yên Nhiên lại là một mặt hào phong nói, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi muốn uống liền uống chứ sao? Nam nhân uống chút rượu thế nào? Cái này rất bình thường. Kỳ thật hắn căn bản cũng không phản cảm nam nhân uống rượu, chỉ cần không phải uống cái chủng loại kia say mềm là được. Huống hồ có đôi khi nam nhân cũng nhất định phải uống rượu, bởi vì có rất rất nhiều xã giao. Điểm này nàng từ nhỏ đã biết, bởi vì mặc kệ là gia gia, ba ba vẫn là đại ca, bọn hắn đều là uống rượu, mà lại uống rượu lượng vẫn còn tương đối nhiều. Được rồi. Lục Xuyên cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Cái này có cái sáng sủa bạn gái chính là không giống. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là vội vàng đi trên thuyền cầm hai bình rượu xuống tới, Trương Vân Hà cùng Tần Yên Nhiên thì là đi xử lý những này hải sản. Bởi vì hải sản chủng loại rất nhiều, cho nên Trương Vân Hà làm tràn đầy cả bàn mỹ thực. Mấy cái đại lao ra cũng là bắt đầu đắc ý uống. Vài chén rượu hạ đũ, trong nháy mắt cảm giác toàn thân nóng hổi rất dễ chịu. Lúc này tẩu tử Trương Vân Hà đột nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi Tiểu Xuyên, lần trước ngươi để chúng ta cùng Tiết Cương cùng đi giúp ngươi xem một chút dân tộc địa chỉ sự tình, lần này ngươi không trở lại ta ngược lại thật ra quên nói cho ngươi, vừa rồi đột nhiên liền nhớ lại." Cũng không biết có phải hay không là mang thai về sau người thật biến choáng váng. Đương nhiên cũng có thể là nghe được có thể cùng Tiểu Xuyên bọn hắn đi ra biển thật là vui, cho nên đem chuyện quan trọng quên mất. Thế nào? Tẩu tử. Lục Xuyên cũng là đuổi vội vàng xoay người đầu nhìn về phía tẩu tử hỏi. Ừm, ta cùng Tiết Cương đã nhìn không sai bị lắm. Chúng ta đầu thôn Tây Tích ngoài rìa khối kia vị trí không phải có một khối đất trống sao? Khối kia không mà nhìn xem diện tích thật lớn, đại khái có thể có cái 7-8 mẫu tả hữu, nếu như là dùng để xây dựng dân túc, ta cảm giác dư xài. Trương Vân Hà cũng là mặt mũi tràn đầy chăm chú mở miệng nói ra. Đương nhưng cái này kỹ càng số lượng là Tiết Cương đo đạc về sau nói với mình. Khối kia đất chống đại khái tại 7 mẫu đến 8 mẫu ở giữa, nếu như tu kiến không phải đặc biệt chiếm diện tích rộng lớn dân túc, hẳn là đầy đủ. Như thế lớn sao? Nếu như diện tích như thế lớn, cái kia ngược lại là tương đương phù hợp. Lục Xuyên sau khi nghe xong cũng là trong lòng vui mừng. Dựa theo bên này phép tính, một mẫu đại khái là 666 bình tả hữu. Nếu như dựa theo 7 mẫu đến tính toán, đó chính là hơn 4000 mét vuông, dùng để xây dựng dân túc đích thật là hoàn toàn đủ. Thậm chí đến lúc đó còn có thể kiến thiết càng thêm xa hoa một chút. Bất quá, kia phiến vị trí cần hương chính phủ tiến hành phê duyệt, bởi vì bên kia cũng không thuộc về nền nhà địa. Trương Vân Hà lại mở miệng nói ra. Những tin tức này bọn hắn tự nhiên cũng là sớm liền tìm hiểu tốt. Thế thì không quan trọng, đến lúc đó ta cho Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng bọn hắn chào hỏi, chuyện này hẳn là có thể dễ dàng làm thỏa đáng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, cái này chính là có người dễ làm sự tình. Nếu như nói mình tại chính thức không có người quen biết, chuyện này xác thực rất phiền phức. Khả năng cần móc rất nhiều tiền mới có thể giải quyết chuyện như vậy, nhưng là hiện tại nhận biết trong huyện thành đại lãnh đạo về sau, vẹn vẹn chuyện một câu nói liền có thể giải quyết. Ừm, cũng đúng. Hiện tại ngươi ngay cả huyện trưởng cùng bí thư bọn hắn đều biết. Chuyện này đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác là một bữa ăn sáng. Trương Vân Hà cười nói nhất thanh. Tiếp lấy còn nói, Tiết Cương trước đó liền đánh giá, nếu như là tu kiến hơi xa hoa một điểm dân túc, giá cả kia cũng không thấp, tu kiến tăng thêm tất cả tiền gắn dùng, một bình giá cả đại khái là tại 1800 khối tiền đến 2000 khối tiền tả hữu. Đương nhiên có nhiều chỗ sẽ rẻ hơn một chút, thì như một chút vận động nơi trốn cùng hưu nhàn giải trí nơi trốn. Bất quá dù vậy, hoàn toàn tu kiến tốt cũng là một bút phi thường không hợp thói thường giá cả. Trước đó nàng cùng Tiết Cương liền ở cùng nhau tính toán qua, nếu như là dựa theo tối cao quy cách đến kiến thiết, đại khái cần 1000 bạn. Lúc ấy nàng nghe được cái số này thời điểm quả thực bị giật nảy mình. Cũng không biết Tiểu Xuyên trong tay hiện tại có hay không nhiều tiền như vậy. Trong khoảng thời gian này ra biển cùng đi biển bắt hải sản tiền kiếm được hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là 1000 bạn thật sự là rất rất nhiều. Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói, không sao, cậu tử, chút tiền ấy ta vẫn phải có. Đến lúc đó cứ dựa theo xa hoa nhất quy cách để xây dựng là được rồi. Hiện tại hắn trong tay tiền xác thực vẫn là rất giàu có, liền xem như tu kiến dân túc tốn 1500 vạn, trong tay mình chí ít còn có 3000 vạn. Mà lại đối với có được kim thủ chỉ hắn tới nói, tiền sẽ liên tục không ngừng lưu hướng miệng túi của mình, cũng không cần vì thế mà lo lắng. Đương nhiên còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là chờ dân túc tu kiến tốt về sau, hắn chuẩn bị mua một chút thuyền. Những thuyền này ngoại trừ có một ít thuyền đánh cá bên ngoài, còn muốn có một ít cano cùng xem quang hào hoa du thuyền vân vân. Dù sao du lịch khách nhân đến bên này du lịch không chỉ có riêng là vì nhìn biển cả, có đôi khi ngồi xa hoa du thuyền ở trên biển ngắm cảnh cũng ắt không thể thiếu. Đến lúc đó đây cũng là kiếm tiền tốt hạng mục. Đương nhiên mua sắm thuyền đánh cá những này đầu tư mới là lớn nhất. Liền xem như phổ thông cano cùng câu cá thuyền, giá cả đều so thuyền đánh cá muốn quý nhiều lắm, hơi lớn hình một điểm xa hoa du thuyền, giá cả kia càng là đắt kinh khủng. Đến lúc đó ví tiền của mình có thể muốn bị móc sạch. Xem ra vẫn là phải tận mau một chút kiếm tiền. Được, đã ngươi nói như vậy, nào có thời gian ta liền đem chuyện này nói cho Tiết Cương. Nhìn thấy Lục Xuyên tự tin như vậy tràn đầy về sau, Trương Vân Hà cũng là gật đầu cười. Xem ra Tiểu Xuyên gần nhất thời gian này hoàn toàn chính xác kiếm lời rất nhiều tiền, đến mức hơn 10 triệu khoản tiền lớn với hắn mà nói cũng không tính nhiều. Ừ mừng. Tốt, buổi tối hôm nay chúng ta liền không nói luận chuyện này. Buổi tối hôm nay hảo hảo uống vài chén, chờ sau khi trở về lại nói những chuyện này. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, sau đó lại dơ ly rượu lên cùng nhị ca bọn hắn thống thống khoái khoái uống. Một mực uống đến rạng sáng lúc 2 giờ, mấy người mới mê man ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày kế, Lục Xuyên bọn hắn liền bị Liễu Dĩu ra yên tiếng kêu đánh thức. Chương 311, tìm kiếm tổ yến, thần bí sơn động. Chương 311, tìm kiếm tổ yến, thần bí sơn động. Ha ha. Đêm qua ngủ được thật là thoải mái a, nguyên bản ta coi là thanh âm của sóng biển lớn như vậy, đêm qua sẽ ngủ không được. Không nghĩ tới trực tiếp ngủ thẳng tới lớn hướng đông, mà lại ngủ được còn đặc biệt dễ chịu. Thần Yên Nhiên sau khi rời giường duỗi lưng một cái, một mặt thỏa mãn. Hôm qua sắp sửa trước đó, nàng đích xác lo lắng tiếng phóng đãng quá đại hội ngủ không tỉnh, lại không nghĩ rằng đêm qua ngủ được phá lệ an ổn. Cũng không biết có phải hay không là Tiểu Xuyên còn tại bên cạnh mình nguyên nhân. Lục Xuyên cười cả sửa lại một chút Tần Yên Nhiên tóc, sau đó mở miệng nói ra, ngủ được dễ chịu liền tốt, ta cũng có chút lo lắng ngươi sẽ không quen tại cái này trên bờ biển đóng quân giã ngoại. Dù sao Tần Yên Nhiên cuộc sống trước kia trạng thái nhưng cùng bọn hắn những người này hoàn toàn không giống, đoán chừng cho tới nay đi ngủ đều là cao giường gối mềm, giống loại tình huống này hẳn là cực ít. Cho nên đêm qua có thể ngủ đến như vậy an tâm, liền ngay cả hắn đều cảm giác được đặc biệt ngoài ý muốn. Hắc hắc, làm sao lại thế? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có ý tứ. Nếu như về sau có cơ hội, chúng ta còn ra đến đóng quân giã ngoại, có được hay không? Tần Yên Nhiên tiếu ỉ hiệp như hoa, quay đầu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói với Lục Xuyên. Nàng cảm giác chỉ cần có thể cùng với Lục Xuyên, mặc kệ ngủ ở chỗ nào, đều có thể ngủ được đặc biệt an tâm. Tốt, chỉ cần ngươi thích đương nhiên là không có vấn đề. Lục Xuyên lập tức cười đáp ứng xuống. Đúng lúc này bên ngoài cũng vang lên thanh âm huyên náo, hiển nhiên nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn cũng đã rời giường. Đơn giản rửa mặt một phen về sau đi ra lều vải, liền thấy nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn đã cầm cắt sẻn tại trên bờ biển đi biển bắt hải sản. Có lẽ là bởi vì tẩu tử trước kia nghèo đã quen, cho nên muốn hơi lời ít tiền phụ cấp gia dụng. Cho dù là tiền bạc bây giờ có tiền, nhưng như cũng duy trì dạng này tính cách cùng cách sống. Mà Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên sau khi đi ra, cũng là đội vàng cười tủm tỉm chạy tới chào hỏi, "Ca, tẩu tử, các ngươi đêm qua ngủ có ngon hay không?" Lý Tử Hào tiểu tử này gọi tẩu tử, bây giờ gọi là một cái tơ lụa trôi chảy. Tần Yên Nhiên tựa hồ cũng rất thích loại này bị gọi tẩu tử cảm giác, trên mặt cũng là treo đẹp mắt tiêu dung. "Ừm, chúng ta ngủ được cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi ngủ được thế nào?" Lục Xuyên mở miệng cười hỏi. Chỉ gặp hai người nghe được vấn đề này về sau sầm mặt lại, trong nháy mắt liền biến thành mặt khổ qua, "Ai, đừng nói nữa, đêm qua tiếng sóng biển quá lớn, đêm hôm khuya khoắt căn bản là không có ngủ ngon. Thẳng đến buổi sáng thời điểm tiếng phóng đã mới ít đi một chút, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, sau đó lại là những này đáng chết chim én líu ríu réo lên không ngừng. Ha ha, vậy thì chờ lát nữa có thời gian các ngươi liền hảo hảo bù một cảm giác." Lục Xuyên cười một cái nói. Mà Lý Tử Hào lúc này thật là đột nhiên nhãn châu xoay động, nhìn xem ở trên đảo xoay quanh ra yến bảy nói, "Ca, đêm qua ngươi không phải nói muốn nhìn trên cái đảo này có hay không tổ yến sao? Nếu không chúng ta đợi lát nữa liền đi tìm một chút a. Nếu quả như thật có tổ yến, vậy coi như phát tài, tuyệt đối sẽ so đi biển bắt hải sản kiếm càng nhiều." Mặc dù hắn đối với tổ yến giá cả cũng không có minh xác nhận biết, nhưng cũng nghe qua tổ yến, vây cá đây đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, vô cùng được hoan nghênh, giá cả kia tự nhiên cũng sẽ không quá kém. "Ừm, tốt. Ta cũng hoàn toàn chính xác có tính toán như vậy, nhiều như vậy chim én tụ tập tại một cái trên hoang đảo, tổ yến khẳng định là có. Cũng không biết có hay không chúng ta trong lòng suy nghĩ cái chủng loại kia tổ yến." Lục Xuyên lập tức chăm chú nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy chim én để hắn chắc chắn trên cái đảo này khẳng định là có tổ yến. Bất quá là không là có thể dùng ăn cái chủng loại kia tổ yến hiện tại còn không xác định. Dù sao tại có nhiều chỗ, chim én xây tổ sử dụng vẹn vẹn bùn cùng cỏ dại mà thôi, cũng không phải là nước bọt. Cho nên loại kia tổ yến là không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng chỉ có chim én phun ra cái chủng loại kia nước bọt ngừng trúc tổ yến mới có giá trị. "Tiểu Hào, ngươi đi đem nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn kêu đến, chúng ta cùng đi xem nhìn." Lục Xuyên nói với Lý Tử Hào nhất thanh. Lý Tử Hào cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Rất nhanh một đoàn người liền chờ xuất phát. Nhị ca cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Lão Tam, ngươi xác định nơi này thật sự có thể tìm tới tổ yến sao?" Hiển nhiên hắn đối với chuyện như vậy vẫn là tồn có nhất định nghi ngờ. Dù sao lấy trước nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chân chính tổ yến. Đương nhiên cũng không phải là dùng cỏ dại cùng bùn đất đổ vào cái chủng loại kia, mà là đường đường chính chính có thể ăn có thể bán cái chủng loại kia tổ yến. Cái này ta cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể nói chúng ta đi xem một chút vận khí đi. Liền xem như không có, chúng ta cũng có thể đi ở trên đảo đi vài vòng, liền xem như là hào hào nhìn xem cảnh đẹp. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, loại chuyện này hắn tự nhiên không dám hứa chắc. Mấy người sau khi nghe xong cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao lần này ra mục đích chủ yếu chính là tới chơi, về phần có thể kiếm bao nhiêu tiền, kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Nếu như có thể tìm tới tổ yến, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, liền xem như tìm không thấy vậy cũng không quan trọng. Lên núi về sau, Lục Xuyên bọn hắn cũng là bắt đầu chăm chú tìm kiếm. Chim én bình thường đều thích đem xào huyệt ở tại một chút vách đá hay là giữa sườn núi vị trí. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ trúc tại một chút trong sơn động. Mà cái này hoang đảo đại đa số địa phương đều là tảng đá, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể tìm tới chim én ổ. Tại mấy người tìm quá trình bên trong, thời gian cũng là lặng yên trôi qua. Trọn vẹn qua hơn một giờ, cũng không có phát hiện chim én xào huyệt. Đáng tiếc là Lục Xuyên tử kim đồng đối với tìm kiếm tổ yến chuyện như vậy căn bản là không được tác dụng, cho nên giờ phút này hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đúng lúc này, Lý Tử Hào âm thanh kích động đột nhiên truyền vào trong tai, "Ca, ngươi nhanh lên sang đây xem, bên này có một cái rất rất lớn sơn động, vừa rồi có mấy cái chim én từ bên trong bay ra ngoài. Cái huyệt động này rất có thể chính là nơi ở của bọn hắn." Nghe được Lý Tử Hào thanh âm về sau, cái khác mấy người cũng là nhanh chóng hướng phía cái kia bên cạnh dựa sát vào. Rất nhanh tất cả mọi người liền thấy cái sơn động kia. Sơn động lối vào nhìn xem vẫn còn lớn, bên trong xác thực có một ít chim én ra ra vào vào, hiển nhiên trong này là có chim én. Về phần chim én số lượng nhiều hay là ít, vậy liền không được biết rồi. Ngoa tào, trên cái đảo này lại có như thế đại một cái sơn động. Hơn nữa nhìn bộ dáng trong này tuyệt đối có không ít bộ dáng, các ngươi nhìn vách tường bên này đều thành màu trắng, đây đều là chim én phân và nước tiểu. Nhị ca lúc này vội vàng nói với Lục Xuyên. Hiện tại cơ hồ có thể xác định cái sơn động này chính là chim én chủ yếu nơi ở ca, nhị ca. Không biết bên trong hang núi này có hay không nguy hiểm. Ta nghe kể một ít ăn thịt động vật thích nhất chiếm cứ những hang núi này xem như địa bàn của mình. Nhìn xem đen như mực sơn động, Lý Tử Hào hiển nhiên là có như vậy ném một cái ném khẩn trương cùng sợ hãi. Vạn vừa mới đi vào bên trong đột nhiên lao ra một con gấu đen hay là báo, vậy tuyệt đối có thể đem người sợ mất mật. Thế thật là có khả năng này. Lục Hải chăm chú nhẹ gật đầu, mà Lục Xuyên thì là bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Nếu như cái huyệt động này bên trong thật ở một chút cỡ lớn động vật lời nói, như vậy chung quanh nơi này khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Chương 312, lít nha lít nhít tổ yến chương 312, lít nha lít nhít tổ yến tìm nửa ngày cũng không có tại cửa sơn động tìm đến bất kỳ cỡ lớn động vật hoạt động tung tích, cái này đã nói lên bên trong sơn động này khẳng định là không có ở lại cái gì cỡ lớn động vật. Bằng không mà nói cửa động cỏ dại cũng không có khả năng sinh trưởng như thế tràn đầy. Nhưng là bên trong có cái gì độc trùng rắn kiến coi như không được biết rồi. Như vậy đi, nhị ca, ngươi liền cùng tẩu tử còn có Yên Nhiên đợi ở bên ngoài, ta mang theo Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy nhìn xem bên trong đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Hai người bọn họ nữ sinh ở bên ngoài cũng là cần muốn bảo vệ. Giang Xuyên suy tư sau một lát mở miệng nói ra. Dù sao tẩu tử cùng Yên Nhiên đều là nữ sinh, nếu là không cẩn thận gặp được một chút rắn, vẫn là sẽ phi thường sợ hãi. Đi, nghe ngươi. Lục Hải cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cũng rất muốn vào xem bên trong sơn động này cụ thể có một vài thứ, đến tột cùng có hay không bọn hắn trong tưởng tượng tổ yến. Bất quá nhìn một chút lão bà của mình về sau vẫn là buông xuống xúc động như vậy. Dù sao lão bà hiện tại mang thai, cần chiếu cố của mình, cũng không dám để nàng bị kinh sợ. Đúng rồi, các ngươi đi vào thời điểm muốn hay không điểm mấy cái bó đuốc. Động vật đều sợ lửa, có lửa trong lời nói liền xem như có một ít nguy hiểm, động vật cũng không dám tới gần các ngươi. Nhị ca đề nghị. Không cần, chúng ta cầm đèn tin tiến đi là được. Nếu như chỉ là một chút độc trùng giáng kiến, nhìn thấy người là không dám phát động tiến công. Lục Xuyên cười lắc đầu, cự tuyệt nhị ca đề nghị. Mà lại đối với bọn hắn nông thôn hải tử tới nói, kỳ thật đào núi động loại chuyện này khi còn bé là thường xuyên chơi, cho nên cũng sẽ không cảm giác được đặc biệt sợ hãi. Được, vậy các ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút, nhìn nhiều nhìn dưới chân của mình. Nếu như bên trong không có tổ yến liền mau chạy ra đây. Có liền thông báo ta nhất thanh. Nhị ca nhẹ gật đầu nói. Tân Yên Nhiên cũng là đi lên trước nói cho Lục Xuyên nhất thiết phải cẩn thận. Sau đó ba người liền cầm lấy đèn tin cùng đi biển bắt hải sản thùng cùng xa trường đi vào trong động. Trong động tương đối ẩm ướt, có chút động phía trên đổ xuất trên mặt đá còn ngưng tụ ra một chút giọt nước nhỏ, tí tách nhỏ tại mặt đất. Lộ ra vô cùng ấm lãnh, trong này khẳng định là không có ăn thịt động vật ở bên trong ở lại, bởi vì hoàn cảnh thật sự là quá ẩm ướt. Bất quá loại này ở mức địa phương thích hợp nhất những cái kia rắn cùng cái khác động vật máu lạnh ở lại. Tiểu Hào, Tiểu Thụy, hai người các ngươi ngàn bạn muốn nhìn chân của mình hạ, cũng đừng một cước dẫm lên rắn. Lục Xuyên vừa đi vừa cũng là nhắc nhở nhất thanh hai người. Sau đó mở ra tử kim đồng tra nhìn lên tình huống xung quanh. Mặc dù tử kim đồng đối với vật gì khác cũng không phải là đặc biệt mất cảm, nhưng lại có thể làm cho Lục Xuyên thị lực xa xa vượt qua người bình thường. Được rồi ca, ngươi yên tâm đi. Liền xem như thật dẫm lên rắn chúng ta cũng không sợ. Cười một cái nói. Dù sao khi còn bé bọn hắn cũng là thường xuyên chơi rắn, mặc dù chơi rắn phương pháp không có Hứa Tiên chơi như vậy loẹ loẹt, nhưng là bình thường rắn vẫn là không sợ. Trong sơn động chim én bay tới bay lui, nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh mấy người liền thuận sơn động đi không sai biệt lắm có 10 phút. Có. Phía trước quả nhiên là có tổ yến. Đúng lúc này, Lục Xuyên đột nhiên dừng bước, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích. Bởi vì hắn nương tựa theo siêu cường thị lực đã thấy rõ ràng, phụ thuộc ở trên vách tường tổ yến. Mà lại những này tổ yến không hề giống là nông trong thôn những cái kia tổ yến, mà là đường đường chính chính có chim én nước bọt ngưng trúc tổ yến. Ông trời ơi, thật nhiều tổ yến, thật nhiều chim én nha. Trong này sợ là tụ tập mấy ngàn con chim én đi. Lúc này Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng thấy rõ ràng những cái kia treo ở vách núi treo leo bên trên những cái kia lít nha lít nhít tổ yến. Đương nhiên là có chút phi thường cao, cũng có chút là ở vào tương đối thấp vị trí. Dù sao ở loại địa phương này, cho dù là đem tổ yến trúc tại tương đối thấp vị trí cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì không có cái khác động vật đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Sợ là không thôi. Tốt, bắt đầu làm việc, chúng ta liền đem tất cả có thể lấy được tổ yến toàn bộ lấy xuống. Đương nhiên nếu như bên trong có dạ yến trứng hay là chim én ấu chim, liền ngàn bạn không thể đụng vào. Lục Xuyên cũng là lập tức cho hai người nói một tiếng. Được rồi, Tiểu Xuyên ca, chúng ta biết. Lý Tử Hào lập tức nhẹ gật đầu. Cuối cùng ba người mau từ đi biển bắt hải sản trong thùng lấy ra các sẻng, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Wow, ca, những này tổ yến nhìn qua thật chấm nha. Cái đồ chơi này khẳng định giá cả có thể bán rất cao rất cao. Lý Tử Hào thận trọng móc xuống tới một con không có con én nhỏ cùng chim én trứng tổ yến, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói với Lục Xuyên. Bởi vì cái đồ chơi này đặc biệt bạch, nói rõ phẩm chất hẳn là đặc biệt tốt, giá cả tự nhiên cũng rất cao. Về phần đến tuột cùng cao bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Ừm, xem ra hôm nay lại sẽ phát một món của cải lớn. Tranh thủ thời gian làm đi. Lục Xuyên vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Sau đó ba người chính là lập tức bắt đầu bận rộn. Đương nhiên bận rộn thời điểm cũng là phi thường thận trọng, những này tổ yến tại hoàn chỉnh thời điểm là đáng giá nhất. Ngàn bạn không thể phá xấu yến ngọn. Cứ như vậy thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 giờ. Mà giờ khắc này tại hai bên trái phải trên vách tường, tổ yến số lượng rõ ràng đã giảm bất đặc biệt nhiều, nhất là chỗ thấp, Lục Xuyên bọn hắn có thể đủ đến địa phương, trên cơ bản là không nhìn thấy tổ yến. Mà ba người cái thùng bên trong thu hoạch cũng là đặc biệt không tệ. Tốt, địa vị càng cao hơn đưa chúng ta hiện tại đã không lấy được. Chỉ phải nhớ kỹ hòn đảo nhỏ này, đến lúc đó chúng ta cầm công cụ lại tới hái. Hai người các ngươi thu hoạch thế nào? Lục Xuyên lúc này cũng ngừng động tác trong tay, hỏi thăm hai người. Vừa rồi hai người này làm việc đây chính là tương đương ra sức, cũng không biết thu hoạch thế nào. Ca, ta bên này thu hoạch đặc biệt không tệ, ta thô sơ giản lược lấy đoán chừng có cái 11-12 cân. Lý Tử Hào lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chọc giận nói. Cái đồ chơi này có thể làm cái 10 đến cân nhưng thật không dễ dàng, cảm giác 2 giờ xuống tới cánh tay đều đã hoàn toàn mất đi trí giác. Ca, ta bên này đoán chừng cũng có 10 đến cân. Trương Thụy cũng là vẻ mặt thành thật nói. Không tệ, ta bên này hẳn là cũng cùng hai người các ngươi không sai biệt lắm. Ba cái thùng bên trong tổ yến thêm lên không sai biệt lắm có cái 40 cân tả hữu. Đợi lát nữa sau khi ra ngoài liền lục soát một chút loại này tổ yến giá cả cụ thể có thể đáng bao nhiêu. Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Thu hoạch so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, mà lại bọn hắn vừa rồi hái xuống tổ yến số lượng kỳ thật so ra kém bên trong sơn động này 1/3. Chỉ bất quá cái khác tổ yến thật sự là có chút quá cao, nếu như không có cái thang căn bản là ngắt lấy không xuống. Chờ đem nhóm này tổ yến bán sau khi ra ngoài, có rảnh rỗi hay là thiếu tiền, liền đem những này toàn bộ hái trở về. Chương 313, chấn kinh đám người. Vừa xa khỏi tâm lý mong muốn giá cả chương 313, chấn kinh đám người, vừa xa khỏi tâm lý mong muốn giá cả lần này sơn động thăm dò có thể nói là thu hoạch tràn đầy, Ba người cũng là lập tức dẫn theo đi biển bắt hải sản thùng, sau đó cao hứng bừng bừng đi ra khỏi sơn động. Nhìn thấy Lục Xuyên ba người bọn hắn từ bên trong đi sau khi đi ra, Lục Hải lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng lấy bên này chạy tới. Sau đó không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Thế nào? Lao Tam bên trong có hay không tổ yến?" Một bên Tần Yên Nhiên cùng Nhị Tẩu hiển nhiên cũng là đối với vấn đề này phi thường đặc biệt hiếu kỳ. Nhiều như vậy chim én tại cửa hang xoay quanh, mà lại ra ra vào vào, trong này rõ ràng sẽ có tổ yến tồn tại. "Ừm, bên trong thật có tổ yến, mà lại số lượng rất nhiều. Chúng ta chuyến này thu hoạch phi thường không tệ." Lục Xuyên cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu, dù sao chuyến này thu hoạch thật sự là quá tốt. "Có bao nhiêu? Tiểu Xuyên có thể hay không để cho ta xem một chút?" Tần Yên Nhiên lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Lục Xuyên bên cạnh. Kỳ thật tại mấy người bọn hắn bên trong cũng liền Tần Yên Nhiên đối tổ yến hiểu khá rõ. Về phần những người khác cũng chỉ là nghe qua tổ yến loại vật này, trước kia dễ vốn là không có gì cơ hội gặp, an vậy liền không cần nghĩ. "Tốt, ngươi sẽ giúp bận bịu nhìn xem những này tổ yến phẩm chất như thế nào, nhìn xem có thể hay không bán được cái trước giá tốt." Lục Xuyên cũng là đuổi vội vàng cười đem cái thùng đưa tới Tần Yên Nhiên trước mặt. Tần Yên Nhiên cầm lên nhìn một chút, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu. "Không tệ a. Đây đều là cực phẩm tổ yến, ngọn diện mà bên ngoài làm hoa mỹ, mà lại đều là giá tổ yến. Thứ này ở trên thị trường giá cả là rất cao." Tần Yên Nhiên nhìn thấy tổ yến về sau, cũng là cấp ra cực cao đánh giá. Một bên Lý Tử Hào không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Tẩu tử, vậy cái này loại tổ yến đại khái là cái gì giá vị nha? Một cân có thể bán được 1000 khối tiền sao?" Bọn họ đích xác đối với tổ yến giá cả không hiểu rõ lắm, nhưng là loại này trong truyền thuyết đồ tốt, một cân bán cái 1000 khối tiền, hẳn là có thể bán được a. Lục Hải cùng Tẩu tử bọn hắn hiển nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Mấy người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhiên. "Ha ha, ngươi lại thừa 10 lần. Đương nhiên có lẽ còn không chỉ. Đây chính là cực phẩm hoang dại tổ yến, không phải loại kia trại chăn nuôi ra công ra, giá cả tự nhiên là rất đắt. Lại thêm loại này phẩm chất cùng ngọn hình đều rất hoàn mỹ, cho nên giá cả khả năng so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn một chút." Tần Yên Nhiên hướng về phía Lý Tử Hào cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn nói với Lục Xuyên. "Loại này cực phẩm tổ yến ở trên thị trường đã bán được 1 vạn khối tiền, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Dù sao có chút kẻ có tiền chính là tốt cái này một ngụm, mà 1 vạn khối tiền đối với bọn hắn tới nói, căn bản là không tính là một bút đồng tiền lớn. Đương nhiên loại này hoang dại tổ yến giá cả sở dĩ tương đối cao, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là cái đồ chơi này thuộc về có tiền mà không mua được hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Tê đắc như thế." Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn nghe được Tần Yên Nhiên về sau, mỗi một cái đều là hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Mặc dù biết đây là phi thường đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, nhưng là giá cả lại có thể đột phá 1 cân 1 vạn khối, nhưng vẫn là để bọn hắn cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Cái này nhưng so sánh đại đa số hải sản cũng đắt hơn nhiều hơn. Rất nhiều giá cả đắt đỏ hải sản, một cân ban cái 1-2 ngàn khối tiền liền xem như rất không tệ. Cũng tỉ như cái gọi là đến từ địa ngục mỹ thực Phật thủ xoan úp, cho dù là cực phẩm cũng liền bán cái 1000 khối tiền một cân, thế nhưng là loại này hoang dại tổ yến lại chọn vẹn đắt 10 lần không thôi. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Tần Yên Nhiên lại là chữ trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, "Ừm ân, hoàn toàn chính xác chính là mắt như vậy. Kỳ thật nếu như các ngươi tìm tới chính là màu yến, thuần hoang dại màu yến giá cả kia thế nhưng là còn muốn vượt lên mấy lần. Bất quá cho dù là loại này bạch đến ổ, giá cả cũng đã phi thường đắt giá. Mà lại các ngươi còn duy nhất một lần đào được nhiều như vậy, lần này cũng coi là phát một món tiền nhỏ." Đối với Tần Yên Nhiên tới nói, những này tổ yến bán tiền xác thực chỉ có thể coi là một số tiền nhỏ, thậm chí ngay cả tiền trình cũng không bằng. Nhưng là đối với Lục Xuyên bọn hắn tới nói, đây chính là một bút nhiều tiền. Có chừng 40 cân tổ yến, nếu như một cân dựa theo 1 vạn đồng tiền lời nói, đó chính là 40 vạn thu nhập. Đương nhiên càng quan trọng hơn là trong sơn động tổ yến bọn hắn còn không có toàn bộ hái xong, chí ít còn có 2/3 ở bên trong. Cái này về sau nhưng chính là bọn hắn liên tục không ngừng thu nhập bảo hộ. Hắc hắc. Không sai không sai, lần này thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Lục Xuyên cười nói nhất thanh, đối với lần này thu hoạch cũng rất hài lòng. Bất kể nói thế nào, đây cũng là vô duyên vô cớ kiếm lợi một khoản tiền. Lúc này nhị ca bọn hắn cũng từ trong vui mừng ngồi thần lại. Sau đó liền vội hỏi Lục Xuyên, "Lão Tam, bên trong hang núi này tổ yến toàn bộ các ngươi đều hái xuống sao? Nếu như không có, lần này ta mang 2 người bọn họ đi bảo, đem tất cả tổ yến toàn bộ đều cho hái xuống. Đã cái đồ chơi này giá cả mắc như vậy, vậy chúng ta nhưng không thể bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo." Nhị ca ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi. 1 cân 1 vạn khối tiền đồ vật gặp vậy dĩ nhiên không có bỏ qua đạo lý. Lục Xuyên lại cười lắc đầu, "Hôm nay coi như xong, nhị ca. Có thể đủ đến tổ yến chúng ta đã toàn bộ đều hái xuống, còn lại chính là bên trong có chim én trứng cùng ấu chim tổ yến, còn có một số chính là vị trí quá cao đủ không đến. Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta cầm một chút cái thang tới, đến lúc đó lại đến hái cũng không muộn." Kỳ thật Lục Xuyên cũng minh bạch một cái đạo lý, ta ao bắt cá, ngày mai không có cá. Nếu như lập tức đem tất cả tổ yến đều một lưới bắt hết lời nói, đến lúc đó những này chim én khẳng định sẽ rời đi cái sơn động này, tìm cái khác hang động. Như vậy vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên từng chút thu thập, dạng này có thể thực hiện có thể tái sinh con đường. Đúng đúng đúng, vẫn là tiểu tử ngươi cân nhắc chú đáo. Như vậy thì chờ lần tiếp theo lại tới đi. Lục Hải nghe được Lục Xuyên về sau cũng là ngay cả bận bịu gật đầu cười. Trên mặt mọi người giờ phút này đều là hiện đầy hưng phấn, nhất là Nhị Tẩu, mặc dù hắn đã sớm biết Tiểu Xuyên bọn hắn mỗi lần ra ngoài đều có thể kiếm rất nhiều tiền, có như vậy 1-2 lần, thậm chí đều là 100-200 bạc kiếm. Thế nhưng là lần này mình thế nhưng là tham dự trong đó, ngắn ngủi 1-2 giờ liền kiếm lời mấy chục vạn, loại cảm giác này đơn giản không nên quá động. Đúng rồi Tiểu Xuyên, nếu không những này tổ yến ngươi liền giao cho ta tới giúp các ngươi bán đi à? Ta khả năng nhận biết càng nhiều thương gia, cũng nhận biết phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, bán đi giá cả cũng có thể là so với các ngươi tùy tiện tìm tới thương gia càng thêm đáng tin cậy. Tần Yên Nhiên lúc này hỏi dò. Dù sao thân phận của nàng còn tại đó, có thể tìm tới đường dây tiêu thụ khẳng định càng nhiều, càng đáng tin cậy. Lục Xuyên nghe xong tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Tốt. Ngươi tìm tới người bán vậy khẳng định có thể bán ra giá tiền cao hơn. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Chúng ta hôm nay tổng cộng 6 người tham dự, cho nên lần này tổ yến mặc kệ bán ra bao nhiêu tiền, chúng ta 6 người chưa đều. Phản chính mình bây giờ cũng không kém tiền, mà lại lần này ra cũng không là đúng nghĩa ra biển kiếm tiền, mà là vì mang theo Yên Nhiên cùng tẩu tử du lịch ngắm phong cảnh. Nhóm này tổ yến thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên mọi người chia đều hắn cảm thấy càng tốt hơn. Bất quá hắn vừa nói, nhị ca cùng tẩu tử bọn hắn hiển nhiên liền không đáp ứng. Không không không, lão tam ngươi cũng đừng nói mê sảng. Ngươi là chủ thuyền, cái này thuộc về chúng ta ra biển thu hoạch, 6 người chia đều tính đạo lý gì? Tất cả thu hoạch còn là dựa theo trước kia chia đến phần. Nhị ca lập tức một mặt nghiêm túc nói. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, mỗi lần ra biển đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Đây hết thảy cùng lão tam năng lực cùng vận khí là phân không ra quan hệ. Chương 314, Tần Yên Nhiên, hắc hắc, thoải mái sao? Chương 314, Tần Yên Nhiên, hắc hắc, thoải mái sao? Đúng vậy a, Tiểu Xuyên. Phân phối sự tình cứ dựa theo các ngươi trước đó nói chuyện tốt tỷ lệ quy tắc đến phần. Mà lại ta lần này đến chủ yếu là đi theo các ngươi đến đi bộ một chút, liền là theo chân các ngươi nhìn ngắm phong cảnh mà thôi, căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, cũng không có giúp lên bất luận cái gì một tay, sao có thể cầm tiền của các ngươi đâu. Tiền này ta là nói cái gì cũng sẽ không cầm. Đầu tử cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, kia thái độ hiển nhiên so nhị ca còn muốn càng thêm kiên quyết. Một bên Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là ngay cả liền đi theo gật đầu. Dù sao bọn hắn đi theo Tiểu Xuyên ca đã lăn lộn thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng phân rõ lớn nhỏ vương, bọn hắn sở dĩ mỗi lần đều có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, đều là bởi vì Tiểu Xuyên ca tồn tại. Nếu là hiện tại mặt dạn mày dày cầm nhiều tiền như vậy, về sau cũng không tiện đi theo Tiểu Xuyên ca đi ra biển. Về phần một bên Tần Yên Nhiên ngược lại là không nói gì. Phản chính mình bây giờ cùng Tiểu Xuyên đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái, hắn chính là mình chính là hắn. Lục Xuyên nhìn thấy mấy người kiên định như vậy thần sắc về sau, cũng biết số tiền này chia đều khả năng có chút không quá hiện thực. Nhị ca cùng tẩu tử khẳng định là sẽ không cầm nhiều tiền như vậy, bởi vì bọn hắn cầm có thể sẽ cảm thấy vấn tâm hổ thẹn. Sau đó Lục Xuyên cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói, được thôi. Đã các ngươi đều là cố chấp như thế, vậy ta liền sửa đổi một chút kế hoạch phân phối. Các ngươi 5 người một người cầm một thành, ta một người độc chiếm 5 thành. Cứ như vậy ta đã chiếm đại tiện nghi, các ngươi nhưng không cần tiếp tục từ chối, bằng không mà nói ta thật là phải tức giận. Dạng này phân phối, Lục Xuyên cảm thấy nhưng thật ra là hoàn toàn có thể. Ngẫu nhiên để bọn hắn hơi nhiều kiếm một điểm, cũng có thể kích thích mọi người làm việc tính tích cực. Nghe được Lục Xuyên lại một lần đề nghị về sau, Lục Hải cùng Trương Vân Hà nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này phân phối vẫn là để bọn hắn cảm thấy tại chiếm Tiểu Xuyên tiện nghi, bất quá Tiểu Xuyên đều gọi nói được loại này phân thượng, nếu như bọn hắn lại không cầm giống như hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp, mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác sợ Tiểu Xuyên sẽ tức giận. Kia, vậy được đi. Kia cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói tới, chúng ta 5 cái đều cầm một thành, còn lại với ngươi. Nhị ca đành phải một mặt cười khổ nhẹ gật đầu. Có tiền cầm tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là vừa nghĩ tới tại chiếm lao tam tiện nghi, cái này trong lòng liền luôn cảm giác đặc biệt xấu hổ. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Bán tổ yến sự tình liền giao cho Yên Nhiên, chờ bán tiền sau khi đi ra, đến lúc đó chúng ta lại phân. Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Sau đó mấy người trở về đến lều trại, sau đó lập tức đem tất cả mọi thứ thu thập đóng gói phóng tới trên thuyền, mấy người cũng là chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Dù sao đã ra một ngày một đêm, nhìn phong cảnh cũng nhìn qua, đến thể nghiệm đi biển bắt hải sản cùng ra biển niềm vui thú cũng thể nghiệm được. Chờ sau này có rảnh rỗi về sau mới hảo hảo tới chơi chơi. Nửa ngày nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt thời gian lần nữa đến xế chiều. Một đoàn người cũng rốt cục đi vào huyện thành bến tàu. Lần này câu đi lên tất cả tôm cá toàn bộ đều từ Tần Yên Nhiên quán rượu tiếp thu. Tổng cộng bán khối tiền. Trong đó Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn câu được cá bán nhiều khối tiền, nhị ca thu hoạch của bọn hắn chỉ có hơn 3000 khối. Đương nhiên dạng này thu hoạch đối với phổ thông ngư dân tới nói đã tốt vô cùng, một ngày một đêm liền có thể kiếm được hơn 3000 khối. Tần Yên Nhiên cũng là phi thường lớn vương, trực tiếp tính toán 3 vạn khối tiền. 3 vạn khối chia 10 phần, cho nên mỗi người bọn họ có thể cầm tới 3000 khối, Lục Xuyên một người cầm 1/5. Cầm tới tiền về sau, mấy người đều là cao hứng bừng bừng. Ai nha, ta đây chỉ là đi theo các ngươi ra ngoài du lịch một chuyến, còn có thể cầm tới 3000 khối tiền, luôn cảm giác tiền này cầm thật sự là quá đối lý. Tẩu tử Trương Vân Hà trong tay nắm thật chặt kia 30 tấm tiền mặt, luôn cảm giác có chút đặc biệt không có ý tứ. Rõ ràng liền là theo chân Tiểu Xuyên bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút mà thôi, hiện tại thế mà còn có thể cầm tới nhiều tiền như vậy, ai. Tẩu tử ngươi đừng nói như vậy, tiền là mọi người cùng nhau kiếm được, ngươi cũng hỗ trợ câu đi lên không ít cá, tiền này tự nhiên cũng có một phần của ngươi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đúng thế tẩu tử, đây là ngươi nên được. Thần Yên Nhiên cũng là vội vàng nói. Sau đó mấy người liền đi tới Huệ Phong quán rượu, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn bữa cơm. Phục vụ viên tự nhiên là vô cùng khách khí, dù sao bọn hắn lao bản liền cùng ở bên cạnh. Mấy người chuẩn bị đi bao xương thời điểm cũng vừa lúc là đụng phải người quen biết cũ Bàng Vĩ Chính. "Lão bản tốt." Bàng Vĩ Chính tiên sinh phi thường nhiệt tình cùng Tần Yên Nhiên lên tiếng chào. Sau đó lại cười hì hì hướng Lục Xuyên bọn hắn vẫy vẫy tay, "Lục lão đệ, Vĩ ca, đã lâu không gặp." Lục Xuyên cũng là cười cho đối phương lên tiếng chào. Kỳ thật nói đến hắn vẫn rất cảm tạ Bàng Vĩ Chính, nếu là không có lần thứ nhất cùng Bàng Vĩ Chính trong thôn gặp nhau, mình cũng không có khả năng nhận biết Tần Yên Nhiên, càng thêm không có khả năng cùng nàng phát triển đến một bước này. Bàng Vĩ Chính lại vụng trộm nhìn một chút Tần Yên Nhiên, sau đó thận trọng tiến đến Lục Xuyên bên cạnh. Ngay sau đó chính là thấp giọng hỏi, "Lục lão đệ, ta có phải hay không hiện tại có thể gọi ngươi lão bản nương?" "A không đúng, là lão bản công mới đúng." Kỳ thật là một người từng trải, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Yên nhưng thời điểm liền phát hiện Tần Yên Nhiên khí chất đã phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Loại này thuế biến là từ một thiếu nữ biến thành phụ nữ hoàn mỹ thuế biến. Mà vì sao lại phát sinh biến hóa như thế, dùng cái mông nghĩ cũng biết Lục Xuyên tiểu tử này không thể bỏ qua công lao. Xem ra mình trước kia nghĩ một chút cũng không sai, tiểu tử này quả nhiên là đem lão bản của bọn hắn bắt lại. "Ngậy. Ha ha." Lục Xuyên không có trả lời, chỉ là cười cười xấu hổ. Cái này kết quả sau cùng thật đúng là bị Bàng Vĩ Chính cho đoán. "Ai nha, tiểu tử ngươi thật đúng là có tiền đồ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết tiểu tử ngươi về sau tất thành đại khí. Cái này không, ta ứng nghiệm đi, có rảnh rỗi cần phải mời ta uống rượu nha." Bàng Vĩ Chính tiếp tục thấp giọng nói. "Tốt, kia là khẳng định." Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó Bàng Vĩ Chính liền đi làm việc. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chạy tới hỏi Lục Xuyên, "Vừa rồi lão bản cùng ngươi đã nói những gì à?" "Hắn a, nói chúc mừng ta trở thành Huệ Phong quán rượu lão bản công." Lục Xuyên cũng là không chút nào giấu giếm nói. Dù sao hiện tại quan hệ của hai người đã tiến triển đến loại trình độ này, loại chuyện này tự nhiên không cần thiết giấu giếm. "Hắc hắc, thoải mái sao?" Tần Yên Nhiên thấp giọng cười hỏi. Tựa hồ ý thức được chính mình vấn đề, giống như có như vậy ném một cái rất rõ ràng, sau đó lại cảm mạ bổ sung một chút, "Ta nói là trở thành Huệ Phong quán rượu lão bản công cảm giác sướng hay không?" "Vậy dĩ nhiên là thoải mái lật ra nha." Lục Xuyên không e dè hồi đáp. "Đương nhiên không chỉ là trở thành lão bản công thoải mái, cái khác cũng thoải mái." Chương 315, mỗi người một cái tiểu hồng bao, cảm động đến rơi nước mắt các công nhân. Chương 315, mỗi người một cái tiểu hồng bao, cảm động đến rơi nước mắt các công nhân. Mấy người tại quán rượu ăn no nê ngon lành một trận, sau đó Lục Xuyên bọn hắn liền rời đi trước. Dù sao Tần Yên Nhiên còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đồng thời cũng phải tìm một chút người mua đem trong tay những này tổ yến bán đi. Rời đi quán rượu về sau, Lục Xuyên bọn hắn tại huyện thành mua sắm một vài thứ liền trở về trong thôn. Lúc này biệt thự tiến độ tương đương không tệ, nền tảng phương diện đã hoàn thành, cốt thép mô hình cũng kém không nhiều nhanh hoàn thành. Không thể không nói Tiết Cương gia hỏa này làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, tốc độ rất nhanh. Nếu như cứ theo tốc độ này, xem chừng cuối năm biệt thự liền có thể triệt để tu dựng lên, còn lại chính là trang trí khâu. Xuyên ca. Nhìn thấy Lục Xuyên bọn họ chạy tới về sau, Tiết Cương cũng là lập tức cười tủm tỉm cùng Lục Xuyên bọn hắn chào hỏi. Không có cách, Lục Xuyên không để cho mình gọi hắn Lục lão bản, hiện tại cũng chỉ có thể gọi hắn Xuyên ca. Kỳ thật Lục Xuyên đối xưng hô thế này cảm giác được vô cùng khó chịu, bởi vì Tiết Cương niên kỷ vốn là so với mình muốn lớn hơn một chút, nhưng là gia hỏa này đối với xưng hô giống như đặc biệt bướng bỉnh, cho nên Lục Xuyên hiện tại cũng lười so đo. "Tiến độ không tệ nha. Xem ra các ngươi những ngày này không có lười biếng. Cứ theo tốc độ này, ta nghĩ cuối năm liền có thể làm xong a." Lục Xuyên cười nói với Tiết Cương nhất thanh. Sau đó cũng là lập tức lấy ra khói cho Tiết Cương thả một cái. "Ừm, không sai biệt lắm. Dựa theo kế hoạch của ta cùng đoán chừng, xem chừng có thể sẽ càng mau một chút." Tiết Cương nhận lấy điếu thuốc về sau gật đầu nói. Lục Hải lúc này cũng là cười nói, "Không tệ, tiểu tử ngươi năng lực là thật sự không tệ. Dưới tay thế mà có nhiều như vậy công nhân, mà lại làm việc cũng đều bỏ công như vậy. Tiểu tử ngươi xem như hôn xuất đầu." Trước kia cùng cái này Tiết Cương ngược lại là không có quá nhiều tiếp xúc, hiện tại xem ra tiểu tử này ngược lại là hoàn toàn chính xác đặc biệt có năng lực. Dù sao muốn quản lý nhiều như vậy công nhân, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. "Nhị ca, ngươi đã quá suy nghĩ." Tiết Cương lúng túng gãi đầu một cái. "A đối A Cương, trước đó chị dâu ta hẳn là đã nói với ngươi ta muốn tu kiến dân túc sự tình. Các ngươi nhìn chúng mảnh đất kia ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì quy hoạch?" Lục Xuyên lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Tẩu tử cùng thím tại kiến trúc phương diện này trên cơ bản là không có quá nhiều nhận biết, cho nên hắn tự nhiên càng tin tưởng Tiết Cương ánh mắt. Nếu như Tiết Cương cảm thấy không có vấn đề, cái kia hẳn là không có vấn đề. "Ừm, tẩu tử nói với ta chuyện kia về sau, ta cũng hoàn toàn chính xác sau khi trở về chăm chú suy tư một chút. Mà lại ta còn căn cứ bên kia diện tích họa một chút bản vẽ, đợi lát nữa ta liền đem những cái kia bản vẽ cho ngươi gửi tới, ngươi nhìn thấy thế nào?" Tiết Cương lập tức nói nghiêm túc. Nhìn qua chuyện này tựa như là tại giúp Lục Xuyên, nhưng trên thực tế chuyện này là đang giúp mình. Nếu như Lục Xuyên có thể để ý mình sáng ý cùng bản vẽ, nói không chừng hắn sẽ đem tiếp xuống dân túc công trình hạng mục cũng giao cho mình để hoàn thành. Đến lúc đó kia tiền kiếm được khẳng định so tu kiến biệt thự kiếm còn muốn càng nhiều. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không bạch bạch bỏ qua, nhất định phải hết sức dương hiện năng lực của mình, đem cơ hội này một mực đem nắm trong tay. "Tốt, ngươi ngược lại là có lòng. Đến lúc đó ngươi phát cho ta, ta hảo hảo nhìn xem. Nếu như ngươi thiết kế không tệ, mà lại biệt thự tu kiến tiến độ một mực theo tốc độ này tiến hành lời nói, đến lúc đó tu kiến dân túc công trình ta cũng có thể báo cho ngươi." Lục Xuyên gật đầu cười. Tiết Cương trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, dù sao trên thế giới này vốn là không có vô duyên vô cớ thiện ý, trạng thái tốt nhất chính là hợp tác cả hai cùng có lợi. Tiết Cương ở phương diện này là có năng lực. Mà đối với Lục Xuyên tới nói, mặc kệ là bao cho cái nào kiến trúc đoàn đội đều là giống nhau. Nếu như là bao cho hiểu rõ lại tiến triển tương đối nhanh công ty lời nói, hắn tự nhiên cảm thấy càng bất lo. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tiết Cương mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Hắn các loại chính là Lục Xuyên câu nói này. Hưng phấn sau khi liên tục gật đầu nói, "Tốt, tốt Xuyên ca, ta ơn Xuyên ca ngươi cho ta cơ hội này. Hạ, chúng ta chính là hợp tác mà thôi, theo như nhu cầu, cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta sở dĩ đem cơ hội nhường cho ngươi, đó là bởi vì ngươi năng lực rất xuất sắc, ta cũng nhìn ra năng lực của ngươi. Bất quá cảnh cáo vẫn phải nói đến phía sau, nếu như đến đằng sau năng lực của ngươi không được, đến lúc đó ta còn là sẽ không chút do dự đưa ngươi một cước đá văng." Lục Xuyên cười cười, sau đó một mặt nghiêm túc nói, dù sao dân túc chuyện này với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Nếu như nói đến lúc đó cảm thấy Tiết Cương năng lực không được, vậy hắn tự nhiên sẽ không chút do dự một cước đá văng, sau đó lại tìm cái khác hợp tác thương. "Vâng vâng vâng, Xuyên ca ngươi nói đúng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm rất tốt." Tiết Cương gật đầu như dã tỏi. Mà Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn nhìn thấy Tiết Cương bộ này hèn mọn thần sắc về sau, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Nếu như bọn hắn hiện tại cũng đều là người bình thường, như vậy Tiết Cương trong mắt bọn họ thế nhưng là đại lão bản. Xem chừng bọn hắn những người này căn bản là không vào được Tiết Cương nghiệp. Mà bây giờ, dạng này đại lão bản trước mặt Tiểu Xuyên lại là cúi đầu không lưng, cung kính vô cùng. "Thiền a, thật là đồ tốt." Lục Xuyên lúc này nhìn một chút bận bịu đầu đầy mồ hôi công nhân, cuối cùng nói với Tiết Cương, "Để mọi người tới nghỉ ngơi một chút, ta cho mọi người mang đến một chút lễ vật." "A." Tiết Cương sững sờ. Bọn hắn kiếm sống cũng không ít, nhưng là thu đến lao bản lễ vật số lần thật đúng là không nhiều. Sững sờ sau một lát chính là liền đội vàng gật đầu nói, "Được rồi, các ngươi trước đừng làm nữa, đều tới đây một chút." Tất cả kiến trúc công nhân đều phong trần mệt mỏi, đầy người bùn não, nhìn xác thực rất dễ dàng làm cho đau lòng người. Kỳ thật cực khổ nhất cũng chính là những kiến trúc này công nhân. Mà trong đó hắn còn chứng kiến mấy trương rõ ràng tương đối giản mua khuôn mặt, nhìn xem hẳn là có cái 5-60 tuổi. Thanh này niên kỷ còn tại kiến trúc trên công trường hỗn, chắc hẳn ra thời gian khẳng định là cực kỳ túng quẫn. Trước kia Lục Xuyên sinh hoạt cũng trôi qua đầy đất lông gà, cho nên căn bản cũng không có thời gian nào đi đồng tình những người khác. Nhưng là hiện tại lại có lòng chắc ẩn. "Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là chúng ta lần này lão bản Lục Xuyên." Thiết Cương lập tức cùng tất cả công nhân giới thiệu. Tất cả mọi người cũng là một mặt cười ngây ngô hướng về phía Lục Xuyên cười cười. "Mọi người tốt, tất cả mọi người vất vả. Lần này tới mang một vài thứ đưa cho mọi người, khi nhìn các ngươi không muốn ghét bỏ." Lục Xuyên lời nói rất đơn giản, sau khi nói xong hướng phía Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nhìn thoáng qua. Hai người cũng là lập tức ngầm hiểu, sau đó từ trên xe taxi lấy xuống một chút tiến thủy. "A Cương, thời tiết nóng như vậy, những này nước cho mỗi người phát hai bình. Sau đó mỗi người một gói thuốc lá." Lục Xuyên nói với Tiết Cương. "Nước là phổ thông nước khoáng cùng nhiệt đậm, khói thì là 30 mấy khối khói, cấp bậc cũng là vẫn được." "Tốt." Tiết Cương lập tức cao hứng nhẹ gật đầu. Tất cả công nhân nghe nói như thế về sau cũng là trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tốt như vậy lão bản bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bọn hắn bên này công nhân nhưng khoảng chừng hơn 30 người, mỗi người hai bình nước, một bao thuốc xịt, đây cũng không phải là một bút ông chủ nhỏ tiêu. "Cảm ơn lão bản." Đám người tiếp nhận nước cùng khói về sau cũng là liên tục cảm tạ. "Không cần khách khí, các ngươi giúp ta làm việc mà lại bỏ công như vậy, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." Tiếp xuống Hy nhìn các ngươi lúc làm việc càng thêm nhận thật cẩn thận một điểm. "Đương nhiên, hôm nay ngoại trừ những này khói cùng thủy chi bên ngoài, ta còn cho mọi người mỗi người chuẩn bị một cái hòm bao. Tiền không nhiều, cũng coi là ta một phen nhỏ tấm lòng nhỏ." Nói Lục Xuyên liền lại lấy ra một sấp hòm bao, đại đa số bên trong đều chứa 200 khối tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng 200 khối tiền thế nhưng là một cái bình thường tiểu công một ngày tiền lương. Tê còn có hòm bao. "Ông trời ơi, lão bản này cũng quá hào phóng, quá khẳng khái đi. Má ơi, ta tại kiến trúc bên trên làm mấy chục năm, còn là lần đầu tiên thu đến lão bản hòm bao." Tất cả công nhân lập tức trở nên hưng phấn lên. Trước kia có ít người xác thực cũng nhận qua hòm bao, bất quá nhận được hòm bao đều là công ty bọn họ lao bản phát. Loại này chủ gia phát hòm bao tình huống, thật đúng là không có xuất hiện qua, chủ yếu là nhiều như vậy công nhân làm việc, coi như một người cho 100 khối đều không phải là một số tiền nhỏ. "A Cương, ta nhìn có mấy cái thúc thúc niên kỷ thật lớn." Lục Xuyên nhìn một chút trước mắt công nhân, quay đầu nhìn về phía Tiết Cương. "Ừm, đúng thế. Bất quá Xuyên ca ngươi yên tâm, bọn hắn mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng làm việc không có chút nào chậm, sẽ không ảnh hưởng công trình tiến độ." Tiết Cương vội vàng nói. Ở trong đó mấy cái lớn tuổi công nhân theo hắn rất lâu, ra cũng hoàn toàn chính xác không dư giả, cho nên hắn mới cho những này trung niên nhân một cái cơ hội. Mấy cái kia lớn tuổi công nhân nghe được Lục Xuyên, thần sắc đột nhiên siết chặt, vội vàng nói, "Lão bản ngài yên tâm, chúng ta đều là nông thôn nhân, có là khí lực, chúng ta làm việc sẽ không thua người tuổi trẻ." Nhìn ra được, mấy người đều rất khẩn trương, sợ Lục Xuyên sẽ bởi vì bọn họ niên kỷ mà không muốn bọn hắn. Một màn này để Lục Xuyên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sau đó vừa cười vừa nói, "Các ngươi đừng lo lắng, ta không có ý tứ gì khác, cũng không có hoài nghi các ngươi làm việc năng lực. Mấy cái này hồng bao các ngươi cầm đi." Hắn cho mấy cái này hồng bao so cái khác nhiều hơn 100 khối. Những này trung nhân, khả năng so với tuổi trẻ người càng thêm cần cái này 100 khối. "Tạ, cảm ơn lão bản, ngài thật là một cái người tốt." Lục Xuyên để mấy người kém chút cảm động đến rơi nước mắt.